Vương chủ. Cút. Mười mấy bóng người bay lướt đi tới, Tô Nguyên lúc này vung lên kiếm, bành bành bành. Từng đạo xương máu bạo tán. Lao già kia. Ngươi có phải hay không đổi lão phu toái tinh kiếm? Ta muốn giết ngươi. Ngụy Bách Hùng theo đổ sụp thành tường đào thân, cả người chật vật không chịu nổi, ánh mắt hung ác. Giờ phút này, chú kiếm sư thần sắc bối rối, vội vàng lắc đầu, gọi thẳng nói. Lao phu không có a. Không có khả năng. Đã không có, vì sao ta toái tinh kiếm gây mất? Ngụy Bách Hùng điên cuồng gào thét tờ, một thanh kiếm này gây mất, không chỉ có là kiếm gãy, càng mang ý nghĩa hắn hoành đồ đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn làm sao không khí? Bởi vì, cái kia một thanh kiếm, vô cùng có khả năng cũng là thượng cổ thập đại danh kiếm một trong. Thất tinh long nguyên kiếm. Một thanh này toái tinh kiếm, vốn là mô phỏng thất tinh long nguyên kiếm, bây giờ gặp phải chính chủ, lại như thế nào có thể địch nổi? Chú kiếm sư lắc đầu. Cái gì? Thất tinh long nguyên. Ngụy Bách Hùng tự nhiên là biết, thượng cổ thập đại danh kiếm ý vị như thế nào, đó là đế khí. Chỉ cần có thể đạt được một thanh, liền có thể ngang dọc toàn bộ thanh thiên vực, muốn làm gì thì làm. Quản chi là thanh thiên học cung, cũng không sợ. Trời muốn gì ta? Ngụy Bách Hùng ngửa mặt lên trời gào thét tở, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Hắn vốn cho rằng nương tựa theo cái này một thanh kiếm, có thể ngang dọc đại võ. Không nghĩ tới, thất tinh long nguyên hiện. Hắn biết, đại ngụy muốn hủy diệt. Phúc! Sau đó, Ngụy Bách Hùng buồn bã cười một tiếng, thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng không có, chờ sau đó dùng một thanh kiếm này, đâm vào trái tim. Hắn đến chê tờ đều không cam lòng, Ngụy ra đời đời kiếp kiếp mong đợi toái tinh kiếm, không chỉ có không có tách ra nó lớn nhất quan mang, ngược lại tại xuất thế không đến mấy cái ngày, bị chính chủ chặt đứt. Đây chính là, số mệnh đi. Về sau, ngươi chính là ta đại nguyên vương triều chú kiếm sư. Tô Nguyên rơi vào trên tường thành, con mắt nhìn liếc một chút cái này chú kiếm sư. Cái này một tên chú kiếm sư, chính là phụ cận cấp cao nhất chú kiếm sư, bình thường muốn mời hắn đúc kiếm đều là khó như lên trời, chớ đừng nói chi là để hắn trở thành tư nhân chú kiếm sư. Thế mà, cái này chú kiếm sư lại không có cự tuyệt, ngược lại nói. Có thể hay không để lão phu nhìn một chút kiếm. Tô Nguyên ném tới, chú kiếm sư hai tay đều đang run rẩy, thưởng thức chân phẩm. Thất tinh long nguyên, đồ long chi kiếm, hiếm thấy trên đời, không nghĩ tới, lão phu lúc còn sống lại có thể nhìn thấy, cũng không tiếc. Chương 92, quét ngang. Đại ngụy hủy diệt, rất nhanh Tô Nguyên chính là chỉ huy nhân mã chiếm cứ cái này một tòa thành trì. Bất quá, lần này thu hoạch lớn nhất. Cũng không phải cái này một tòa thành trì, mà chính là một tên chú kiếm sư. Cái này một tên chú kiếm sư không tranh quyền thế, lần này vì toái tinh kiếm rời núi. Không nghĩ tới sau cùng bị Tô Nguyên, trực tiếp cho đã thu phục được. Mà có dạng này một vị chú kiếm sư, liền có thể liên tục không ngừng chú tạo xuất binh khí, để cao đại nguyên binh mã chiến đấu lực. Nguy thành, chú kiếm sơn trang. Lúc đêm khuya, một vòng ngân nguyệt lên không, vị ở trước mắt kiếm này ao bên trong, dung nham đỏ bừng, giống như một vòng lăn lộn huyết trì. Vương chủ, một thanh này thất tinh long nguyên kiếm kiếm hồn tựa hồ rời đi kiếm thể. Chú kiếm sư tên là Lê Lão, trong tay hắn nắm một thanh kiếm này, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Kiếm hồn ly thể. Tô Nguyên ngược lại là không có chú ý tới, kiếm hồn đã rời đi kiếm thể. Bình thường mà nói, kiếm hồn cơ hồ là không thể nào rời đi kiếm thể, cho nên hắn vẫn cho là thất tinh kiếm kiếm hồn ngủ say. Có lẽ thất tinh long nguyên kiếm trải qua một trận kinh thiên đại chiến, kiếm hồn cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ rời đi kiếm thể. Bất quá mất đi kiếm hồn thất tinh long nguyên, uy lực đem giảm bớt đi nhiều a, muốn khôi phục, khó a. Lê Lão tiếc hận không thôi, có thể kiểm tra kiếm này, chính là hắn suốt đời vinh hạnh. Chỉ tiếc đạo này thất tinh long nguyên, mất đi kiếm hồn. Có thể có biện pháp tìm tới kiếm hồn. Hắn mặc dù là ma kiếm, ngược lại là chú kiếm sư đối với loại này kiếm, càng thêm tinh thông. Có, ngươi cần chờ đến trăm năm vừa gặp thất tinh liên châu ngày, mượn nhờ thất tinh hàng thế chi lực, lấy kiếm thai làm dẫn. Nhất định có thể đầy đủ tìm kiếm xuất kiếm hồn vị trí chỗ. Mà bây giờ, khoảng cách trăm năm vừa gặp thất tinh liên châu ngày, cũng đúng lúc chỉ có thời gian 3 năm. Lê Lão rơi vào trầm tư, liền mà nói y. Còn có 3 năm. Tô Nguyên có chút không vui, hắn cũng không muốn chờ thêm 3 năm, dù sao hắn muốn triệt để khôi phục thất tinh long nguyên mạnh nhất hình thái. Bất quá, cho dù là đã mất đi kiếm hồn, nó cũng không dô nở dê bình thường nở dê. Vẫn còn có biện pháp sao? Tô Nguyên ánh mắt lạnh lùng hỏi. Hắn thân là ma kiếm, cũng chỉ là đối với mình có hiểu biết, cụ thể đối với thập đại danh kiếm, giới hạn tại giao thủ, cho nên trạng huống cụ thể cũng không được biết. Có. Lê Lão tiếp tục nói. Cái kia chính là. Tiến vào kiếm giới. Kiếm giới. Tô Nguyên đồng tử co rụt lại, trong trí nhớ của hắn hiện lên cái kia một mảnh thần bí thế giới. Đúng vậy, hắn đi qua kiếm giới. Kiếm giới, chính là thế gian này, cường đại nhất kiếm đạo cường giả, kiếm tổ khai mở, kiếm tổ, cũng chính là thập đại danh kiếm, ở vào đứng đầu bảng cái kia một đạo danh kiếm chú tạo người. Kiếm giới là một phương tự ở thế giới, tương truyền tất cả kiếm đạo cường giả sau khi chết, bọn họ chỉ cần có thể lĩnh ngộ tầng 99 trí cao kiếm ý, liền có thể linh hồn tiến vào kiếm giới, bị kiếm giới phù hộ, đồng thời vĩnh thế bất diệt. Cho nên, kiếm giới là toàn bộ thế giới, kiếm thuật cường giả nhiều nhất, kiếm ý mạnh nhất một chỗ. Mà ở nơi đó, ngươi liền nhất định có biện pháp tìm tới kiếm hồn tồn tại, chỉ bất quá, muốn đi vào kiếm giới, nhưng muốn so các loại thất tinh liên châu, muốn khó hơn nhiều, cho nên. Lê Láo tưởng tận mà nói, bất quá Tâu Nguyên căn bản không có nghe, bởi vì hắn đi qua kiếm giới. Tại 100 vạn năm trước, nó từng đi theo Minh Nguyệt Đại Đế giết vào kiếm giới, đồng thời cùng kiếm giới bên trong kiếm đạo cường giả chi hồn kịch chiến, cuối cùng Minh Nguyệt Đại Đế bị đánh lui ra kiếm giới. Có thể thấy được, cái kia một khu vực đáng sợ, cho dù là hắn muốn đi vào, cũng là thận trọng lại thận trọng. Mà muốn mở ra kiếm giới, cũng không dễ dàng. Tại giữa hai bên lựa chọn, như vậy biện pháp tốt nhất vẫn là chờ đến Thất Tinh Liên Châu ngày. Vương chủ, Thất Tinh Long Nguyên kiếm đã mất đi kiếm hồn, ngươi nhất định phải mỗi ngày lấy tinh thần chi lực ẩn dưỡng, nếu không kiếm thai sẽ mất đi linh khí. Lúc này, Lê Láo nhắc nhở. Nói xong, Lê Láo đem kiếm thai đâm vào trong nham tương, kiếm thai trong suốt lấp lóe. Ánh mắt của hắn lộ ra quan mang, dường như đang thưởng thức một kiện tuyệt thế kỳ trân. Bởi vì, Thất Tinh Long Nguyên kiếm thai chính là thâm nguyên hình thái, thâm thúy mà kỳ lạ. Kiếm của hắn thai, giống như tinh không thần bí. Lúc này, Tâu Nguyên đưa bàn tay ra, hướng về 9 ngày một chảo, chỉ thấy không gian sụp đổ, một mảnh tinh quang rơi xuống, tụ hợp vào kiếm trong ao. Cái này, Lê Lão đồng tử co rụt lại, phảng phất là thấy được khó có thể tin một màn, kinh ngạc cùng cực. Hắn đang trầm tư, đại nguyên chi chủ thực lực đến tột cùng đạt đến dạng gì tầng thứ, vậy mà có thể tay hái sao trời, cho dù là võ vương cũng xa còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy bản sự à. Kiếm này, liền từ ngươi chăm sóc. Vâng. Lê Lão kích động không thôi. Hắn nội tâm âm thầm cảm khái, chính mình lúc còn sống, lại có thể đụng vào Long Nguyên kiếm, chết cũng không tiếc. Tâu Nguyên bóng người nhoáng một cái, biến mất. Hắn tối nay, muốn trừ hết Thiên Long Vương Triều. Ngày thứ hai, binh mã ù ù lao tới. Không bao lâu, hãn thành. Vương chủ, cái kia Thiên Long Vương Triều vì sao rộng mở cửa lớn, cẩn thận trong đó có bẫy. Võ thống cảnh giác nói. Ngươi nhìn kỹ. Tâu Nguyên ngữ khí lạnh lùng. T. Cái này. Võ thống bọn người nhìn kỹ. Ở vào Thiên Long Vương Triều trên tường thành, một thanh kiếm liên tiếp một cỗ thi thể cắm vào trên tường thành. Đây là Thiên Long Vương Triều chi chủ. Trôi này kiếm gãy. Toái tinh kiếm. Mọi người lấy lại tinh thần, nội tâm lâm vào hoảng sợ bên trong, đã hiểu cái gì. Nhất định là Tâu Nguyên sớm buông xuống nơi đây, hỏa tốc đem Thiên Long chi chủ cho chém giết. Vào thành. Tâu Nguyên không nói một lời, tùy theo xuất lĩnh thiên quân vạn mã, nhẹ nhõm vào thành trì. Sau lưng võ thống bọn người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn họ nơi này ở đâu là đến lái chiến, quả thực quét ngang. Không uổng phí một binh một tốt. Tiến nhập đại điện, mọi người tề tụ. Thiên Long Thành đã công phá, khoảng cách Đại Võ Vương Triều chỉ có không đến 2 ngày lộ trình. Đại trưởng lao khí thế như hồng nọ y. Đại Võ Vương Triều bây giờ đã gần như tan rã, còn kém chúng ta tới cửa một chân. Võ thống cũng là cười to nói. Bọn họ hủy diệt Đại Võ Vương Triều, cái kia tất nhiên là chuyện sớm hay muộn. Mà chuyện này... rất nhanh chính là như phong bạo bao phủ, tại cả tòa Đại Võ Vương Triều huyên náo xôn xao. Đại Nguyên Vương Triều, vậy mà liên tiếp quét ngang mấy tòa Vương Triều, bây giờ chính tiến quân Đại Võ. Hắn còn lại thế lực, đều là duy trì ngắm nhìn thái độ, không biết Đại Nguyên có thể hay không thật hủy diệt Đại Võ Vương Triều, nếu là hủy diệt, như vậy đem về có một tòa mới Vương Triều quật khởi. Nhưng là cái này một tòa tân Vương Triều, không biết có thể hay không chống cự được Thiên Vũ Vương Triều. Tuyền Cơ Sơn, Tuyền Cơ Cung. Nơi này là Đại Võ Vương Triều phụ cận, một tòa không tranh quyền thế sơn mạch vân vụ lượn lờ, khắp nơi là trắng phèo phèo núi tuyết. Giờ phút này, ở vào phía ngoài cung điện, đang có một lão giả chính đang đánh cờ. Lão giả này nói một mình, lại là tự mình đánh cờ với mình. Một đen một trắng, con cờ của hắn nhất động, liền sẽ có một cô ba động khủng bố. Lão giả mái đầu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, trên mặt cười nhạt một tiếng, thỉnh thoảng lắc đầu. Sư phụ, đại nguyên binh ma đến. Một tên đồng tử tiến đến báo cáo. Ai, năm đó cũng coi như thiếu võ thị lao tổ một đạo nhân tình, lần này thì cùng nhau trả, bất quá có thể hay không chống đỡ qua cửa ải này thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Lao giả lắc đầu nói. Chương 93, tôn khí. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Đại Võ Vương Triều chính là như là hao hết khí vận đồng dạng, tại Thiên Vũ Vương Triều mãnh liệt tiến công dưới, liên tiếp sụp đổ. Vốn là dự tính nửa năm, bây giờ mới bất quá mấy ngày đại võ thì đứng trước diệt vong nguy hiểm. Đại võ vương triều, Thiên Võ Thành. Ở vào cái này một tòa bên trong đại điện, bây giờ phảng phất là đã mất đi long khí phù hộ, không còn có sự uy nghiêm đó nghiêm túc cảm giác, màu đỏ thắm cây cột càng giống là huyết đồng dạng nhắm mắt. Đầy triều văn võ, đều là trên mặt một mảnh mù mịt, vẻ mặt buồn thiu, tất thắng thở dài. Bọn họ biết, đại võ xong. Báo. Giang Thành thất thủ. Báo. Vệ Thành thất thủ. Ngoài cửa không ngừng truyền đến tướng sĩ hô hoán, làm đến các đại thần nội tâm hơi hồi hộp một chút, từng tòa thành trì liên tiếp luân hãm, tình huống không ổn a. Ở vào thủ tọa phía trên, Võ Bá Thiên mặt không biểu tình, thần sắc lãnh túc. Trong con mắt hắn, dường như đã mất đi quan mang, một mảnh ảm đạm. Phu hoàng. Mười mấy tên hoàng tử cũng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ vẫn chờ tiếp quản đại võ, bây giờ đối mặt Thiên Vũ Vương triều trùng kích bọn họ một cây chẳng chống vững nhà. Ông. Lúc này, Võ Bá Thiên đồng tử đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng. Giống. Đó là một đạo rồng. Oanh một tiếng, cái này kim long phảng phất là xuyên thủng hư không đồng dạng, biến mất. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Vũ Vương triều trong cung điện, Thiên Vũ Vương triều chủ nhân cũng là ánh mắt ngưng tụ. Muốn cách không quyết đấu sao? Thiên Vũ Vương triều chi chủ cười lạnh, hiển nhiên Võ Bá Thiên muốn làm sau cùng dãy rủa, chỉ cần cả hai thần niệm giao phong, người thua đem về tại chỗ mất mạng, Võ Bá Thiên quyết định buông tay đánh cược một lần. Oanh. 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 Hai người ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ không nhúc nhích, thế mà mỗi người trong con mắt lại là hiện lên hai đạo ngay tại kích động bóng người. Thần hồn cách không quyết đấu. Thiên Vũ Vương triều chi chủ đồng dạng mặc lấy uy nghiêm đại khí long bào, cùng long khí suy yếu Võ Bá Thiên so sánh, hắn tự nhiên là như nhật trùng thiên. Oanh. 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 Hai bóng người tại dị độ không gian tiến hành một trận kịch liệt quyết đấu, đánh đến trời đất mù mịt, cái kia trong con mắt chiến ý bành trướng. Bành. Phốc phốc. Hoàng chủ. Sau nửa canh giờ, Võ Bá Thiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Ta không cam lòng. Võ Bá Thiên thấp giọng gầm giống, cái kia nắm chặt quyền đầu linh lực hiện lên, muốn rách cả mí mắt. Hắn thua, thua Thiên Vũ chi chủ. Hoàng chủ, lão hoàng con từng nói qua, đợi một thời gian, hoàng triều đứng trước hủy diệt nguy hiểm, liền có thể vận dụng cái kia một đạo bảo bối. Lúc này, một tên lão thái giám nhắc nhở. Người nói là. Võ Bá Thiên ánh mắt mở ra, xét qua một vệ hung lệ chi khí, đồng thời vừa mừng vừa sợ. Băng phách thần châu. Lão thái giám lơm lớp run run nói y. Cái này băng phách thần châu chính là một đạo kỳ bảo, chỉ cần phục dụng băng phách châu, liền có thể trong thời gian ngắn tăng lên vô số lần thực lực cùng tăng phúc, thế mà dùng qua về sau, băng phách chi lực đem về đo nở dê băng ngũ tạng lục phủ, trở thành người vô dụng. Cho nên, cái này một cái hạt châu cho tới bây giờ chưa từng bị sử dụng, đến mức Võ Bá Thiên quên. Báo. Đại Nguyên Vương triều đang theo lấy Thiên Võ Thành tiến lên, hai ngày sau đến. Một tên thống lĩnh chắp tay. Đến được tốt. Lần này bổn tọa mượn nhờ băng phách chi lực, đem các ngươi đều chém giết. Võ Bá Thiên thanh âm, quanh quẩn tại chỉnh tòa trong cung điện, loại kia lành ý rất thấu xương. Một nhóm binh mã, dọc theo quanh co sơn mạch đã tới Tuyển Cơ Sơn. Cái này một vùng núi, lâu dài tuyết động, cho dù là tại tháng 5, cũng tuyết trắng mênh mang. Vương chủ, vượt qua dãy núi này lại đi không xa cũng là Thiên Võ Thành. Võ thống ánh mắt trông về phía xa, trầm giọng nói. Tâu Nguyên không nói một lời, trong con mắt hắn hiện lên một mảnh quang hoa. Hắn ngẩng đầu một cái, khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, vì sao không đi ra gặp nhau, chán nở dê lẽ lại muốn bổn tọa tự mình động thủ, giết đi qua sao? Ông! Ở vào đỉnh tuyết sơn bộ, hiện lên một đạo đạo kim sắc bậc thang, vốn lượn xuống. Cái này! Võ thống bọn người thấy cảnh này, đã lâu đều là lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Thân nghiệm hóa thực! Chẳng lẽ là tôn giả? Vương chủ! Theo ta lên đi! Tâu Nguyên tay háo vung lên, biến thành một đạo lưu quang dọc theo trên cầu thang, chỉ chốc lát chính là xuất lĩnh binh mã, đi tới Tuyển Cơ Phong đỉnh chót. Dãy núi này, đích thật là cao vút trong mây, phảng phất tại đám mây đồng dạng. Tại vùng núi này đỉnh đầu, tựa hồ có một tòa đạo quan. Cổ tùng treo ngược, tiên hạc phế tích, cung điện đỉnh đầu treo một đạo Tuyển Cơ cung bảng hiệu. Ông! Lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc quang ảnh lơ lửng mà lên, đó là một đạo quyển trục. Các loại quyển trục triển khai thời khắc, hiện lên từng đạo kiếm khí, làm cho võ thống bọn người hoảng hốt. Đây là tôn khí. Tất cả mọi người là nuốt ngụm nước miếng, hiển nhiên bị bực này thủ bút chấn kinh. Tại cái này thanh thiên vực bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia duy nhất một tòa thánh vương triều nắm giữ tôn khí đi. Tôn khí uy áp bao phủ xuống, làm đến đại nguyên vương triều binh mã đại loạn, bị kinh sợ. Hạ mã huy à. Tâu Nguyên khỏe miệng bĩu một cái này nhất đạo tôn khí đối với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. đứng ở chỗ này bất động, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho gia sư đi ra mời các ngươi? Hai tên đạo đồng đi ra, nổi giận nói. Tâu Nguyên dạo chơi một bước, tiến vào cung điện. Bảnh! Ngươi! Sau lưng, truyền đến hai tên đạo đồng kêu rên thanh âm, hai người bịch quỳ xuống đất, mặc cho bọn họ dễ rủa như thế nào, cũng không cách nào đứng dậy. Thẳng đến võ thống bọn người tiến đến, uy áp biến mất. Cung điện bên trong, chính đại sảnh là một nói lò luyện đan to lớn, dưới đáy có bát quái đồ. Cái kia nhất đạo tôn khí, chính vị tại chính sảnh, treo ở đại sảnh chính giữa. Người này, tên là Vô Thiên Kiếm Đồ. Đích thật là nhất phẩm tôn khí. Ở vào phía trước, trưng bày một đạo tảng đá làm bàn cờ trước, một lão giả chính đang đánh cờ, thần sắc chuyên chú, không nói một lời. Thực lực không tệ. Tô Nguyên mỉm cười, tùy theo ngồi xuống tại màu đen bàn cờ một phương. Lão giả này nắm giữ nhất đạo tôn khí, thực lực của hắn khoảng cách trở thành một tên tôn giả, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngươi trẻ tuổi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lão giả tóc trắng bờ môi bất động, một đạo thương lão thanh âm không linh quanh quẩn tại đại điện. Ờ, nếu như ta không trở về đâu? Tông Nguyên đạm mạc nói. Lão gia hỏa này, muốn dùng nhất đạo tôn khí liền đem hắn đánh ra, không khỏi cũng quá xem thường hắn, đừng nói cái này không quan trọng nhất đạo tôn khí, liền xem như một đạo thanh khí, thì tính sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi vốn nên có đại tiền đồ tốt, không được bỏ mạng tại này. Lão giả tóc trắng híp mắt nói y. Nếu là ngươi nhất định phải như thế, thì cùng lão phu xuống một bản sinh tử kỳ, bất quá một khi ngươi thua, liền sẽ lấy mất đi sinh mệnh làm đại giá. Không phải ta không nói cho ngươi, những năm gần đây chết tại sinh tử kỳ hạ vong hồn đã không dưới một tay thuật, kém nhất một người, thực lực cũng đã đạt đến tam phẩm truyền thuyết cảnh. Truyền cơ chân nhân nói như thế. Vậy lần này chết cũng là ngươi. Tâu Nguyên ngón tay nắm một đạo cờ đen, nhất thời bốn phía không gian vặn mẹo, dường như là xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Đạo này sinh tử kỳ, cũng là tôn khí. Chương 94, quyết chiến tương khởi. Truyền cơ cung bên trong, ở vào giữa đại điện chỗ, trưng bày một đạo bàn đa. Ở vào một bên, một đạo đồng lô toát ra khói xanh lượn lờ, tại bên trong đại điện quanh quẩn. Đạo này bàn cờ, tên vì sinh tử kỳ. Tên như ý nghĩa, cái này bàn cờ chính là một đạo có thể giết người bàn cờ, nhất đạo tôn khí. Cái gọi là tôn khí, cũng là đứng hàng hoàng khí phía trên, cũng liền tôn giả sử dụng bảo khí. Giờ phút này, Tâu Nguyên lạnh nhạt nắm lên màu đen quân cờ, cùng Tuyển Cơ chân nhân đánh cược. Lui lại. Võ thống bọn người không dám tiếp xúc bàn cờ, cái kia một cỗ huyền ảo lực lượng, làm đến bất luận cái gì tới gần bàn cờ người, đều sẽ biến thành cho bụi. Sư phụ nghiên cứu sinh tử cờ, đã gần trăm năm, mỗi một lần đều là trải qua sinh tử chi chiến, cũng dám khiêu chiến sư phụ. Hai tên đạo đồng hư lạnh nói, Tuyển Cơ chân nhân nhìn như là tự mình đánh cờ với mình, kỳ thực mỗi một lần đều là ở chỗ sinh tử đánh cược. Hắn chính là dựa vào lĩnh hội bàn cờ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, đặt chân tôn cảnh. Đi một tiếng, Tâu Nguyên đem một cái màu đen quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Lúc này, không gian cấp tốc và mẹo, hắn lấy lại tinh thần thời khắc, bốn phía long trời lỡ đất. Có ý tứ, không gian trong gương. Tâu Nguyên đứng chắp tay, giờ phút này hắn chính vị tại một chỗ viễn cổ chiến trường, ở vào đối chết, là thiên quân vạn mã, mặc áo trắng giáp, mỗi một người thực lực đều là đạt đến truyền kỳ cảnh. Những thứ này, hẳn là cờ trắng ảo ảnh. Giết! 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 Rầm rầm rầm. Những thứ này bạch giáp binh lập tức trong tay nắm lấy binh khí, phảng phất là cuồn cuộn dòng nước lũ, hướng về Tâu Nguyên giết tới đây, loại kia khí thế, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào truyền kỳ cảnh cường giả đều sẽ hoảng sợ. Mà một khi bị những binh mã này chu sát, như vậy trong hiện thực cũng sẽ tại chỗ tử vong. Có thể thấy được, tôn này khí đáng sợ. Thế mà, lần này, chọn chiến sinh tử khí thế nhưng là Tâu Nguyên, không phải người bình thường. Đối mặt thiên quân vạn mã, hán khí định thần nhàn. Chỉ là ảnh trong gương, cũng muốn động thủ với bản tọa, thật sự là không biết sống chết. Bành! 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 Tâu Nguyên bỗng nhiên lòng bàn chân một bước, trong khoảnh khắc một cỗ cường đại khí áp vênh kích mà ra. Khí này áp quét ngang mà ra, từng đạo binh mã trong khoảnh khắc nhục thân nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Giang giác! Không gian trong gương phá nát. Lúc này, Tuyển Cơ chân nhân mi đầu hơi hơi ngưng tụ lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn liền mà nắm lên màu trắng quân cờ, tiếp tục hạ bản. Ông! Không gian trong gương, lại lần nữa hiện lên. Tâu Nguyên mở ra, phát hiện chính mình đang ở vào một tòa xa cổ phía trên không dãy núi. Tiến nhập ta không gian trong gương, ngươi thì không đường có thể trốn. Lúc này, một bóng người theo hư không vết nước bên trong dậm chân mà ra, Tuyển Cơ chân nhân chuyển ra cười lạnh một tiếng, tùy theo toàn thân khí tức tăng vọt. Cái này một cỗ khí tức, đột phá tôn cảnh. Vâng! Sinh tử kỳ chính là bảo vật của hắn, có thể khống chế ván cờ bên trong hết thảy, chỉ cần đi vào ván cờ, giống như là tùy ý hắn xâm lược. Lúc trước, ngươi nếu chịu nghe lão phu khuyến cáo rời đi nơi đây, chỉ sợ còn không đến mức mất mạng, đáng tiếc hiện tại đã không có cơ hội. Ầm ầm. Tuyền cơ chân nhân hư ảnh, đột nhiên giơ lên lòng bàn tay, một đạo trong suốt tay cầm, phóng xuất ra kịch liệt quang mang, chấn áp xuống. Nắt. Tâu Nguyên nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay, tùy theo hướng về cái này một đạo trưởng ấn nhẹ nhàng điểm một cái. Bình một tiếng, trưởng ấn nát. Cái gì? Không có khả năng. Tuyền cơ thật người quá sợ hãi, tại cái này ván cờ bên trong, hắn là vô địch tồn tại. Làm sao có thể có người phá được? Người cho rằng, cái này không quan trọng tôn khí không gian trong gương, có thể vây được ta. Tâu Nguyên đứng chắp tay, cái kia trong con mắt hiện lên một thanh màu đen ma kiếm, ông một tiếng, ma kiếm nhanh chóng chuyển động. Bành! A! Tuyền cơ chân nhân hư ảnh sụp đổ, cùng lúc đó chỉnh nói không gian trong gương bị xé nát. Phốc phốc! Bên trong đại điện, Tuyền cơ chân nhân đột nhiên trừng lớn đồng tử, mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết. Giang giác! Cùng lúc đó, bàn cờ nứt ra. Người thua! Tâu Nguyên đứng dậy, đem trong tay màu đen quân cờ bóp thành nát bấy, bàn cờ ầm nứt ra. Ngươi hủy bàn cờ của ta. Ta muốn giết ngươi. Tuyền cơ chân nhân nhìn đến vỡ vụn bàn cờ, nhất thời muốn rách cả mí mắt, sát khí đằng đằng. Ông! Hắn cấp tốc bấm pháp quyết, ở vào trên đại sảnh, cái kia một đạo vô thiên kiếm đồ lơ lửng. Vương chủ cẩn thận! Hủy diệt ba động đánh tới, để võ thống các loại người quá sợ hãi. Vô thiên kiếm đồ triển khai, chỉ thấy hai đạo tuyệt thế hung kiếm, vèo một tiếng theo kiếm đồ bên trong xuyên thủng mà ra, thẳng hướng Tâu Nguyên. Cái này nhất đạo tôn khí, có thể chu tôn cảnh. Thế mà, Tâu Nguyên quay người lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, ken một tiếng, hai đạo trong suốt kiếm thai chính là bị giáp tại khe hở đầu ngón tay. Ngươi! Lần này, Tuyền cơ chân nhân là thật triệt triệt để quay cuồng, một trận sững sờ. Cái này một cái tiểu tiểu vương triều chi chủ, tại sao có thể có dạng này thực lực đáng sợ? Giang giác! Thế mà, càng thêm hoảng sợ một màn, làm cho Tuyền cơ chân nhân trở tay không kịp. Tâu Nguyên đem hai đạo sáng chói bảo kiếm, trực tiếp bẻ gãy. Cái này đổ, cũng hủy đi. Siêu! Tâu Nguyên con ngón búng ra, một đám ngọn lửa màu xanh lam vụt bay ra, suy một tiếng, chính là làm đến vô thiên kiếm đồ bắt đầu cháy rừng rực. Của ta kiếm đồ! A! Tuyền cơ chân nhân muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Lao già kia, ngươi như không xen vào việc của người khác, ở chỗ này không tranh quyền thế tốt bao nhiêu. Tâu Nguyên tùy theo quay người, phóng ra đại điện. Ta muốn giết hắn. Bành! A! Tuyền cơ chân nhân còn không có tới gần, lúc này nhục thân bịch nổ tung, thi khối bay tứ tung. Ù ù. Võ thống bọn người sợ ngây người, hai đạo tôn khí bị đánh nát, hư hư thực thực tôn giả bị giết. Còn không mau đi. Vâng. Mọi người lắc đầu, ám đạo thật sự là đáng tiếc, hai đạo tôn khí hủy. Đợi đến binh mã ra Tuyền cơ cung, Tâu Nguyên lơ lửng mà lên, lăng thực sự hư không. Tuyền cơ cung, thì táng đi hệ tờ đi. Quanh một tiếng, hắn tay háo vung lên, chỉnh tòa cung điện trong khoảnh khắc bị san thành bình điện. Lão gia hỏa này tại không gian trong gương bên trong, đối với hắn động sát nghiệm, cái kia đáng chết. Vương chủ, trải qua Tuyền cơ phong, tiếp qua nửa ngày lộ trình, cũng là Thiên Võ Thành. Võ thống cầm lấy địa đồ, trầm giọng nói. Xuất phát Thiên Võ Thành. Ù ù. Rất nhanh, binh mã dọc theo trung bộ tiến quân thần tốc, cấp tốc hướng về Thiên Võ Thành tiến đến. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Vũ Thành. Hoàng chủ, Đại Võ Vương triều 108 tòa chủ thành, đã bị đều đánh hạ. Một tên đại tướng nằm rạp trên mặt đất. Hủy diệt Đại Võ Vương triều thời cơ, cuối cùng đã tới, lập tức phát binh, mục tiêu Thiên Võ Thành, lần này muốn triệt để đem chiếm đoạt. Thiên Vũ Vương triều ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt kia lộ ra vẻ tham lam, dường như đã thấy Đại Võ Vương triều bị thôn tính một màn kia. Vâng. Ù ù. Ngay tại Tâu Nguyên theo Đông Nam Bộ xuất phát, tiến công Thiên Võ Thành thời khắc, Thiên Vũ Vương triều thì là theo Tây Bắc Bộ, tiến nhanh thẳng xuống dưới. Nửa ngày sau đó, chỉ sợ song phương binh mã đều sẽ hội tụ Thiên Võ. Mà giờ khắc này, ở vào Thiên Võ Hoàng Thành, nơi này mây đen bao phủ chỉnh tòa thành trì. Hôm nay, nơi này đem về nên đón đại chiến. Một trận quyết định vương triều sinh tử đại chiến. Chương 95, đánh vào Thiên Võ Thành. Đại Võ Vương Triều, Thiên Võ Thành. Ở vào cái này một tòa nguy nga thành trì bốn phía, đã hội tụ vô số tinh binh, phảng phất là giống như tường đồng vách sắt, một mực giữ vững chủ thành. Những tinh binh này trong tay nắm kim thương, tại mặt trời đã khuất chết xạ ra hàn quang chói mắt. Đại Võ Vương Triều đã đến thời khắc nguy cơ, thậm chí gặp phải hủy diệt thời khắc. Bây giờ Tây Bắc khu vực, Thiên Vũ Vương Triều tiến nhanh thẳng xuống dưới, không cần nửa ngày đem về thẳng tới Thiên Võ Thành. Thế mà, ở vào Đông Nam Bộ, một nhóm binh mã đã nhấc lên quần quận bụi mù, Tâu Nguyên xuất lĩnh đại nguyên binh mã, đã sớm đến. Chủ công, chúng ta đến. Ở vào Tâu Nguyên sau lưng, đứng vững võ thống, đại trưởng lão, Tô Thị Tô Giã, sáu đại tộc trưởng, cùng Hắc Sơn Minh 10 đại tông chủ. Những người này nhìn xa xa thành trì, nhất thời cũng là cảm xúc chập trùng, bắt đầu sinh ra một cỗ chiến ý. Thiên Võ Thành đã bị tinh binh vây quanh, xem ra cái kia võ vương còn không hết hy vọng, một lòng muốn giữ vững hoàng thành, không ngừng ý muốn như thế nào. Đại trưởng lão trịnh trọng nói, bây giờ đại võ vương triều quốc vận suy kiệt, trừ phi có thể nghịch thiên, nếu không khó thoát hủy diệt. Mà lại, cho dù chúng ta không xuất thủ, bọn họ cũng giống vậy sẽ bị Thiên Vũ vương triều thôn diệt. Tô Giã ánh mắt sáng ngời, nói như thế. Cái này một nhóm binh mã, lúc này giống như đất đá trôi đồng dạng, hướng về hoàng thành thẳng tiến. Chỉ chốc lát, chính là rơi vào hoàng thành dưới chân. Lúc này, ở vào trên tường thành, hết thảy xuất hiện bốn bóng người, song song mà đứng. Thần tướng. Võ thống ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kiên kỵ. Tại Thiên Vũ vương triều bên trong có ngũ đại tướng, võ thống chính là hắn một. Mà ngũ đại tướng bên trong, vị thứ nhất tên là thần tướng, thực lực siêu tuyệt. Thần tướng mặc lấy một thân ngân giáp, dáng người khôi ngô như là đồi núi, hắn sừng sững bất động, lạnh lùng gương mặt phảng phất là chết phục mãnh hổ. Hắn linh lực trong cơ thể đã mơ hồ hiện lên, cái kia thô to cánh tay nắm một đạo trăng tròn hổ đao. Đây là một thanh hoàng khí. Võ thống, ngươi tên phản đồ này, vậy mà nhận một cái tiểu gia tộc làm chủ, thật sự là mất đi ngươi tướng quân thân phận, bôi nhọ tên tuổi. Sau lưng, một tên tướng quân quát lớn. Cái này đại võ vương triều tự thân khó đảm bảo, bởi vì cái gọi là chim cho nở lương một mà rừng, cái này đại nguyên vương triều thế tất sẽ trở thành nơi này chủ nhân mới. Võ thống lơ lửng mà lên, trầm giọng nói. Ha 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 ha. Bất quá là vương triều chi cái kế tiếp nhị lưu gia tộc, vậy mà cũng vô ích khai mở vương triều, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Giết cho ta. Vâng. Ngũ đại tướng quân vung tay lên, lúc này thiên quân vạn mã vung vẩy binh khí, thúc ngựa lao nhanh, cấp tốc cùng đại nguyên vương triều binh mã đánh vào nhau. Đang đang ken. Phúc. Quân quận bùi bằng ngập trời mà lên, binh khí hàn mang đụng vào nhau, thanh âm chói tai. Thê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, cùng huyết khí trùng thiên. Xoát. Tứ đại tướng bay lướt ra ngoài thành trì, lúc này cùng võ thống các loại người bắt đầu đại chiến. Bất quá, cái này tứ đại tướng căn bản thì không có chú ý Tô Nguyên, bởi vì như thế tuổi trẻ thiếu niên, cũng không có khả năng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, bị không để ý tới. Tô Nguyên đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt xuyên thủng hư không, tại cả tòa vương triều dò xét. A. Tô Nguyên hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì võ vương bóng người, vậy mà không thấy. Mà theo võ vương điểm ấy không quan trọng thực lực, lại làm sao có thể chạy thoát được hắn dò xét. Vâng. Ngoại trừ tứ đại tướng quân bên ngoài, tại cái này trên nhà cao tầng, còn có một đạo nói pháo đài. Những thứ này pháo, tên là linh khí pháo. Linh khí pháo bắn ra tới đạn pháo là từng đạo linh lực đoàn, uy lực mạnh mẽ. Cho dù là phổ thông huyền khí, đều có thể xuyên thủng. Vâng. Từng đạo pháo đoàn trùng kích, xanh biếc chùm sáng nổ vang, đại nguyên vương triều tổn thất nặng nề. Có chút môn đạo. Xoát. Tâu Nguyên bóng người trong nháy mắt chuyển rời, rơi vào trên tường thành, một tên binh lính sắc mặt kỳ biến. Ngươi. Ông. Lúc này, tất cả pháo đài lại là không bị khống chế đồng dạng, chỉ hướng đại võ vương triều. Bành. Không tốt. Thần tướng vừa quay đầu lại, phát hiện Tâu Nguyên chính đứng ở pháo đài trước đó, khống chế linh khí pháo. Muốn chết. Quách quốc tướng quân đột nhiên vừa quay đầu lại, rút tay ra bên trong truy nguyệt kiếm hướng về Tâu Nguyên một chặt. Keng. Kiếm này đâm vào đồng tử phía trên, kết quả vậy mà không đâm vào được, Tâu Nguyên đồng tử mở ra. Giang giác. Cái gì? Quách quốc tướng quân sắc mặt kỳ biến, trơ mắt nhìn lấy đạo này bảo khí vỡ vụn. Đây chính là hoàng khí A. Quách quốc tướng quân muốn lui lại, kết quả phát hiện thân thể đã ngưng kết, không thể động đậy. Ngươi. Đi chết đi. Tâu Nguyên thần niệm nhất động. Một đạo pháo đài nhắm ngay bị Quách quốc tướng quân bụng. Bành bành bành. A. Từng đạo đạn pháo phát xạ, đem Quách quốc tướng quân bụng xuyên thủng ra một đạo lỗ thủng. Lao tam. Thần tướng mấy người vừa quay đầu lại, phát hiện Quách quốc tướng quân đồng tử trừng lớn, bụng móc sạch, máu me đầm địa, nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Vâng. Ba đạo thân ảnh, lại là đồng thời hướng về Tâu Nguyên phát động mãnh liệt thế công. Xoát. Cái gì? Mấy người đồng tử co rụt lại, bởi vì Tâu Nguyên vậy mà trong nháy mắt theo trên tường thành biến mất, thậm chí ngay cả một chút xíu khí tức cũng bị mất. Phúc! A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thiên hổ tướng quân trước ngực, một đạo lòng bàn tay dò ra. Tâu Nguyên xuất hiện ở sau lưng, nhất trưởng xuyên thủng nhục thân. Lão nhị.
Phúc.
A. Hai bóng người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một đạo tay cầm xuất hiện ở trên thiên linh cái. Bình một tiếng. Mất mạng. Cái này tứ đại thần tướng đến chết đều không hiểu, thiếu niên này cũng là đại nguyên chi chủ. Võ thống thấy cảnh này, cũng là nội tâm âm thầm rủi rè, tứ đại tướng quân, từng cùng hắn cũng coi là kề vai chiến đấu, bây giờ vẫn chưa tới mấy hiệp, liền bị Tâu Nguyên tại chỗ giết chết. Nhanh thôi động hộ thành kết giới.
Ông.
Lúc này, thiên võ trên không, hiện lên một đạo kết giới, chỉ thấy bốn tên hắc bảo lão giả lơ lửng mà lên, nắm trong tay kết giới. Bốn tên tứ phẩm linh trận sư. Thất tuyệt phúc nhập trận. Bốn tên trưởng lão tay háo đào vung lên, cả tòa thành tường biến đến kín không kẽ hở. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thì bị bức phải sử dụng đại trận, bất quá, muốn đến có thể an ổn mấy ngày, đợi đến hoàng chủ xuất quan, đến lúc đó tại đem những người này toàn diện huyết tẩy. Một tên linh trận sư âm ngon nói y. Cái này không quan trọng vào rùa, thì muốn ngăn cản ở bước chân của ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tâu Nguyên dạo chơi một bước, rơi vào thành trì trên không, từng kia ánh mắt tụ đến. Tiểu tử, chớ có ăn nói lung tung, coi như ngươi tổ tông tới, cũng không phá nổi. Tứ đại linh trận sư lạnh lùng nói.
Ờ,
thật sao? Lúc này, Tâu Nguyên trong con mắt, một đạo chùm sáng màu đen động xuyên ra ngoài. Đó là một thanh màu đen kiếm.
Bành!
Giang giác! Kiếm này cực tốc xoay tròn, trực tiếp thì rơi vào linh trận phía trên, bình một tiếng, trận pháp giống như phá nát pha lê đồng dạng, ầm vang sụp đổ. Không tốt. Tứ đại linh trận sư vốn đang khí định thần nhàn, không nghĩ tới trong chớp mắt trận pháp liền rách.
Vâng.
Không sai mà lúc này, biến cố phát sinh. Ở vào thiên võ thành chỗ sâu, chỉ thấy một vệ sáng phóng lên tận trời, một cỗ cường đại năng lượng trùng kích sóng hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo tóc thai bù xù, mặc lấy long bào bóng người lơ lửng mà lên. Ánh mắt tinh hồng.
Võ Vương.
Đột phá. Chương 96, hủy diệt vương triều.
Vâng.
Một nói chùm sáng màu đỏ phóng lên tận trời, một cỗ hạo hãn vô biên khí tức đánh thẳng tới, làm đến từng tòa thành bảo đổ sụp, nhấc lên quần quận thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, hoàng thành hóa thành phế tích.
Võ Vương.
Đột phá. Bốn tên linh trận sư, giờ phút này ánh mắt lóe ra kinh người quan mang, hưng phấn không thôi. Cái kia một vệ sáng chậm rãi co vào. Như là nuốt chửng như đại dương mênh mông bị võ bá thiên nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, tại cái này phế tích phía trên, lăng không thực sự đứng thẳng một đạo kim bào bóng người. Võ bá thiên ánh mắt tinh hồng chi sắc rút đi, trừng mắt dựng thẳng mục đích. Loại cảm giác này, phảng phất là nắm trong tay thiên địa đại đạo đồng dạng, thể bên trong lực lượng vô cùng tận. Thậm chí, hô hấp của hắn ở giữa, đều có thể dẫn tới không gian một trận khuấy động.
Tôn
giả. Mọi người ở đây, đều là bị cái này một cỗ khí tức chấn nhất rồi. Toàn thân phát run.
Cung nên Ngô Hoàng.
Cung nên Ngô Hoàng. Lúc này, võ thị binh mã, tất cả mọi người là hai đầu gối quỳ xuống đất, phù phù hướng về cái kia một bóng người cùng bái, ánh mắt hỏa nhiệt không thôi.
Một tên tôn giả.
Đây chính là tôn giả A. Nắm giữ một tên tôn giả, giống như là nắm giữ một tòa thánh vương triều thực lực cùng nội tình. Thế mà, chỉ có võ ba thiên biết, hắn thu hoạch được cái này ngắn ngủi lực lượng, chính là giao ra cái giá bằng cả mạng sống, nhưng là, cái này đầy đủ. Tôn giả lực lượng, đủ để lật tay ở giữa hủy diệt thiên vũ vương triều, có thể làm cho võ thị tộc tiếp tục sinh tồn xuống tới, phồn diễn sinh sống.
Ha ha ha.
Các ngươi chết chắc. Nho nhỏ thị tộc, vậy mà cũng dám khai mở vương triều, thật sự là lá gan không nhỏ. Mấy tên võ thị gia tộc người nổi giận mắng, hận không thể để võ bá thiên đem huyết tẩy. Võ bá thiên thật lâu mới thích ứng thể nội tăng vọt lực lượng, rất lâu mở mắt ra. Một khắc này, phảng phất là mở ra mắt rồng, dần hiện ra một chút uy nghiêm khí tức. Làm cho người e ngại. Hắn đồng tử trừng một cái, nổi giận nói.
Chết đi cho ta.
Võ kiếm lôi.
Ầm ầm.
Không nói một lời cũng là sát chiêu. Hắn muốn hủy diệt đại nguyên. Chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa, lực lượng khổng lồ hội tụ, tạo thành điện lưu trùng sáng. Tử sắc điện lưu không ngừng mà bành trướng, tính cả từng khối cự thạch bị hút tới, trực tiếp xoắn nát.
Vâng.
Mang theo vô số điện lưu trùng sáng, đồng nhiên chính là hướng về Tâu Nguyên xung kích tới.
Thiếu Nguyên. Ngàn vạn không thể có việc.
Đáng sợ như vậy thế công, để Tô Dạ cùng Tô Thị bọn người âm thầm lau một vệt mồ hôi. Ở vào hư không bên trong, nếu là cái kia một đạo thân ảnh đơn bạc không cách nào ngăn trở, như vậy. Bọn họ chắc chắn bị diệt tại này. Tô Nguyên thần sắc lạnh lùng, thậm chí có thể nói là không chút biểu tình, không hề bận tâm. Đột nhiên, Tô Nguyên ma đồng lấp lóe, lúc này hắn há miệng ra, chỉ thấy trong miệng phảng phất là một miệng hắc động đồng dạng, bộc phát ra hấp lực.
Hô hô hô.
Cái kia một cỗ to lớn hấp lực truyền ra, lại là trong khoảnh khắc đem điện lưu nuốt vào trong bụng.
Tê. Cái này. Hán. Nuốt.
Trơ mắt nhìn lấy Tâu Nguyên một miệng nuốt vào kinh khủng lôi điện trùng sáng, mà lại vẫn như cũ là thần sắc lạnh lùng, không phản ứng chút nào đứng tại hư không, tất cả mọi người dọa đến da lông phát lạnh, toàn thân run rẩy, thì liền Võ Bá Thiên cũng là hoảng sợ cùng cực. Tâu Nguyên đứng chắp tay, tại trong cuồng phong áo bào bay phất phới, thần sắc tự nhiên. Đạo này chiêu thức, tên là Thôn Thiên Thuật, chính là thôn cổ đại đế tự sáng tạo chiêu thức. Cái này 10 tỷ năm qua, Tâu Nguyên đi theo vô số đại đế, hắn tự nhiên trong bóng tối học lén vô số chiêu thức. Tôn giả cảnh. Như vậy xin hỏi, ai cho ngươi dũng khí tại trước mặt bản tọa dương ai? Tâu Nguyên tay háo vung lên, tùy theo giơ lên lòng bàn tay một chấn, một đạo trong suốt linh lực tay cầm, tại hư không hiện lên, chấn áp xuống. Ú ủ. Cái kia trưởng ấn chấn áp mà xuống, tản ra cực độ cuồng bạo khí tức, tựa như là phong ấn vạn vật đồng dạng, làm cho hết thể ngưng kết. Không. Không có khả năng. Võ Bá Thiên điên cuồng gào thét tờ, phảng phất là tâm lý đã mất đi thăng bằng đồng dạng. Ánh mắt kia lại lần nữa khôi phục tinh hồng chi sắc, tại cái này đại võ vương triều bên trong, làm sao có thể có cường giả như vậy? Hắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, mới đổi về ngắn ngủi đỉnh phong, không nghĩ tới, cái này ngắn ngủi đỉnh phong, vậy mà cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Hắn không cam lòng a. Bành. Giống. 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 Bàn tay kia ấn rơi xuống, Võ Bá Thiên bệnh tâm thần gào thét tờ, hai tay chống lấy, hắn thúc giục lực lượng toàn thân, nổi gân xanh. Bộ dáng như vậy, phảng phất là bị nhốt lồng chi thú. Thế mà, cho dù hắn dễ rủa như thế nào trùng kích, bóng người càng không ngừng hạ xuống. Giống. Giống. Hắn điên cuồng gào thét tờ, phịch một tiếng, bị chấn áp tại khắp nơi. Cùng lúc đó, một cỗ sóng xung kích hướng về bốn phía va chạm, thành tường đổ sụp, thiên võ thành trung ương, xuất hiện một đạo to lớn dấu bàn tay, cuộn cuộn bụi mù bốc lên. Võ thị gia tộc, linh trận sư, cùng tất cả tướng sĩ đều là miệng banh ra. Như là hóa đá đồng dạng đứng tại chỗ. Một tên tôn giả, lại bị một bàn tay đập hạ dưới nền đất. Cái này, quá khoa trương đi. Đại Nguyên Vương triều binh mã, cũng là nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến tôn giả, thế mà, trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng, không gì làm không được tôn giả vậy mà. Quần quận bùi mù bốc lên, tại phế tích bên trong tràn ngập, hướng về bốn phía khuếch tán. A, đợi đến bùi mù tan hết, Võ Bá Thiên bóng người lại là biến mất không thấy. Võ. Võ Vương đâu? Mọi người cũng phát hiện, Võ Vương bóng người khí tức không có, sẽ không bị đập thành cho tàn đi. Tâu Nguyên hướng về phế tích một chảo, một nắm cắt vàng rơi vào lòng bàn tay, hắn vuốt vuốt. Không gian phủ. Thú vị. Hắn hiểu được, cái này Võ Vương mượn không gian phủ lực lượng bỏ chạy. Bất quá, Tâu Nguyên thủ đoạn thông thiên, cho dù là mượn nhờ cái này một chút không gian chi lực, cũng có thể tìm tới. Từ nay về sau, Đại Võ Vương Triều, đem thay tên Đại Nguyên Vương Triều. Võ thị gia tộc đem bị Tô thị gia tộc thay thế. Từ hôm nay, chính là Đại Nguyên Vương triều niên kỷ số, nhất thống thiên hạ. Tô Nguyên đứng lơ lửng trên không, thanh âm kia khuấy động tại hư không, tựa như là lôi đình đồng dạng, quanh quẩn tại trong thai của mọi người. Tô Hoàng! Tô Hoàng! Đại Nguyên Vương triều vung tay hô to, nguyên một đám cuồng hỉ không thôi, tâm tình kích động không thôi. Từ nay về sau, cái này một mảnh bầu trời dưới, chính là ta Đại Nguyên thiên hạ. Tô Giã bọn người kích động nói. Tới ngược lại, Đại Võ Vương triều đội ngũ thì là ném ra binh khí, sắc mặt mù mịt. Bọn họ biết, Đại Võ Vương triều hủy diệt, bị một cái nho nhỏ gia tộc hủy diệt. Liền tôn giả đều là bị nhất trưởng trấn áp, bọn họ những người này cho dù cùng nhau tiến lên, vậy cũng chẳng phải là chịu chết. Còn võ gia người, thì là hốt hoảng bên trong cấp tốc chạy trốn. Chờ một chút, được rồi. Tô gia bọn người dự định mang binh truy kích, bị Tâu Nguyên ngăn trở, đều là một số già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, không thành tài được. Chỉ cần có hắn tại, cái này Đại Nguyên thì tuyệt đối sẽ bảo trì cường thịnh. Rất nhanh, Đại Nguyên Vương triều binh mã tràn vào Thiên Võ Thành, tuy nhiên nơi này đã trở thành phế tích, nhưng là Đại Võ Vương triều quốc khố, nội tình, vẫn như cũng là một khoản to lớn tư nguyên. Mà tin tức này, cũng rất nhanh truyền về Đại Nguyên Vương triều Đại Đô. Chương 97, Thánh Khư. Tô Thị Tộc, Đại Đô. Giờ phút này ở vào uy nghiêm bên trong đại điện, Tô Bộ Thiên chính gánh vác mà đứng, đi tới đi lui, trên mặt thủy chung là có chút lo lắng. Một bên chiếc ghế phía trên, Tô Diệp Giao pha một ly trà, tùy theo đưa tới, chính là ôn nhu nói. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Chỉ mong đi. Tô Bộ Thiên nhấp một miếng trà, tiếp lấy đặt chén trà xuống, lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm. Báo. Bên trong đại điện tất cả Tô thị tộc nhân, xoát một tiếng đứng lên, ánh mắt ép người bọn họ biết, nhất định là có tin tức đến rồi. Một tên máu me khắp người tướng sĩ, lộn nhào tiến nhập đại điện cánh cửa, thở hững hộc, trong tay cầm một đạo quyển trục. Nhưng có nguyên nhi tin tức. Bẩm chủ công, vương chủ đã xuất lĩnh binh mã chiếm lĩnh Thiên Võ Thành.
Cái gì?
Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là trong nháy mắt kích động, Tô Bộ Thiên càng là hai tay run rẩy nhận lấy đồ chủ, lao trong mắt toát ra một chút phức tạp, vui đến phát khóc.
Tốt, tốt, tốt.
Thiên ngôn và ngữ, Tô Bộ Thiên nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tô gia có thể đi đến một bước này. Thật sự là làm lòng người vui. Tô thị tộc nhân cũng là hưng phấn không thôi, bọn họ biết, rất nhanh bọn họ thì sẽ trở thành cái này một mảnh vương triều tân chủ nhân, tài nguyên tu luyện dùng mãi không hết, Tô thị tộc cũng sẽ trở thành hoàng tộc. Có thể nói là nhất triều trèo lên long môn. Mà chuyện này, cũng rất nhanh truyền khắp đại võ vương triều khu vực khác, không thể nghi ngờ đưa tới một mảnh chấn động, gợn sóng nổi lên bốn phía. Bởi vì, bọn họ vốn là ôm lấy nhìn tiểu xỉu thái độ, không nghĩ tới, đại võ vương triều lại bị hủy diệt. Thật là khiến người khó có thể tin. Chẳng lẽ một cái nho nhỏ đại nguyên vương triều thực lực, vượt qua đại võ vương triều? Bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin, tự lập tiểu vương triều có thể hủy diệt đại võ vương triều. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù là đại võ vương triều suy yếu cũng không phải bọn họ có thể động. Bởi vậy, mỗi người nói một kiểu, có chút tiểu vương triều cho rằng, đại nguyên vương triều có lẽ là gặp may mắn, có ít người lại cho rằng, nó thật có bản sự này. Nói tóm lại, không phải trường hợp cá biệt. Và ở Thiên Võ Thành, Tâu Nguyên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cấp tốc khống chế binh mã. Cái này một tòa thành trì, bỏ vào trong túi. Không thể không nói, Thiên Võ Thành cực điểm xa hoa, ở vào thành trì phía dưới, lại là một tòa không ít mỏ quặng, bởi vậy linh khí nồng đậm. Mà lại, thành trì kiến thiết, cực kỳ xinh đẹp xa hoa lãng phí, có thể nói là lộng lẫy. Tâu Nguyên khống chế thành trì về sau, dẫn đầu muốn khống chế chính là Đại Võ Vương Triều Quốc Khố. Cái này quốc khố chính là vương triều trăm năm qua tích xúc nội tình, cho dù đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng là đối với đại nguyên vương triều tới nói, có tác dụng lớn. Rất nhanh, náo động thành trì, thì triệt để bình tĩnh xuống tới, bị hoàn toàn trường khống. Thiên Vũ Vương Triều, thủ đô. Báo. Đại Võ Vương Triều hủy diệt. Một tên tướng quân vô cùng lo lắng, quỳ một chân trên đất, trong tay Hồng Anh thương máu tươi nhỏ xuống.
Cái gì?
Hủy diệt rồi. Thiên Vũ Vương Triều quan viên thần đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Đại Võ Vương Triều tuy nhiên sự suy thoái, nhưng cũng không đến mức bị một tòa tiểu vương triều hủy diệt ta. Một tên đại thần trầm giọng nói.
Đúng vậy à, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đại Võ Vương Triều nội tình vẫn còn ở đó.
Huống hồ, võ bá thiên thực lực không phải là giả.
Cái kia Đại Võ Vương Triều như thế nào hủy diệt?
Các đại thần ngươi một lời ta một câu. Bị Đại Võ Vương Triều độc lập đi ra tiểu vương triều hủy diệt, tên là Đại Nguyên Vương Triều.
Cái này quỳ một chân trên đất tướng quân tiếp tục nói.
Cái này Đại Võ Vương Triều cũng quá không hữu dụng, lại bị độc lập tiểu vương triều chiếm đoạt, xem ra thật đúng là khí số đã hết.
Không cần lo lắng, chờ chúng ta giết đi qua, lại đem nó đẩy ngã là được.
Mọi người chăm miệng một lời.
Thế mà, ở vào thủ tọa phía trên, Thiên Vũ Vương Triều chủ nhân, lại là song mi nhíu chặt.
Bởi vì, mắt của hắn ra cuồng loạn.
Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại bất an suy nghĩ, loại cảm giác này rất cổ quái.
Báo.
Lúc này, lại một tên người hầu lên điện.
Hoàng chủ không xong, từ đường tổ bia vị nát một khối.
Cái gì?
Thiên Vũ chi chủ đồng tử co rụt lại, loại kia bất an suy nghĩ càng lớn mãnh liệt.
Thiên sư, thay ta bói một quẻ.
Ở vào một bên, đứng vững một tên áo bảo xám lao giả, bộ dáng gầy gò.
Đối với một tòa vương triều mà nói, thiên mệnh sư là ắt không thể thiếu.
Bởi vì, thiên mệnh sư có thể biết rõ quốc vận, xem bói thiên cơ.
Tuân mệnh.
Thiên mệnh là rất nhanh vận chuyển la bàn, một đạo mãnh liệt quang hoa phóng thích, nhưng rất nhanh, trong con mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi.
Giang giác.
Phốc phốc.
Tại la bàn vỡ vụn một khắc này, thiên mệnh sư đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết.
Ánh mắt của hắn ẩn chứa vẻ hoảng sợ.
Chuyện gì xảy ra?
Thiên Vũ chi chủ phát giác được không ổn.
Hoàng chủ, lão phu khuyên ngươi vẫn là tạm thời để xuống tiến công Đại Nguyên Vương Triều.
Lúc này, thiên mệnh sư mở miệng.
Hoa.
Để xuống tiến công.
Thật sự là chê cười.
Một cái tự lập tiểu vương triều, khó nói chúng ta còn có thể đừng sợ hắn.
Mọi người một mảnh xôn xao, hiển nhiên đều là không tán đồng cái này thiên mệnh sư.
Thiên Vũ chi chủ không nói một lời, chính là lại lần nữa hỏi.
Vì cái gì?
Thiên cơ, lão phu không thể nói, lần này ta nếu là nói, ta sẽ chết.
Thiên mệnh sư lắc đầu, tùy theo không nói một lời thực sự xuất cung điện.
Hắn biết, hắn xem bói không nên xem bói đồ vật, bây giờ tự thân khó bảo toàn.
Hoàng chủ. Tuyệt đối không thể buông tha.
Chỉ cần chiếm đoạt Đại Võ Vương Triều, như vậy chúng ta mở rộng kế hoạch thì tiến hơn một bước, tất nhiên có thể xưng bá Trung Nguyên.
Lúc này, còn lại đại thần ào ào trình lên khuyên ngăn.
trước chậm mấy ngày, làm tiếp định đoạn. Hiển nhiên, Thiên Vũ Vương Triều chi chủ cũng không chịu từ bỏ chính mình hành đồ đại nghiệp, bất quá dự cảm được nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời hoãn một chút. Thiên Võ Thành, Long Điện. Ù ù. Một đạo to lớn linh trận bao trùm mà xuống, đem bốn tên lão giả bao phủ ở bên trong. Bành. Bành. A. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, bốn tên lão giả phát ra từng đợt kêu rên thanh âm. Lão phu nguyện ý thần phục. Bốn tên lão giả cầu xin tha thứ. Không ăn chút đau khổ, các ngươi còn thật không học hội thông minh một chút. Tâu Nguyên tay háo vung lên, triệt hồi trận pháp. Mấy lão giả này ỷ vào chính mình là linh trận sư, vênh vang đắc ý, hắn cái này mới ra tay giáo huấn. Bốn vị linh trận sư ngoan ngoãn, bọn họ không nghĩ tới, Tâu Nguyên cũng là linh trận sư. Mà lại là cao phẩm linh trận sư. Báo. Lúc này, một tên binh lính đến đây. Phát hiện một chỗ cổ quái khu vực. Ờ. Đã tìm được chưa? Tâu Nguyên nét miệng lên, cái này một cô ra bãi quái vực, chính là Võ Bá Thiên lưu lại khí tức. Liên mà, một đoàn người tiến nhập tàng bảo khố hốc tối bên trong, nơi này có một miệng hấp động. Cái này một miệng hấp động, dung hợp ở một tòa cổ lão trên cửa đá, bộc phát ra hấp lực. Đây là... Thánh Khư. Khó trách. Võ Bá Thiên, chính là từ nơi này thoát đi ra ngoài, vô ảnh vô tung. Tâu Nguyên hơi kinh ngạc, cái gọi là Thánh Khư chính là thánh nhân mở ra tới không gian, giống như là một thế giới nhỏ, phải nghĩ thoáng trừ ra khư, chí ít cần thánh nhân thực lực. Mà đại đế mở ra tới khư, chính là gọi đế khư. Chương 98, Cửu Vĩ Hồ. Khư, một loại mở ra tới không gian. Mà muốn mở ra khư, thì chí ít cần thánh nhân thực lực. Thánh nhân mở ra tới khư được xưng là thánh khư, mà đại đế mở ra tới khư, thì là được xưng là đế khư. Nói chung, khư được mở mang đi ra bình thường là dùng làm nơi chôn xương, thí dụ như thánh nhân tọa hóa trước đó, sẽ giấu tại khư bên trong. Trước mắt cái này một miệng hấp động, tản mát ra khí tức cổ xưa, chính là khư lối vào. Động khư hiện lên nghịch kim đồng hồ xoay tròn, nó giống như nước cơn xoáy, khảm nạm tại một đạo cửa đá trung gian. Túi đầu xem xét, ở vào cửa đá mặt đất. Còn có một đạo vức mỹ nhân bức họa, đạo này bức họa vốn phải là dùng để che lấp khư động. Khư động hai bên, thì là trưng bày hai đạo đồng lô, trung gian để đặt lấy một đạo bồ đoàn. Không nghĩ tới, cái này Thiên Võ Thành chỗ sâu lại có khư lối vào, chẳng lẽ, mấy trăm năm trước từng có thánh nhân buông xuống thanh thiên vực. Tâu Nguyên tự lẩm bẩm, phỏng đoán nói y. Bất quá lấy thánh nhân tu vi, làm sao có thể sẽ đến thanh thiên vực loại địa phương này, trong mắt bọn hắn, cửu thiên thập địa mới là nơi tu luyện. Mà thánh người đã coi như là đứng thẳng ở cái thế giới này đỉnh đầu, cho dù là thanh thiên học cung, thánh nhân cũng là lật tay ở giữa có thể hủy diệt. Tiểu Nguyên, cái này Võ Bá Thiên cũng là theo cái này một miệng hắc động đào tẩu. Tô Gia bọn người nhìn qua phun ra nuốt vào hắc động, nhất thời có một loại sợ hãi cảm giác, cái này một cỗ khí tức, quá mức đáng sợ. Tô Nguyên nhẹ gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, chính là lại nói. Có lẽ, Võ Bá Thiên có thể đột phá đến tôn giả chi cảnh, cũng cùng khư động có quan hệ. Nếu thật là khư động, như vậy bên trong vô cùng có khả năng có thánh nhân chi vật, mà Võ Bá Thiên nếu là đạt được thánh vật, nếu muốn ở trong vòng vài ngày, vượt qua thức đột phá tôn cảnh, cũng không phải là không thể. Võ Thống, Thiên Vũ Vương Triều bên kia có thể có tin tức gì? Nghĩ như thế, Tâu Nguyên lại lần nữa hỏi một chút. Bẩm Hoàng Chủ, Thiên Vũ Vương Triều đột nhiên co vào chiến tuyến, không có tiếp tục tiến công. Bất quá, muốn đến hẳn là tạm thời dừng lại. Võ Thống chi tiết đáp. Cũng là thông minh. Tâu Nguyên hơi kinh ngạc, nếu là bọn gia hỏa này đuôi mù, qua đi tìm cái chết, hắn không ngại để Thiên Vũ Vương Triều đoàn diệt. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này tựa hồ ngửi được khí tức nguy hiểm. Hoàng chủ, làm sao bây giờ? Những người còn lại nhìn qua Tâu Nguyên, tựa hồ tại chờ đợi hắn quyết định biện pháp, Tâu Nguyên mắt sáng lên. Ta muốn đi vào khư động xem xét. Cái này, Nguyên Nhi, có thể bị nguy hiểm hay không, đã Võ Bá Thiên đã thoát đi, hẳn là sẽ không trở lại nữa, ta nhìn. Đại trưởng lao nhíu nhíu mày, lo lắng nói. Bởi vì, cái này khư động phát ra khí tức, thật sự là có chút nguy hiểm. Tâu Nguyên lúc này lắc đầu, ánh mắt biến đến có chút ngưng trọng. Cái này khư động không biết thông hướng nơi nào, xem như một chỗ không gian điểm kết nối, ta nhất định phải tiến vào tìm tòi hư thực, như là liên tiếp điểm, nhất định phải hủy đi, nếu không sẽ có cửu thiên thập địa người thông qua đạo này khư động tiến vào ta đại nguyên, đến lúc đó chỉ sợ phiền phức không nhỏ, mà lại. Cái này khư động không đơn giản. Ai? Đã như vậy, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhất định không muốn mạnh mẽ mà vì đó, chú ý an toàn. Đại trưởng lão giận dữ nói. Tâu Nguyên gật đầu, bóng người biến thành một luồng hơi khói, tùy theo chui vào thông đạo bên trong. Sau lưng, cả đám canh giữ ở khư động, một tấc cũng không rời nhìn lấy. Thế mà, ai cũng không biết, Tâu Nguyên chuyến đi này, cũng là nửa năm. Ông! Ở vào một tòa cổ xưa sa mạc khu vực, chỉ thấy hư không vặn vẹo ra một miệng hắc động, ngay sau đó Tâu Nguyên đứng chắp tay, cất bước mà ra. Một cỗ khí tức cổ xưa, phảng phất là hoang cổ thời kỳ đồng dạng sa mạc, xuất hiện ở trước mắt, vô biên vô hạn. Tại cái này trong sa mạc, trông không đến cuối cùng, chôn lấy vô số thi hải. Một vầng mặt trời chói chang bốc lên, làm đến không khí biến đến nóng bức dài nhỏ, không gian có chút vặn mèo. Một vòng này mặt trời gay gắt, cũng không phải là chân thực, mà chính là thánh nhân thủ đoạn diễn hóa mà ra. Mênh mông sa mạc bên trong, còn có một số lẻ tẻ lùm cây, khóm bụi gai, những cái kia to lớn xương thú chôn ở sa mạc ở giữa, nơi này cùng thế giới chân thật tựa hồ không hề có sự khác biệt. Tâu Nguyên bóng người, phảng phất là quỷ mị đồng dạng tại trên sa mạc hư không di động, của hắn không gian Nazi chi thuật, tốc độ cực nhanh. Một đoạn thời khắc, hắn dừng lại giữa không trung, trong con mắt bắn ra một đạo quang mang. Ông! Ở vào sa mạc chỗ sâu, là một tòa viễn cổ khu rừng rậm vực, chỗ đó tựa hồ truyền ra từng đợt linh lực khí tức ba động. Mà lại, Tâu Nguyên hoàn toàn chính xác cảm giác được thánh nhân khí tức. Một tên chuẩn thánh. Nơi này hết thảy đều chạy không khỏi hắn dò xét, thậm chí thánh nhân tọa hóa chi địa, cũng bị hắn liếc một chút xuyên thủng. Cái này một tòa khư động, chính là một tên chuẩn thánh mở ra tới không gian. Mà lại, cái này chuẩn thánh thật không đơn giản. Ra hẳn là khư mở rộng mở, cửu thiên thập địa người tiến vào khư động tầm bảo. Tâu Nguyên đã nhận ra không thích hợp, cái này khư động bên trong tựa hồ có không ít người, mà lại buộc phát ra tranh chấp, hẳn là tại tranh đoạt bảo vật. Khư động bên trong, một nửa là sa mạc, bình thường là rừng rậm, Tâu Nguyên xé rách hư không, trong nháy mắt chính là hạ xuống tại khu rừng rậm vực. Vâng! 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 Cách đó không xa từng đạo linh lực tấm lua mãnh liệt bắn mà ra, đánh nát từng tòa sơn mạch, chỉ thấy một đám áo bào xanh bóng người tựa hồ tại truy kích cái gì. Cái kia màu trắng chùm sáng nhanh như tia chớp, xoát một tiếng chính là biến mất không còn tăm tích, tốc độ quỷ mị. Nhanh! Không thể để cho nó chạy. Thuần Nguyên chỉ. Ông! Một đạo bạch sắc chỉ ấn một nhấn, một dãy núi bịch sụp đổ, màu trắng cái bóng vụt nhảy lên, xê dịch loé rời, cấp tốc tránh đi. Đáng chết! Mười mấy bóng người, bao vây chặt đánh, không nghĩ tới vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn cái kia chùm sáng. Xoát! Đột nhiên! Cái kia chùm sáng lại là hướng về đứng ở trên ngọn núi Tâu Nguyên lao đi. Ô ô ô. Tập trung nhìn vào, cái này màu trắng chùm sáng, lại là một cái toàn thân thấu trắng hồ ly. A, cựu vĩ hồ. Bất quá, Tâu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện hồ ly lại có 9 đạo cái đuôi. Ở trên trời yêu hồ nhất tộc bên trong, huyết mạch lấy cái đuôi số lượng vì phân chia, mà cựu vĩ hồ tư chất dùng nhân loại thiên mệnh để tính, cái kia chính là đế thể, thiên mệnh. Nắm giữ đại đế tiềm lực. Cửu vĩ hồ một khi trưởng thành, như vậy đem về có sánh ngang đại đế thực lực. Mà lại, bọn họ nắm giữ 9 đồ mệnh. Khó trách. Tâu Nguyên đã hiểu, nhất định là những người này ở đây tìm kiếm thánh tàng thời khắc, phát hiện cửu vĩ hồ, lúc này mới truy giết tới đây, một cái cửu vĩ hồ giá trị, thế nhưng là so thần thú còn muốn chân quý. Tâu Nguyên trong con mắt, hiện lên một đạo hắc sắc quang mang, cùng lúc đó, nhục thể của hắn phun ra nuốt vào ánh sáng, phóng xuất ra linh khí. Ô ô ô. Cái kia cửu vĩ hồ ánh mắt kinh ngạc. Lúc này vèo một tiếng chui lên bờ vai của hắn. Coi như có chút nhãn lực. Tâu Nguyên tán thưởng một tiếng. Cửu vĩ hồ toàn thân tuyết đồng dạng trắng, tản mát ra nhàn nhạt trắng muốt quang huy, cái kia miệng 9 đạo cái đuôi lúc lắc, đồng tử hiện ra màu đỏ, xem ra dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Các hạ là người nào? Cái này cửu vĩ hồ là chúng ta tìm được trước, còn mời đem cái này cửu vĩ hồ giao trả cho chúng ta. Một nhóm kia áo bảo xanh bóng người cấp tốc tới gần, đạp trên hư không. Chương 99 Thánh nhân thi hải. Tại cái này rừng hoang chỗ sâu, vân vụ lượn lờ, nơi này từng tòa sơn phong kình thiên mà đứng, vô số cổ lao thực bị che kín, khí tức xa xăm. Các hạ, cái này cựu vĩ hồ là chúng ta phát hiện, cho nên mời giao trả cho chúng ta. Siêu siêu vài tiếng, chỉ thấy cách đó không xa hơn 10 đạo áo bào xanh bóng người hỏa tốc bay lướt đi tới, mang theo một cỗ linh lực phong bạo, có thể thấy được, vì đuổi theo cựu vĩ hồ, bọn họ nỗ lực không nhỏ. Thiên hồ nhất tộc bên trong. Cửu vĩ hồ hiếm có nhất chủng loại, nắm giữ 9 đầu bất tử chi mệnh, giống như là nhân loại đản sinh ra vô thượng đế thể đồng dạng hiếm có. Mà cửu vĩ hồ một khi trưởng thành, đây tuyệt đối là thiên hồ nhất tộc tuyệt đối vương giả. Cho nên, chỉ cần có thể bắt được dạng này một cái cửu vĩ hồ, tuyệt đối là gặp may mắn. Cho dù là một kiện đỉnh cấp thánh khí, cũng xa kém xa so xa nhờ cùng nhau, cho nên, những thứ này áo bào xanh bóng người không tiếc truy sát 3 ngày 3 đêm. Tâu Nguyên đứng lơ lửng trên không. Dưới lòng bàn chân là một tòa cao vút trong mây sơn phong, vân vụ phun trào, hắn như là đạp ở bình tĩnh mặt nước, thân thể không có một tí xúc động tĩnh. Lúc này, cửu vĩ hồ chính bàn nút ở trên vai của hắn, lười biếng lung lay mịn cái đuôi nhỏ, thư giãn thích ý. Tâu Nguyên thần sắc lạnh lùng, không có trả lời. Các hạ, chẳng lẽ, ngươi muốn đem cái này cựu vĩ hồ chiếm làm của riêng hay sao? Một nữ tử cắn răng nổi giận nói. Tao mẹ nó, ta nhìn tám thành là người câm, giết chính là. Nhìn thấy Tâu Nguyên vẫn không có đáp lại, một tên áo bào xanh thiếu niên lúc này thẹn quá hóa giận. Vâng! Lúc này, cái này áo bào xanh thiếu niên toàn thân phóng xuất ra cường đại linh lực, tạo thành một cô gió xoáy quấn quanh ở quanh thân, ánh mắt lộ ra giết sạch. 3.000 linh thể trong, đứng hàng 261 tên phong linh thể. Phong linh quyền. Quyền đầu doanh một cao y mà ra, phản phất là vòng xoáy đồng dạng đem sức gió hấp thu, hình thành phong bạo, tiếp lấy phong bạo cấp tốc xoay tròn bành ra, giống như vòi rồng, mang theo lực lượng của bạo, liên tiếp hướng về Tâu Nguyên doanh kích tới. Ô ô ô. Cửu vĩ hồ phát ra vài tiếng nghẹn ngào. Bành. 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 Thế mà, cái này cường đại phong bạo, tại cách Tâu Nguyên quanh thân mấy trượng phụ cận trực tiếp nổ nát. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, thiếu niên kia nhất thời lui về phía sau mấy bước, thần sắc kịch liệt biến hóa. Ta hôm nay tâm tình không tệ, tạm thời còn không muốn giết người, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý, có bao xa lăn bao xa. Tâu Nguyên đạm mạc quay người, tức sắp rời đi. Lưu lại cửu vĩ hồ. Vâng! Ngay tại lúc giờ phút này, nữ tử kia nhất thời trừng mắt dựng thẳng mục đích, phát ra bén nhọn gào the tờ, nàng tay ngo cờ chấp nhất linh kiếm, đang muốn giết đi qua, một cô cường đại khí lưu đánh sâu vào tới. Vâng! Phốc phốc! Cái kia khí lưu đánh tới, không gian pha thoái, nữ tử bay ngược mà ra, máu tươi phun ra. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tâu Nguyên bóng người đã sớm tiêu thất vô tung. Hắn đến cùng là ai? Mấy cái tên đệ tử toàn thân rụt rè, cảm giác được một tia băng lãnh. Bọn họ không hoài nghi chút nào, thiếu niên kia muốn giết bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ là đế triều thiên tử? Không có khả năng, theo ta được biết, lần này tiến vào thánh khư bên trong, cũng chỉ có hai tòa đế triều, mà lại đế triều thiên tử, hẳn là sẽ không tới nơi này lịch luyện. Dãy núi chi đỉnh, một nói không gian tê liệt, Tâu Nguyên dậm chân mà ra, thần sắc tự nhiên. Ô ô ô, cửu vĩ hồ lúc lắc cái đuôi, tựa hồ tại định nọt đồng dạng, xoa Tâu Nguyên thân thể. Về sau ngươi liền theo bổn tọa đi, nói không chừng có thể tiến hóa ra thứ 10 đôi. Tâu Nguyên vuốt ve cửu vĩ hồ, đen nhánh trong ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng. Thế nhân chỉ biết là cửu vĩ hồ, nhưng lại không biết thiên hồ nhất tộc tổ tiên, chính là một cái thực lực thông thiên triệt địa thập vi yêu hồ, tại cái kia đại đế ngang ra niên đại, đều là người nổi bật. Bất quá, muốn tiến hóa ra cái này thứ 10 đôi, cũng không phải một chuyện đơn giản, nó cơ sở nhất điều kiện cũng là cần cửu vĩ thiên phú. Mà cửu vĩ có thể tiến hóa ra thập vĩ. Cái này vô số cái trong năm tháng, cũng chỉ có một cái. Tâu Nguyên lòng bàn tay một đám, hiện lên một cái màu nâu tím đan dược, đút cho cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ dọc theo cánh tay bò xuống, nó đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi, tiếp lấy phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm liếm đan dược, tùy theo một tiếng kéo kẹt, cắn một miệng nuốt vào. Yên tâm, thiên hồ huyết mạch theo ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thân là ma kiếm thời khắc, nó tiếp xúc qua vô số thần thú, cái này thiên hồ nhất tộc, thuộc về hiếm thấy thần thú huyết mạch. Hắn có ý vung trồng. Có lẽ, cái này cựu vĩ hồ trưởng thành, có thể sẽ là hắn trợ thủ đắc lực. Không biết, cái này thánh khư bên trong còn có cái gì cơ duyên. Tâu Nguyên vận chuyển đại thiên mệnh thuật, trong con mắt hiện lên một mảnh sương mù vũ khí. Thông qua vũ khí, dường như có thể nhìn thấy một đạo chiếc la bàn thần bí tại chuyển động, huỳnh quang thiểm thước. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên co lại một cái, hiện lên một đạo bánh răng. Quả nhiên có đại cơ duyên. Tâu Nguyên đồng tử khôi phục bình thường. Khỏe miệng hơi hơi vung lên, hắn thân là một tên thiên mệnh sư, chỗ tốt lớn nhất thì là có thể xem bói hung cát, cũng có thể nhìn trộm phụ cận tạo hóa. Cái này thánh khư bên trong, hoàn toàn chính xác có một trận đại tạo hóa. Nói xong, Tâu Nguyên bóng người co vào, biến thành một mảnh hư vô, chôn vùi đi. Ở vào trung tâm chỗ, nơi này hiện lên một tòa viễn cổ tế đàn, trên tế đàn, hiện lên một đạo thi hài hai tay, chính bưng lấy một đạo hộp, ngồi ngay ngắn ở vương trên mặt ghế. Một cỗ mênh mông khí tức, dường như làm cho người ngạt thở đồng dạng, bao phủ giữa thiên địa. Cái đó là thánh nhân thi hải. Vô số đạo thân ảnh chính vây quanh tế đàn, cái kia một cỗ khí tức vô biên khủng bố, cho dù những người này đều là thiên chi tiêu tử đều là kinh hãi không thôi. Đây chính là Bạch Linh thánh nhân, viễn cổ thời kỳ một vị chuẩn thánh. Một tên mặc áo bào vàng, đầu đội lấy quan mạo nam tử ánh mắt ngưng tụ, ngựa khí trầm trọng. Hán khí tức kéo dài, quanh thân hiện lên kim sắc vân vụ. Khiến người thấy không rõ dung mạo của hắn, cái kia một cỗ bẩm sinh quý khí, dường như trương hiển hắn cực kỳ thân phận bất phàm. Người này là đế triều hoàng tử một trong, tên là Đế Tiêu, thân phụ thánh mệnh. Cái gọi là đế triều, chính là tổ tiên bối phận ra qua đại đế vương triều, thân phận bất phàm. Nghe nói, cái này Bạch Linh Thánh Nhân đạt được một kiện đỉnh phong bảo vật, về sau bị vô số cường giả truy sát, trọng thương phía dưới, hắn trốn vào thánh khư bên trong, về sau mai táng tại nơi này. Một tên khác trong tay thiếu niên cầm lấy quạt giấy, dung mạo tuấn mỹ, chậm rãi nói. Bất quá, trên người hắn vậy mà không có một tia khí tức. Mà cái này một tên thiếu niên, đồng dạng là một tòa đế triều hoàng tử, tên là Chớ Mặt. Hắn lớn nhất chỗ kỳ lạ ở chỗ, con ngươi của hắn một đen một trắng, nghe nói là trời sinh thần đồng. Chẳng lẽ, cái kia hộp đáo bên trong, cũng là Bạch Linh Thánh Nhân lấy được bảo vật. Nghe được hai vị hoàng tử, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, muốn đến vô số thánh nhân truy sát Bạch Linh Thánh Nhân, vì đạo này bảo vật, đủ để có thể thấy được đạo này bảo vật rất bất phàm. Bởi vậy, ngoại trừ hai vị hoàng tử bên ngoài, một số đỉnh tiêm thế lực đệ tử, cũng là đều lộ ra hỏa nhiệt thèm nhỏ dại ánh mắt. Mà giờ khắc này, Tâu Nguyên đã sớm ẩn nặc ở trong hư không, sống chết mặc bây. Chương 101, ngao cò đánh nhau, ngư nhân đến lợi. Ở trong thung lũng này, một đạo tế đàn vắt ngang tại phía trước, tản mát ra khí tức cổ xưa. Vô số thế lực hội tụ lần nữa, ánh mắt đều là bắn ra một trận ánh sáng nóng bỏng mang. Trên tế đàn có một tòa cốt vương tọa, vương tọa phía trên ngồi nghiêm chỉnh lấy một bộ thi hài, cái này một bộ thi hài hai tay, bưng lấy một đạo hộp đáo. Thánh nhân khí tức, cho dù là cách mấy ngàn năm năm tháng, vẫn như cũng là đáng sợ như thế. Bởi vì, thánh nhân phía dưới, đều là con kiến hôi. Bất quá, ở vào tế đàn bốn phía, tựa hồ có một đạo hồng sắc kết giới thủ hộ lấy. Bạch Linh Thánh Nhân là viễn cổ chuẩn thánh, nghe nói tại một lần viễn cổ đế dấu mở ra thơ ý điểm, đoạt được một kiện đế bảo, về sau bị mấy cái đại thánh nhân tại Cửu Thiên Thập Địa liên hợp truy sát, mà Bạch Linh Thánh Nhân cuối cùng cũng tọa hóa tại khư bên trong. Đế tiêu bao phủ tại kim vụ bên trong, cả người thấy không rõ khuôn mặt, vô cùng thần bí. Trên người hắn tản ra tôn quý chi khí, giống như đế hoàng. 99 đạo thánh thể bên trong, đứng hàng thứ 97 tên hư vô thánh thể, bóng người phiếu miểu vô tung, vô hình vô tướng. Hư không bên trong, Tâu Nguyên nhìn lấy đế tiêu, tự lẩm bẩm. Thánh thể vô cùng hiếm thấy, có điều hắn tại thanh thiên vực cho đến tận này, cũng là đu nở dê pha y một chút thánh thể, tỉ như có tiến hóa làm thánh thể tiềm lực cửu kiếp huyền lôi thể, minh nguyệt thể. Có thể thấy được, tại thanh thiên vực bên trong, cũng đồng dạng là có không xuất thế thiên tài. Bình thường mà nói, hoàng thể đã coi như là hiếm thấy, mà thánh thể tại Cửu Thiên Thập Địa đều được cho thiên tiêu. Mà mạnh nhất đế thể thì là vạn năm năm tháng đến nay, ngoại trừ đại đế huyết mạch chuyển thừa bên ngoài, cơ hồ rất ít có thể đản sinh ra mới đế thể. Thí dụ như, thôn thiên đế thể. Một khi nắm giữ thánh thể, thì mang ý nghĩa nắm giữ bước vào thánh nhân chi cảnh tiềm lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tiềm lực thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Một tên thánh nhân đối với một tòa đỉnh cấp thế lực mà nói, tuyệt đối là trụ cột vững vàng rô nở dê như tồn tại. Bởi vậy, đế tiêu cũng là cái này tất cả thế lực bên trong chói mắt nhất một trong những nhân vật. Cái kia một đạo trong hộp, muốn đến cũng là rất nhiều thánh nhân muốn cướp bảo vật. Một tên khác thánh tử, nói như thế. Trên người người này, không có một tia khí tức, đồng tử hiện ra một đen một trắng, vô cùng quỷ dị. Đại U Minh thánh thể. Tâu Nguyên âm thầm gật đầu, cái này Mạc Nhan thánh thể chính là đứng hàng thứ 89 tên. So với đế tiêu thể chất, còn phải cường đại hơn một chút. Chư vị, cái này trên tế đàn, bao trùm có cường đại kết giới, muốn bảo vật, nhất định phải phá vỡ kết giới, nhất định phải liên thủ. Lúc này, một tên thiếu niên nói tiếp. Người này, chính là Thông Thiên Tông thiếu tông chủ, tuy nhiên không có đủ thể chất, thực lực lại cường đại. Đã như vậy, động thủ đi. Mọi người hiển nhiên cũng là không kịp chờ đợi, lúc này lần lượt từng bóng người mỗi người lấy ra linh bảo, điên cuồng hướng về cái kia một lồng ánh sáng của ngoanh loạn tạc. Vâng, vô số đạo quan mang, theo hủy diệt ba động trùng kích hướng về phía lô nở dê ai nhờ xa nở dê, những linh lực này, đủ để đem một tên tôn giả hoành tạc thành bã vụn. Diệt thiên chỉ. Đế tiêu đầu ngón tay một nhấn, lại là sử xuất một đạo cường đại tôn thuật. Đông. Vô số đạo cường đại hoành kích, giống như là cuộn cuộn dòng nước lũ đụng vào lô nở dê ai nhờ xa nở dê phía trên. Thế mà, lô nở dê ai nhờ xa nở dê không tổn hao gì. Xem ra, vẫn là cho ta xuất thủ. Tâu Nguyên ẩn nặc tại hư không, trên vai cửu vĩ hồ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy. Lúc này, trong con mắt hắn hiện lên một thanh ma kiếm. Cong. Ma kiếm bắn ra quang mang. Giang giác. Chuyện gì xảy ra? Đã nứt ra. Cái này lô nở dê ai nhờ xa nở dê, vậy mà vẫn đã nứt ra một vết nứt, mọi người cuồng hỉ không thôi. Vâng. Cuồng bạo linh lực ba động, hội tụ tại cái kia một vết nứt phía trên, điên cuồng va chạm. Bình một tiếng, rốt cục, cái kia một đạo hồng sắc kết giới bị tại chỗ đánh nát. Siêu. Làm kết giới phá nát ngay mắt, vô số đạo thân ảnh chạy theo như vịt, mãnh liệt bắn mà ra, như là như châu chấu, bay lượn mà ra.
Đoạn.
Vâng. Cái kia một đạo hộp áo, bị cướp đi. Chỉ là truyền kỳ cảnh, cũng muốn nhúng chàm thượng cổ bảo vật, tự tìm đường chết.
Phúc.
Một tên trong tay thiếu niên đao nhận một chặt, phu phu một tiếng đầu người rơi xuống đất, một phương này trên tế đàn, bạo phát ra mãnh liệt đại chiến.
Quả nhiên.
Ở vào hư không phía trên, Tâu Nguyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì, những cái kia dòng máu vậy mà dung nhập trong tế đàn, bị thi hải thôn phệ. Một đoạn thời khắc, cái kia chuẩn thánh thi hải, rốt cục mở ra tinh hồng hai mắt, tại cái kia lo mở khô lâu ánh mắt bên trong, hiện lên hạt châu.
Ông!
Chuyện gì xảy ra?
Phúc!
A! Cái kia thi hải xương tay đem xuyên thủng, trong nháy mắt đem hộp đoạt trở về, vô số đạo thân ảnh cấp tốc lui nhanh, thất kinh.
Chuẩn thánh thi hải sống lại.
Huyết!
Nhất định là huyết!
Mọi người giờ mới hiểu được, thế mà chuẩn thánh khí tức bao phủ tại sơn cốc, khủng bố vô biên.
Hừ!
Đế Tiêu cùng Mạc Nhan lạnh hừ một tiếng, hai người toàn thân phóng xuất ra cường đại linh quang, khắp nơi bị nghiền ép từng khúc nước toát, mãnh liệt bắn mà ra.
Lưu tinh phi nguyệt.
Bành bành bành.
Đế Tiêu tay háo vung lên, hiện lên từng đạo sáng chói trăng sao trùng sáng, hướng về thánh cốt va chạm, oanh tạc, thế mà, tại dạng này dày đặc thế công phía dưới, vậy mà không có tác dụng.
U Minh tay.
Vâng.
Mạc Nhan cũng là lòng bàn tay một chấn, tùy theo một đạo đen trắng giao thoa lòng bàn tay chân áp.
Vâng.
Cái gì?
Chuẩn thánh thi hải lông tóc không tổn hao gì.
Đây chính là thánh bảo A, giết.
Vâng.
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 Lúc này, mọi người lại lần nữa trùng kích mà ra, điên cuồng hướng về chuẩn thánh phát động thế công.
Chuẩn thánh thi hải phảng phất là kim cương chi thể, cái kia cốt cách cứng rắn như là thánh vật.
Hắn bây giờ không có linh trí, chỉ còn lại có giết hại.
A.
Thi hải xương tay, như là một thanh đoạt mệnh lưỡi hái, đem từng đạo nhục thân xuyên thủng.
Ken.
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 Giang giác.
Ta hoàng khí.
Một đạo hoàng khí điên cuồng chém thẳng chuẩn thánh thi hải, kết quả hoàng khí lại là đứt gãy.
Xuy.
Lúc này, chuẩn thánh thi hải trong tay hiện lên một đạo quang mang, một đạo đao máu xuất hiện.
Phúc.
Bành.
Máu này đao một chặt, vô số người nổ tung.
Nếu là liền một bộ thi hải đều không thu thập được, vậy ta đế triều cũng liền quá vô dụng.
Ông.
Lúc này, đế tiêu tay háo vung lên, chỉ thấy một đạo phát ra hỗn độn chi khí lô đỉnh hiện lên.
Chuẩn thánh vật, huyền hoàng đỉnh.
Muốn cướp đi bảo vật, không dễ dàng như vậy.
Mạc Nhan lạnh hừ một tiếng, cũng là tay háo vung lên, một đạo cổ trung lơ lửng mà lên.
Chuẩn thánh vật, hồng hoàng trung.
Cái này hai đạo thánh vật chấn áp mà xuống, tạo thành một cô năng lượng thủy triều, đem chuẩn thánh thi hải một mực chấn đặt ở dưới đáy.
Cái kia hai đạo thánh vật quang mang bao phủ xuống, để thi hải không thể động đậy.
Không hổ là đế vương triều.
Mọi người nuốt ngụm nước miếng.
Xoát.
Thi hải bị chấn áp lại, hai người tay háo vung lên lúc này hướng về bảo vật đi qua.
Bành.
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 Hai người triển khai đại chiến kịch liệt, hộp đáo tại giữa hai người chợt đến chợt đi.
Không sai mà lúc này, ở vào hư không bên trong đống nhiên hiện lên một đạo bàn tay trắng đoán.
Tâu Nguyên nhẹ nhàng một nắm, cái kia một đạo hộp trong lúc hỗn loạn, giữ tại lòng bàn tay.
Người nào?
Phát giác hộp đáo bị đoạn, vô số người ánh mắt hướng về hư không xem xét, chỉ thấy một tên áo bào xanh thiếu niên chính mặt không biểu tình, đến mức cái kia một đạo hộp đáo, đã vững vững vàng vàng rơi trong tay.
Chương 101, tước đoạt thánh cốt.
Người nào?
Lúc này, mọi người kịp phản ứng, ở vào hư không phía trên, hiện lên một bóng người.
Cái này một bóng người, bắt đi hộp đáo.
Tâu Nguyên đứng lơ lửng trên không, quanh thân không có nửa điểm linh lực ba động, như là phàm nhân đồng dạng.
Bất quá đối mặt hai đại thánh tử, hắn lại không chút nào bất kỳ tâm tình gì phía trên biến hóa, lạnh nhạt như tố.
Phương này khối hộp, toàn thân sơn đỏ, phía trên khắc rõ mạn đà la hoa hoa văn.
Tâu Nguyên để đặt ở lòng bàn tay, ước lượng một chút.
Các hạ không khỏi quá phận đi, vậy mà trong bóng tối trộm lấy bảo vật.
Đế Tiêu cùng Mạc Nhan sắc mặt tâm trầm, trong bọn họ tâm cảnh giác, bởi vì, gia hỏa này ẩn nặc ở trong hư không vậy mà không có khí tức. Cho nên, bọn họ không phát hiện được.
Như vậy nói rõ. Người đến này thực lực nhất định vô cùng đáng sợ, thậm chí thâm bất khả chắc.
Đạo này hộp đáo thì trong tay ta, muốn cướp, đại khái có thể xuất thủ.
Tâu Nguyên nâng bảo vật, nhướng mày nói y.
Vâng.
Lúc này, một bóng người phóng đi, thông thiên tông thông bất bại trong tay nắm lấy bảo vật, lúc này mang theo một cỗ linh lực tấm lụa, oanh kích mà ra.
Ly tâm trưởng.
Cái kia lòng bàn tay chấn đi, liền không gian đều hơi hơi lo mở, gợn sóng nổi lên bốn phía, bất quá, Tâu Nguyên thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt biến mất. Cái kia một đạo trưởng lực oanh tại hư không,
bịch nổ vang. Người đâu? Tâu Nguyên hư không tiêu thất, liền khí tức đều là biến mất không còn tăm tích, đợi một lần thần, chỉ thấy một đạo mũi chân đệm ở Thông Bất Bại trên đỉnh đầu. Người! Thông Bất Bại đồng tử co rụt lại, không dám nhất động, bởi vì hắn đã nhận ra lực lượng cường đại, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhất động, như vậy đầu của hắn chỉ sợ sẽ bịch một tiếng nở hoa. Cút! Bịch một tiếng, Tâu Nguyên mũi chân nhẹ nhàng đá một cái, Thông Bất Bại như là như đạn pháo lan xuống, oanh đập vào trên sàn nhà, ngất đi. T. Hán! Là ai? Đây cơ hồ là nghiền ép. Thông Bất Bại cũng coi là thiên tài, mà ở cái này thiếu niên thần bí trước mặt không phải kẻ địch nổi. Ta chính là đế triều người, các hạ công khai đánh cắp bà bối, chỉ sợ không tốt ta. Lúc này, Mạc Nhan mở miệng. Bất quá, Tâu Nguyên cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bởi vậy hắn vậy mà ý đồ cầm đế triều đến chấn nhiếp Tâu Nguyên. Bất quá là chỉ là đế triều, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh liền đến và bảo, thiếu kể một ít nói nhảm, lãng phí thời gian của ta. Tâu Nguyên đứng lơ lửng trên không, không hề bận tâm. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta thì không khách khí. Vâng! Vâng! Lúc này, Đế Tiêu cùng Mạc Nhan đồng thời thúc giục pháp quyết, một cô báo táp linh lực bao phủ. Ở vào hai người mi tâm, hiện lên một đạo ấn ký, đây cũng là thánh ấn. Bọn họ muốn thôi động thánh thể. Mọi người cấp tốc lui lại, nhìn qua hai đạo khí tức không ngừng tăng cường bóng người, hoảng sợ không thôi. Hai đạo một trắng một đen phong bạo bao phủ. Năng lượng điên cuồng tụ đến, khắp nơi ù ù rung động. Hư vô thánh tượng. Đại U Minh Thủ. Ông. Một đạo trong suốt sắc thánh tượng. Một đạo màu trắng đen trưởng ấn. Ù ù. Hai người đồng thời thôi động, hai đạo ngàn trượng to lớn thế công, oanh kích mà ra. Giờ khắc này, hủy diệt ba động quyết tán, làm đến sơn cốc đã nứt ra một đường vết rách. Thôn Thiên Đế Thuật. Hô hô hô. Tâu Nguyên hơi hơi há miệng ra, tiếp lấy giống như hắc động đồng dạng buộc phát ra hấp lực. Cái gì? Đế Tiêu hai người đồng tử co rụt lại, giờ phút này lộ ra kinh hãi tới cực điểm thần sắc. Bọn họ tôn thuật, bị nuốt. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Hắn có phải hay không là cổ thần tộc người, bằng không có thể nuốt tôn thuật. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, nuốt ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, cái này hai đạo tôn thuật đối với thiếu niên thần bí kia mà nói, không đáng giá nhắc tới. Để thi hải đối phó hắn. Thân là đế triều thánh tử, bọn họ đã hiểu đối phương cường hãn, ngay sau đó không dám ngạnh bính. Sau đó, hai người thúc đi thánh vật, bị trấn áp thi hải lại lần nữa đánh tới. Ông! Giang giác! T! Tâu Nguyên tay háo vung lên, chỉ thấy một đạo ẩn chứa tinh quang kiếm, theo thi hải xương sọ cắm xuống dưới, đem thi hải găm trên mặt đất. Kiếm này không chỉ có xuyên thủng xương sọ, càng là trực tiếp xuyên thủng thi thể, cắm vào mặt đất. Mà chuẩn thánh thi hải, thì là gắt gao bị nhìn chằm chằm tại chỗ, điên cuồng dãy rủa. Người! Dùng thánh vật! Hai đại thánh tử lông mày nhíu lại. Không chịu từ bỏ đạo này hộp áo, lúc này thôi động thánh vật. Ông, Huyền Hoàng Đỉnh, Hồng Hoàng Chuông. Hai đạo bảo vật bay lượn mà đến, ý đổ từ trên trời giáng xuống, đem Tâu Nguyên chấn áp. Chuẩn thánh vật. Tâu Nguyên khỏe miệng bĩu một cái, đồng tử hình chiếu ra một đạo lục sắc nhánh cây. Xoát, xoát, xoát. Chuyện gì xảy ra? Bị thất bảo diệu thụ như thế quét một cái, hai đạo chuẩn thánh vật tại chỗ đảo quanh, đồng thời quang mang biến đến mở đi mấy phần. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, tranh thủ thời gian thu hồi bảo khí, bất quá, làm bảo vật rơi vào tay tâm thời khác, quang mang yếu ớt không ít. Thất bảo diệu thụ. Thân là đế triều thánh tử, bọn họ tự nhiên là minh bạch nhánh cây này cũng là thất bảo diệu thụ. Không hổ là thánh vật, thất bảo diệu thụ nhánh cây không cách nào hàng hắn đẳng cấp. Tâu Nguyên kinh ngạc nói, tuy nhiên có thể tạm thời để bảo khí đầu vóc tròn váng, nhưng chỉ vẹn vẹn một chi chặn nhánh hiển nhiên còn không cách nào làm đến thánh vật gian nở dê cấp. Đáng giận. Hai người nghiến răng nghiến lợi. Ghen ghét không thôi. Vâng. Hai người lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Xuy. Không sai mà lúc này, Tâu Nguyên lòng bàn tay, hiện lên một đạo hắc động, đạo này hắc động, đống nhiên dung nhập hai đại thánh tử thể nội. Chuyện gì xảy ra? Nó tại thôn phệ ta thánh thể. Không. Phốc phốc. Hai người tinh huyết phun ra, phát ra một tiếng hét thảm, tùy theo hai đạo hắc động thu hồi, rơi vào Tâu Nguyên lòng bàn tay, ở vào trong hắc động, cầm tù lấy một đen một trắng trùng sáng. Đây cũng là thánh cốt. Cơ hội đã cho các ngươi, là các ngươi không trân quý. Nói xong, Tâu Nguyên thân ảnh biến mất vô tung. Thánh thể. Đưa ta thánh thể. A. Phốc phốc. Hai đại thánh tử thánh cốt bị tức đoạn, giống như là trở thành một người bình thường. Bọn họ hối hận A. Còn tốt không có xuất thủ. Vậy xem các đại thế lực, thấy cảnh này không khỏi âm thầm có chút may mắn. Bất quá, trong bọn họ tâm như cũ lòng còn sợ hãi. Thiếu niên kia đến cùng là ai? Không chỉ có nhẹ nhõm đánh bại thánh tử, còn tước đoạt thánh cốt. Sơn mạch chỗ sâu, Tâu Nguyên đứng lơ lửng trên không. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp, ánh mắt hướng về hộp xem xét, lại là trống không. Cái này Bạch Linh Thánh Nhân cũng là thông minh, chỉ bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nguyên lai, cái kia một bộ thi hài cũng không phải là Bạch Linh Thánh Nhân, mà chính là hắn sợ sau khi chết bị quấy nhiễu, bày một ván. Thế mà, cái này hộp phía trên có hắn Bạch Linh Thánh Nhân khí tức, Tâu Nguyên muốn tìm được cái kia thì không khó. Tâu Nguyên bấm pháp quyết, sử dụng Đại Thiên Mệnh Thuật thôi diễn, ánh mắt lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, con ngươi của hắn xuyên thủng hư không phát hiện một tòa cổ xưa bia đá. Nguyên lai ở chỗ này. Tâu Nguyên nhếch miệng lên, bóng người phút chốc liền không có tung tích, biến mất không còn tăm tích. Ở vào một dãy núi bên trong, dãy núi này phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Trước tấm bia đá, một thiếu nữ chính đưa nở dê ở phía trước, tự lẩm bẩm. Rốt cuộc tìm được. Chương 102, Yên Thủy Hàn. Rốt cuộc tìm được. Ở vào dãy núi này sườn núi chỗ, một nữ tử vuốt vuốt sợi tóc, khẽ thở ra một hơi, khỏe miệng pha cờ hoa ra nụ cười. Nữ tử này có một đôi sáng ngời có thần mắt phượng, mặt trứng ống, một đầu như thác nước mái tóc màu đen khăn choàng, đại mi giống như núi xa, miệng không chứa chu sa mà ửng đỏ, nàng mặc lấy một thân tử sắc hà y yể, toàn thân lộ ra khinh linh chi khí. Ở vào bia đá về sau, là một tòa hai đạo thạch môn đóng kín động phủ, trên cửa đá long phượng bay múa, còn có một đạo bát quái ấn. Ngắm nhìn bốn phía, hai bên còn có hai tòa sư tử đá, bất quá tựa hồ năm tháng qua quá lâu, cái này cửa đá phụ cận đã là cỏ dại rậm rạp, hoang phế. Thiếu nữ lấy ra một đạo đồ trụ, đối với đạo này cửa đá phát họa phù văn. A, làm sao không được? Qua nửa ngày, thiếu nữ xoa xoa mồ hôi chán, chợt kinh nghi một tiếng. Nàng tay ngo cờ lặp đi lặp lại chuyển động bắt quái, thế mà nhiều lần thí nghiệm, cửa đá vẫn không có mở ra. Đạo này đồ trụ, là hắn tại di tích đoạt được, tựa hồ là mở ra cửa mộ quan trọng. Thế mà, người nào? Chính là tại lúc này, thiếu nữ song mi bỗng nhiên nhíu chặt, ánh mắt chăm chú vào hư không. Một đạo hắc động vặn mèo, ngay sau đó, Tâu Nguyên thần sắc lạnh lùng dậm chân mà ra, đi tới cái này một tòa trước tấm bia đá, hắn nhìn một chút ngay tại cảnh giác thiếu nữ, hướng cửa đá đi tới. Ngươi thế mà biết Bạch Linh Thánh Nhân khai mở mộ huyệt chỗ, bất quá đáng tiếc, cái này mộ huyệt chi môn trừ phi là thánh nhân, nếu không tuyệt đối không ai có thể đem mở ra. Thiếu nữ hé miệng no y. Vâng! Ngươi! Tâu Nguyên lòng bàn tay hiện lên một đường ngày, hướng về cửa đá một bổ. Ngày này ngoại hàn thạch đúc thành cửa đá bịch một tiếng vỡ vụn. Người cao y tên này. Thiếu nữ áo tím sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, ngày này ngoại hàn thạch không thể phá vỡ, tôn giả đều không thể xé nát, gia hỏa này vậy mà nhất trưởng liền đem cửa đá đánh nát. Tâu Nguyên không nhìn thẳng nữ tử này, liền ma thần sắc lạnh lùng bước vào mộ huyệt. Chờ chút. Thiếu nữ áo tím vèo một tiếng, thả người nhảy lên đi theo Tâu Nguyên tiến vào mộ huyệt. Tiến vào trong huyệt mộ, lại là một mảnh lơ lửng không gian, hai người tại đen nhánh bên trong bay lượn, dọc theo thông đạo xâm nhập, chung quanh tràn ngập một cỗ mục nát, phủ đùi cổ lao khí tức. Từng đạo bàn đá ngăn cách, tạo thành một đạo lối đi hẹp, mùi vị oi bức. Ngươi là đế triều thiên tử sao? Đúng rồi, ta gọi Yên Thủy Hàn. Ngươi? Yên Thủy Hàn chăm chú đi theo tại sau lưng, càng không ngừng truy vấn, thế mà Tâu Nguyên căn bản không có trả lời nàng, thậm chí không có nhìn thẳng nàng liếc một chút. Chỉ chốc lát, hai bóng người ngừng lại. Phía trước xuất hiện một dãy đặc nham thạch nóng chảy. Cái kia đỏ bừng dung nham hỏa diễm phun trào, ánh sáng màu lửa đỏ mang làm đến cả tòa động phủ trong suốt. Không có đường. Tiên Thủy Hàn đại mi hơi nhíu, nhìn về phía một bên Tâu Nguyên, vèo một tiếng, Tâu Nguyên như là mũi tên, xông vào trong nham tương. Uy, đây chính là nham tương chỉ. Tiên Thủy Hàn đôi mắt đẹp giật mình, mắt thấy Tâu Nguyên thân ảnh biến mất, ngân nha thầm cắm, tùy theo cũng là nhảy lên mà tiến, theo tới. Không gian hơi hơi dập dờn. Hai bóng người nhảy vào dung nham về sau, đi tới một tòa cung điện. Nguyên lai là hư tượng. Yên Thủy Hàn có chút thất thần, nàng ngẩng đầu một cái phát hiện dung nham thế giới vào chỗ cách đỉnh đầu. Bất quá, cái này một mảnh dung nham thế giới cũng không phải là chân thực. Nó chỉ là không gian hư tượng, ngụy tạo thôi. Nàng xem thấy Tâu Nguyên bối cảnh, không khỏi âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này nhất định biết rồi. Tâu Nguyên vừa tiến vào nơi này, đã sớm ngửi được không gian khí tức ba động. Bực này chướng nhãn pháp làm sao có thể gạt được hắn. Xem ra, chỉ có theo gia hỏa này, có lẽ mới có thể cầm tới bảo vật. Yên Thủy Hàn ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng, kỳ quái là, Tâu Nguyên cũng không để ý tới nàng. Nếu là bình thường, chỉ sợ sớm đã bị giết. Hai người tiến nhập một tòa nhà đá bên trong, lúc này một cỗ hương thơm khí tức xông vào mũi. Nơi này là đan phòng. Yên Thủy Hàn xuất ra mộ huyệt đồ, cái kia đôi mắt đẹp lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Quả thật đúng là không sai, cái này một tòa trong động phủ, thế mà trưng bày vô số bình ngọc, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đan dược vị.
Ô ô ô,
xoát, cửu vĩ hổ theo Tâu Nguyên trong ngực chui ra, rơi vào một tòa đỉnh đồng phía trên, nó tròn căng ánh mắt hơi hơi sáng lên, tiếp lấy ôm lấy một viên thuốc kéo kẹt gặm.
Đây là
cửu vĩ hổ. Tiên thủy hàn đồng tử co rụt lại, nhìn qua một con kia lung lay chín đạo cái đuôi hổ ly. Hắn đến cùng là ai?
Tiên thủy hàn nội tâm thầm giật mình, gia hỏa này vậy mà nuôi dưỡng một cái cửu vĩ hổ.
Đây cũng quá
khoa trương a.
Phải biết, cửu vĩ hổ huyết mạch, thế nhưng là không kém chút nào Long Phượng nhất tộc. Ta có thể cầm một số đan dược sao?
Biết rõ gia hỏa này lai lịch bất phàm, tiên thủy hàn chợt lộ ra nụ cười, hỏi.
Ngươi không nói lời nào cũng là đáp ứng.
Tâu Nguyên không có trả lời, vẫn như cũ nhìn lấy ngay tại gặm ăn đan dược cửu vĩ hồ, tiên thủy hàn miết miệng, tùy theo bắt đầu chọn lựa đan dược.
Cửu vĩ hồ huyết mạch có thể sánh ngang đế mạch, cũng là thiên hồ nhất tộc huyết mạch bên trong tầng chốt nhất huyết mạch.
Bởi vậy, cho dù là phổ thông Long Phượng huyết mạch, cũng chưa chắc thấy có thể so với được.
Cửu vĩ hồ gặm ăn rất nhiều linh đan, những lực lượng này ngay tại trong cơ thể của nó khuếch tán.
Đủ rồi.
Rất lâu, Tâu Nguyên lạnh lùng nói.
Ô ô ô.
Cửu vĩ hồ có chút bất mãn, bất quá vẫn như cũ soạt một tiếng rơi vào trên vai của hắn, liền mà quay người rời đi cái này một tòa đan động.
Tiên thủy hàn gặp tôi, đuổi theo sát.
Hai người dọc theo thạch đường xâm nhập, chỉ chốc lát phía trước xuất hiện một tòa thông đạo, ở vào thông đạo ở giữa, lại là chồng chất đầy hải cốt.
Cẩn thận, con đường này tên là Hoàng Tuyệt Lộ, nghe nói có hơn 10 đạo sát trận.
Tiên thủy hàn lấy ra địa đồ, Thiếu Dung lộ ra một chút ngưng trọng.
Khó trách nơi này thi hài nhiều như vậy, đều là bị trận pháp chu sát.
Xem ra, Bạch Linh Thánh Nhân vì an bình cùng thủ hộ bảo tàng, cũng không có thiếu bỏ công sức.
Ông!
Ngươi!
Thế mà, Tâu Nguyên lại là không chần chờ chút nào, bước vào cái này thông đạo bên trong.
Quả thật đúng là không sai, ngay tại hắn bước ra bước đầu tiên, một đạo sát trận thành hình.
Gia hỏa này thật sự là sẽ tìm đường chết.
Xoát một tiếng, Tiên Thủy Hàn lấy ra bảo khí xông vào trong trận pháp, gia hỏa này cũng coi như trong lúc vô tình giúp nàng một tay. Cho nên lần này nàng xem như hồi báo một chút đi.
Thế mà, Tâu Nguyên bước thứ hai, bịch một tiếng bàn đá vỡ vụn, đại trận bị đập phá.
Cái này,
Tiên Thủy Hàn đã sững sờ ngay tại chỗ.
Tâu Nguyên không nói một lời, mỗi bước ra một bước, tảng đá xanh đều sẽ bịch vỡ vụn, cùng lúc đó, những cái kia trận pháp tại chỗ sụp đổ.
Gia hỏa này quá kinh khủng a.
Đồ trục bên trong phủ lên khủng bố đại trận, lại bị hắn trực tiếp một chân cho đạp vỡ.
Mà lại, hắn tựa hồ vẫn không có động thủ. Dẫm nát đại trận chỉ là tùy ý mà làm.
Theo ta được biết, Cửu Thiên Thập Địa tựa hồ không có cái này nhân vật có tiếng tăm.
Tiên Thủy Hàn ánh mắt ngưng trọng, một lấy lại tinh thần phát hiện đại trận đã toàn bộ bị đập vỡ, nàng bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, tranh thủ thời gian đi theo.
Chương 103, Thánh Nhân Nơi Ngủ Say.
Lối đi tối thui, hai bóng người một trước một sau, đạp trên cổ lao đá xanh đường tiến lên.
Tại động phủ này bên trong thỉnh thoảng truyền đến con rơi âm thanh chói tai, động huyệt oi bức, phảng phất là phủ bụi đã lâu. Tản mát ra hư thối khí tức.
Tâu Nguyên đạp trên tốc độ tiến lên, mặt không biểu tình, cũng tựa hồ không chút nào sợ bấy dập, một tên chuẩn thánh mộ huyệt, còn không đến mức để hắn bó tay bó chân, đến ở sau lưng Yên Thủy Hàn thì là một mặt cảnh giác, cổ quái nhìn lấy Tâu Nguyên.
Gia hỏa này đến cùng là ai, có thể chấn định như thế tự nhiên đi tại chuẩn thánh mộ huyệt, chí ít cũng là đế triều thiên tử a.
Bất quá, ta thiên cơ các thu nạp thiên hạ tin tức, lại cũng chưa từng có tin tức về người nọ, thật sự là cổ quái.
Tiên Thủy Hàn thần sắc quái dị, bởi vì Tâu Nguyên biểu hiện thật sự là khác hẳn với thường nhân, tại cái kia trên đường hoàng tuyển, hắn vậy mà đạp vỡ trận pháp.
Những cái kia trận pháp, thế nhưng là liền tôn cảnh đều có thể mạt sát, gia hỏa này trực tiếp đạp vỡ.
Có thể thấy được, hắn tuyệt đối không tầm thường.
May ra, gia hỏa này tựa hồ đối với nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý.
Nội tâm nhẹ thở ra một hơi, Tiên Thủy Hàn ngẩng đầu một cái, phát hiện Tâu Nguyên một bước, nhất thời phía trước không gian hơi hơi ba động, biến mất.
Không tốt, là mộ huyệt hư huyễn cảnh.
Gia hỏa này làm sao đại ý như vậy?
Tiên Thủy Hàn cầm lấy bản vẽ, đi qua vừa so sánh, nhất thời khuôn mặt ngưng trọng.
Bất quá nhìn đến Tâu Nguyên bước vào hư huyễn cảnh, cũng liền theo đi.
Ông!
Nàng mở ra tốc độ, không gian hơi hơi ba động như là gợn sóng đồng dạng, thân ảnh biến mất.
Đợi đến thời điểm xuất hiện lại, hai người đã xuất hiện ở một chỗ tuyết sơn khu vực.
Hô hô hô!
Tuyết sơn sơn cốc khu vực, từng đợt băng lanh cuồng phong gào thét. Phảng phất là 1.000 vạn thanh truy thủ cắt chém, cực hạn âm hàn.
Gia hỏa này,
Tiên Thủy Hàn tranh thủ thời gian thôi động linh bảo, tại đao nhận đồng dạng cuồng phong phía dưới bảo vệ thân thể.
Thế mà, Tâu Nguyên lại là thần sắc lạnh lùng, tựa hồ không có phòng ngự, dậm chân tiến lên.
Những cái kia sắc bén băng lãnh khí lưu,
dường như đối với hắn không có có bất kỳ tác dụng gì. Hư huyễn cảnh là một mảnh có thể diễn hóa xuất thế giới giả tưởng không gian, bất quá, vùng không gian này tạo thành thương thế, lại là chân thật. Nói cách khác, ở chỗ này thụ thương, như vậy chờ cùng với tại hiện thực thụ thương, rất chí mạng. Giống. Ở vào tuyết sơn trong sân cốc, chỉ thấy một cái tuyết viên truyền ra rít lên một tiếng, tùy theo một cái cao đến mười mấy thước cự thú xuất hiện. Xuy. Bành. Tâu Nguyên móng nuốt hiện lên vạch hình dáng hướng về phía trước vạch một cái, hiện lên hai mạt kim mang. Cái kia cự viên ù ù ngã xuống đất, ở ngực bị mở ra. Yên Thủy Hàn thấy cảnh này, đã không biết như thế nào hình dung giá hỏa này kinh khủng. Ông! Chỉ chốc lát, không gian vặn mẹo, tuyết sơn tăng dã, hai người chỉ chốc lát lại xuất hiện ở một chỗ lửa nóng dung nham thế giới, cái kia hung mãnh liệt hỏa phảng phất là manh thú đồng dạng đánh tới. Yên Thủy Hàn trở tay không kịp, thi triển các loại bảo thuật, bảo vật địa phương. Thế mà, ở vào phía trước Tông Nguyên, vẫn như cũng là dạo bước tiến lên. Những cái kia hỏa diễm tự động tránh khỏi hắn. Ông. Không gian vặn mèo, bốn phía biến hóa. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy chung quanh, lại vô số binh khí phảng phất là dòng nước lũ đồng dạng hướng lấy Bon Nở Hàn Nở tập giết tới. Yên Thủy Hàn khuôn mặt ngưng trọng, ngay sau đó tranh thủ thời gian lẻn đến Tâu Nguyên sau lưng, hắn biết, gia hỏa này có thể chống đỡ được. Tâu Nguyên trong con mắt hiện lên một thanh ma kiếm, những binh khí này trong khoảnh khắc răng rắc sụp đổ, không cách nào tới gần hắn quanh thân. Ta vẫn là đi theo hắn tốt. Yên Thủy Hàn nhẹ thở ra một hơi, nếu không phải theo Tâu Nguyên, nàng một thân một mình xâm nhập mộ huyệt, vậy chỉ sơ là tự tìm đường chết ra. Tâu Nguyên cũng không có cơ hội nàng, một cái tiến lên. Ô ô ô. Ngược lại là trên bả vai hắn cửu vĩ hổ, thỉnh thoảng dùng phấn nộn đầu lươi liếm liếm cổ. Xem ra, đối với cái này một vị thực lực cường đại đến không hợp thói thường chủ nhân, cửu vĩ hổ rất hài lòng. Chỉ chốc lát, tất cả hào ảnh biến mất, một đạo cổ lão thông đạo xuất hiện ở phía trước. Xem ra, bọn họ đã đi ra hư huyễn cảnh. Tiếp tục tiến lên, động phủ đường cũng là biến đến phức tạp, giang khắp nơi. Bất quá, Tâu Nguyên cơ hồ không chần chờ chút nào, bởi vì hắn nghe thấy được Bạch Linh Thánh Nhân khí tức, những thứ này chướng nhãn pháp đối với hắn mà nói không có dùng. Hoàng Tuyên Thủy. Ở vào động phủ này hai bên, xuất hiện sông ngầm dưới lòng đất, nước sông này hiện ra màu vàng, đồng thời toát ra một cỗ gây mùi khí tức. Mà lại dòng sông bên trong, còn có vô số hải cốt. Cái này. Đột nhiên. Yên Thủy Hàn đồng tử co rụt lại, thân thể bỗng nhiên có quắp mềm nhũn ra. Phốc phốc. Nàng phun một ngụm máu tươi, phu phu một tiếng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Tâu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức dự định quay người rời đi, bất quá, cửu vĩ hồ lại là lúc lắc cái đuôi, bộ dáng đáng thương. Ô ô ô. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tâu Nguyên phóng xuất ra khí tức, ở vào hai bên đóa hoa màu đen trong nháy mắt chôn vùi. Hắn ném đi một viên linh đan đi qua, Yên Thủy Hàn tranh thủ thời gian ăn vào. Cảm ơn. Yên Thủy Hàn chậm rãi đứng dậy, lúc này mới phát hiện nguyên lai ở vào Hoàng Tuyển Thủy một bên, mọc ra vô số ma huyễn hoa, những thứ này ma huyễn hoa vô sắc vô vị, chỉ cần hút vào liền sẽ thân chúng kịch độc. Tâu Nguyên không có trả lời, mang theo cửu vĩ hồ tiếp tục thâm nhập sâu động phủ, nơi hắn đi qua, những cái kia ma huyễn hoa toàn diện chôn vùi. Yên Thủy Hàn tự nhiên là minh bạch, gia hỏa này đang giúp hắn. Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một đạo to lớn cửa đá, cái này thạch cửa cũng không có khóa phía trên, bất quá ở vào cửa đá hai bên, đứng sừng sững lấy hai tòa cao đến mấy trăm mét tượng đá cực lớn. Tượng đá này mặc lấy khôi giáp, trong tay cầm hai thanh kiếm, một trái một phải, như là trông coi lăng mộ đồng dạng, bọn họ toàn thân tán phát khí tức, vậy mà so phổ thông tôn giả còn mạnh hơn. Người đến người nào? Nơi này là thánh nhân nơi ngủ say, mau mau rời đi. Lúc này, thạch tượng mở ra đồng tử. Bốn nói ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Tượng đá này, động. Tâu Nguyên không để ý tới, tiếp tục mang theo cửu vĩ hồ bình tĩnh đi tới. Làm càn. Ầm ầm. Hai đạo cự đại thạch tượng dò xét xuất thủ trưởng, lúc này hướng về Tâu Nguyên vụ tới. Bành. Cái gì? Thế mà, tượng đá này chi thủ còn không có bắt tới, bịch một tiếng đứt gãy. Xoát. Tâu Nguyên bóng người giống như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người mặt mũi, hắn dò ra lòng bàn tay. Một đường ngày hiện lên, đón đầu một bổ. Bành. Giang giác. A. Hai đạo liệt ngân từ thiên linh đắp tràn ngập, rất nhanh chính là quán xuyên toàn thân, bình một tiếng, hai đạo cự đại thạch tượng ầm vang sụp đổ. Tiên Thủy Hàn đôi mắt đẹp ngưng tụ, đã ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ, trong địa đồ, đem cái này giữ cửa thị vệ đánh dấu vì cực kỳ nguy hiểm, thế mà cái này mới bất quá nháy mắt thì bị diệt. Nàng lấy lại tinh thần, Tâu Nguyên đã bước vào trong cung điện, sau đó đuổi theo sát. Vừa tiến vào cung điện, cổ lão mênh mông khí tức đập vào mặt, nhìn quanh hai bên, từng đạo đèn áp tường giấy lên, làm đến đại điện phát sáng lên. Mà lại, bên trong cung điện này tựa hồ là cực điểm xa hoa, phảng phất là hoàng cung đồng dạng, khắp nơi là kim ngân khí cố, vàng rực sáng chói. Ở vào thủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo bạch sắc thi hải, đây chính là Bạch Linh Thánh Nhân. Chương 104, Tuyệt Thế Đế Thuật. Cung điện bên trong, giấy lên từng đạo hào quang màu u lam, lộ ra một cỗ thần bí. Làm chuẩn thánh mộ huyệt, nơi này tự nhiên là không đơn giản, trang sức đến cực kỳ xa hoa. Thậm chí, nơi này còn có một tòa tụ linh trận. Một tòa cao cấp tụ linh trận, làm đến cái này một tòa mộ huyệt linh khí phi thường nồng đậm. Thế mà, Tâu Nguyên cũng không rảnh rỗi ý sẽ ở đây trang sức như thế nào, ánh mắt của hắn, sớm thì rơi vào đại điện chính bên trong, cái kia một bộ ngồi ngay ngắn ở kim sắc vương tọa phía trên hải cốt phía trên. Cái này một bộ thi hải tản ra khí tức, là một loại cường đại thánh vận, tại cái này một cỗ thánh vận phía dưới, chỉ cần là thánh nhân phía dưới, đều sẽ có một loại con kiến hôi đồng dạng hèn mọn cảm giác. Bạch Linh Thánh Nhân. Tiên Thủy Hàn thất thanh cả kinh nói, nàng nhìn qua cái kia một đạo hải cốt, đã không dám rời nửa bước. Bởi vì thánh vận bao phủ cả tòa động phủ, cỗ uy thế này hoàn toàn không phải người bình thường có thể vượt qua, loại kia cảm giác, thì phổ thông hèn mọn con kiến hôi, nếu là bước ra một bước, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh chỗ, lâm vào thâm nguyên. Cho dù là tôn cảnh lần nữa, cũng là không dám có chút không tôn kính. Tâu Nguyên ánh mắt thâm thúy, rơi vào ở vào hài cốt trong tay hộp đào phía trên. Trước đó cái kia một đạo thi hải, có lẽ là một tên bị Bạch Linh Thánh Nhân chém giết bản thánh. Tâu Nguyên đích thì thầm một tiếng, hắn đã đại khái suy đoán ra được nguyên do. Lúc sắp chết, Bạch Linh Thánh Nhân bị một tên chuẩn thánh truy sát, về sau sắp chết kỳ phản giết, xem như chướng nhãn pháp che giấu. Mà chính chủ, thì tại lăng mộ bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Tâu Nguyên cất bước mà ra, không nhìn thẳng thánh vận, đi tới. Hắn không sợ thánh nhân khí tức. Sau lưng, Yên Thủy Hàn đã không biết như thế nào hình dung thời khắc này suy nghĩ, hắn hai bên dò xét, thiếu niên này tuổi tác cũng chỉ bất quá cùng nàng đồng dạng lớn nhỏ, lại có thể ngăn cản thánh vận. Chỉ sợ những cái kia viễn cổ thần tộc thiên tài, cũng không thể nào làm được như thế nhẹ nhõm a. Cường đại uy áp bao phủ, Tâu Nguyên quanh thân hiện lên từng đạo hắc động, những thứ này hắc động đem thánh vận thôn diệt, không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Bất quá, Tâu Nguyên thì tại cảnh giác, dù sao cũng là một tên chuẩn thánh, không thể quá chủ quan. Rất nhanh, hắn đi tới thánh nhân trước đó, thấy được cái kia một bộ thần kỳ hải cốt. Đây là một bộ như thế nào hải cốt? Cái này cốt cách trong suốt như ngọc, phảng phất là tràn ngập huyền ảo lực lượng, sáng long lanh ngọc cốt, tản mát ra một chút quang mang nhàn nhạt. Nghe nói thành thánh về sau, thánh cốt có thể vĩnh thế bất diệt. Mà thánh cốt trình độ cứng cáp, có thể dùng để chế tạo một kiện thánh khí. Cho nên, thánh nhân thi hải cũng là trọng bảo. Tâu Nguyên đối cái này một bộ thi hải cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ bất quá, hắn hiếu kỳ cái này hộp bên trong đến cùng là cái gì, vì sao có thể gây nên nhiều như thế thánh nhân truy sát. Là đế bảo. Là đế thuật. Trong lòng hiếu kỳ không thôi, Tâu Nguyên đi tới, đem hộp đáo thủ đi qua, kỳ quái là cái này thi hải vậy mà không có một chút xíu động tĩnh. Tâu Nguyên chậm rãi đem hộp đáo mở ra. Vâng. Không tốt. Lúc này, ở vào hộp đáo bên trong, một đạo kim sắc quang mang trong khoảnh khắc xuyên thủng Tâu Nguyên mi tâm, tiến nhập hắn linh hải bên trong. Ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới ngàn năm về sau, bổn tọa còn có trọng sinh một ngày. Linh hải bên trong truyền ra một đạo tiếng cười, kim quang kia huyễn hóa thành một bóng người. Chỉ thấy lấy bóng người, chính là một tên toàn thân tản mát ra ánh sáng màu trắng lão giả. Lão giả này bộ dạng hung ác nham hiểm, gầy như que tủi, cái kia đồng tử phảng phất là mặt trời đồng dạng vô cùng hừng hực. Bạch Linh Thánh Nhân. Tâu Nguyên linh thể cũng là xuất hiện ở cái này một mảnh linh hải không gian bên trong. Tiểu tử, có thể trở thành bổn tọa sống nhờ nhục thể, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Bạch Linh Thánh Nhân khặc khặc cười một tiếng. Hắn giấu ở hộp đáo bên trong, chính là vì chờ đợi có người mở ra hộp này, lại đi đoạt xá. Mà hắn ở chỗ này bày xuống tụ linh trận, cũng là vì phòng ngừa linh hồn thể biến mất. Mà chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có thể tiếp nhận của hắn linh hồn lực lượng, thu hoạch được hoàn mỹ nhất nhục thân. Vô tri. Tâu Nguyên đứng chắp tay, cười khẩy. Vâng. Lúc này, Bạch Linh Thánh Nhân phát động cường đại thần hồn thế công, muốn chiếm đoạt Tâu Nguyên. Ta nếu để cho ngươi nuốt, những cái kia 10 tỷ năm tu vi cũng là sống đến cho trên thân. Cái kia chùm sáng thôn vệ tới, Tâu Nguyên cũng là đồng dạng phát động thế công, hai đạo ánh sáng đoàn va chạm. Bành. A. Ngươi. Không có khả năng. Bạch Linh Thánh Người quá sợ hãi, bởi vì thiếu niên này linh hồn lực lượng, còn muốn càng mạnh. Loại kia chênh lệch, phảng phất là đom đóm trong trường hợp trăng sáng đồng dạng, như là thiên uyên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ ngươi là đại đế? Bạch Linh Thánh Nhân triệt để luôn cuống, còn trẻ như vậy một vị đại đế, cái này sao có thể? Ta mời qua thiên mệnh sư vì ta đo lường tính toán, nói sau khi ta chết còn có trùng sinh chi ngày. Bạch Linh Thánh Nhân cắn răng, gầm thét lên, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không cam lòng. Của ta thiên mệnh, không lường được. Tâu Nguyên lãnh đạm nói, một câu nói kia nói là cái kia khiến cho tử hậu trọng sinh người không phải hắn. Mà đụng phải Tâu Nguyên, cái kia nhất định phải chết. Không. Không. Bạch Linh Thánh Nhân ánh mắt kinh hãi cùng cực, hắn phát hiện linh thể của mình thể bị ngầm chiếm. Thôn linh thuật. Đạo này thôn linh thuật, là thôn cổ đại đế sáng tạo một loại tà thuật, có thể nuốt vào linh hồn cảnh giới so với chính mình thấp linh thể. Mà chỉ cần nuốt vào linh thể, liền có thể thu hoạch được đạo này linh thể hết thể đồ vật, bao quát trong trí nhớ võ học, truyền thừa, cùng hết thể bí mật. A. Cuối cùng, Bạch Linh Thánh Nhân bị triệt để thôn vệ lưu lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ đổ thừa hắn vận khí không tốt. Rất lâu, Tâu Nguyên mở mắt ra. Ngươi. Không có sao chứ. Một bên, Yên Thủy Hàn chính trợn tròn lấy trong mắt, tay cầm tại Tâu Nguyên trước mắt lúc gần lúc hiện, theo Bạch Linh Thánh Nhân bị thôn phệ, cái kia một cỗ thánh vận cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kéo kẹt. Tâu Nguyên mở ra hộp. Ông. Một đạo kịch liệt quang mang phong thích, làm cho đại điện trong khoảnh khắc ở giữa phát sáng lên. Rất lâu, quang mang thu liễm, tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này trong hộp, có hai đạo bảo vật, một đạo bảo vật là một đạo ấu vàng quyển gia cửu, một đạo bảo vật, thì là kim sắc liên hoa. Thần liên. Sau lưng, Yên Thủy Hàn ánh mắt bắn ra từng sợi tinh mang, thèm nhỏ dãi không thôi, hiển nhiên nàng chuyến này, chính là vì đạo này bảo vật. Tâu Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn lấy ra quyển gia cửu, tùy theo từ từ mở ra. Ừm. Giờ khắc này, hắn đồng tử đông nhiên co rụt lại, rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Khó trách. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì rất nhiều thánh nhân sẽ truy sát Bạch Linh Thánh Nhân. Bởi vì, cái này quyển gia cửu bên trong ghi chép một loại kinh thiên động địa võ học. Loại này võ học tên là tuyệt thế đế thuật. Tại cái này bên trong thiên địa, người tài ba xuất hiện lớp lớp, vạn cổ lấy để tích lũy đế thuật không ít, mà tại những thứ này đế thuật bên trong, có thể xưng là tuyệt thế đế thuật cũng chỉ có 72 đạo. Tâu Nguyên đi theo nhiều như vậy đảm nhiệm đại đế, cũng không có một vị đại đế thu hoạch được tuyệt thế đế thuật, có thể thấy được cái này cái gọi là tuyệt thế là cỡ nào hiếm thấy. Bất quá, quyển trục này phía trên ghi chép cũng không phải là tu luyện chi pháp, mà chính là dấu thuật chi địa. Đạo này tuyệt thế đế thuật, liền là nằm ở thế này cùng kia thế chỗ giao giới. Chương 105, Thiên Cơ Các. Cái gọi là đế thuật, chính là đại đế cấp bậc tu luyện võ học, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tại cái này vô số năm tháng đến nay, ra đời không biết bao nhiêu đại đế cùng đế thuật, mà có thể xưng là tuyệt thế đế thuật chỉ có 72 đạo. 72 đạo tuyệt thế đế thuật, tượng trưng cho cái thế giới này tột cùng nhất võ học. Bất quá, cái này 72 tuyệt thế đế thuật, cũng không phải tầm thường đại đế có thể tu luyện. Nó có thể nói là hiếm thấy hiếm thấy, có chút đế thuật tại năm tháng dài dằng dặc đến nay, thậm chí thất truyền. Thế này cùng kia thế chỗ giao giới. Tâu Nguyên nhíu nhíu mày, lần đầu lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Dựa theo quyển gia cửu chỗ ghi lại ngôn luận, muốn thu hoạch được đạo này tuyệt thế đế thuật, cần phải đi hướng thế này cùng kia thế chỗ giao giới, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Thế này, chính là hiện nay thế giới, mà cái gọi là kia thế, lại là nơi nào? Chẳng lẽ là minh giới lối vào? Kia thế? Hẳn là chết người thế giới, cùng cái thế giới này là hoàn toàn thế giới khác nhau. Cái này quyển gia cửu ghi chép vị trí chỗ, cùng như thế nào thu hoạch được đế thuật, nhưng lại lưu lại dạng này một đạo ngôn ngữ, làm cho người khó hiểu. Bất quá, chí ít hắn đạt được bí pháp, không có bí pháp, cho nên cho dù là biết bảo tàng chỗ, cũng vô pháp lấy đi đạo này đế thuật, cho nên Tâu Nguyên cũng không lo lắng đế thuật bị lấy đi. Trầm tư một lát, hắn thu hồi hộp. Giang giác. Trước mắt hài cốt, vậy mà vẫn vỡ vụn. Biến thành trong suốt toái phiến. Đối với mộ huyệt bên trong còn lại bảo tàng, Tâu Nguyên cũng không có để bụng, lúc này mang theo hộp quay người rời đi. Uy, ta cần bị sinh thần liên. Người cao y tên này chẳng lẽ muốn nuốt một mình bảo vật. Tiên Thủy Hàn nhìn lấy Tâu Nguyên mang đi bảo vật, lúc này tức bực dậm chân, nàng lần này chui vào mộ huyệt, chính là vì đạo này bảo vật. Tâu Nguyên căn bản không để ý đến nàng, cũng không quay đầu lại ra động huyệt. Tiên Thủy Hàn tức hồn hện, lúc này cắn răng, bóng người nhảy lên đuổi tới. Vâng. Ngươi. Tại ở gần Tâu Nguyên quanh thân thời khắc, dưới sàn nhà bỗng nhiên chui ra từng đạo tử sắc điện lưu, để Yên Thủy Hàn không thể không cấp tốc tránh đi. Lại tới gần ta, ta sẽ giết ngươi, một câu nói kia sẽ không nhắc nhở lần thứ hai. Tâu Nguyên mặt không biểu tình, lãnh đạm nói y. Thật sự là băng lãnh. Yên Thủy Hàn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể theo đuôi đi qua, vì đạo này bị sinh thần liên, nàng bỏ ra không ít đại giới, há có thể từ bỏ. Ra mộ huyệt, Tâu Nguyên hơi nheo mắt lại, nơi này đã hội tụ không ít nhân mã. Cái này ba nhóm nhân mã, hẳn là đến ba tòa thế lực, mặc áo bào xanh, tử bào, hắc bào. Yêu nữ ra đến rồi. Một tên áo bào xanh thiếu niên cười như điên nói. Làm Yên Thủy Hàn bước ra mộ huyệt thời khắc, oanh một tiếng, một đạo linh lực tấm lu á oanh kích mà đến. Thiếu niên kia đầu ngón tay vung lên, Yên Thủy Hàn bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi thế công. Xoát. Ba nhóm nhân mã cấp tốc về công mà đến. Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo, Trung Thiên Giáo, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Yên Thủy Hàn đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngay sau đó ám đạo không ổn, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà truy giết tới đây, thật sự là tính sai a. Yêu nữ, đem ta Bổ Thiên Giáo Bổ Thiên Kinh giao ra, ta có thể lưu ngươi toàn thời. Đạo Thiên Tề lạnh hừ một tiếng, băng lãnh ngữ khí lộ ra sát khí lạnh như băng. Theo giọng điệu này nhìn, hẳn là cái này yêu nữ trộm bọn họ Bổ Thiên Giáo kinh thư, từ đó truy giết tới. Còn có ta Tiệt Thiên Giáo Tiệt Thiên Kinh, cùng thánh vật Tiệt Thiên Trượng. Tiệt Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Tâu Nguyên đứng lơ lửng, đại khái cũng là biết sự tình nguyên do. Có điều hắn không nghĩ tới, tướng mạo như thế tinh xảo Yên Thủy Hàn, vậy mà lại là một cái trộm cướp kinh thư yêu nữ. Muốn kinh thư, tốt, vậy liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Yên Thủy Hàn tay áo vung lên, lấy ra một đạo trường kiếm màu tím, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Giết! Vâng! 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 Lúc này, Tam Đại Tông phái mấy chục nhân mã thôi động linh lực, từng đạo lưu quang bay đi, lúc này cùng Yên Thủy Hàn đại chiến ở cùng nhau. Từng đạo linh lực chùm sáng bịch nổ vang, linh quang bay múa, phát ra tiếng nổ mạnh, đối mặt mấy chục nhân mã vây công, Yên Thủy Hàn căn bản một cây chẳng chống vững nhà, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Hừ! Bình một tiếng, một đạo trưởng lực đánh trúng vào phía sau lưng, Yên Thủy Hàn hoa thổ huyết. Cả người như là như đạn tháo, nện rơi xuống đất. Phốc phốc. Ha 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 ha. Yêu nữ, lần này ngươi kiếp số khó thoát. Thiên Cơ các người đều đáng chết. Tâu Nguyên đang muốn quay người rời đi, thế mà nghe được Thiên Cơ các ba chữ, lúc này đã ngừng lại tốc độ, song mi nhíu chặt, ánh mắt ngưng tụ. Thiên Cơ các. Nhận lấy cái chết. Cái kia một đạo kiếm vung vẩy mà ra. Giang giác. Thế mà chính là lúc này, kiếm kia thể vậy mà răng rắc một tiếng, vỡ nát. Cho các ngươi ba hơi, lan. Tâu Nguyên từ trên trời giáng xuống, phun ra lạnh như băng, ánh mắt đen như mực. Anh hùng cứu Mỹ sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi thiếu chuyến này vũng nước đu cờ. Đạo Thiên Tể nhẹ răng nói y. Còn có một hơi. Phúc. 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 A. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Đạo Thiên Tể phù phù ngã xuống đất, đan điền của hắn bịch phá nát. Từng đạo linh lực tản mát mà ra. Đan điền của ta. A. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Ngươi. Mau trốn. Lúc này bọn họ mới hiểu được, thiếu niên trước mắt này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, Tam Đại Tông phái đệ tử lộn nhào, cấp tốc biến mất tại phụ cận, sợ chết khiếp. Ngươi là Thiên Cơ các người. Tâu Nguyên đi tới, đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Yên Thủy Hàn. Tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của nàng đồng dạng, bị Tâu Nguyên như thế một chằm chằm, Yên Thủy Hàn cũng là không khỏi xương cổ sống phát lạnh. Không tệ. Nàng chán điểm nhẹ. Theo ta được biết, cái này đại thiên thế giới bên trong có nhất phương thế lực tên là Thiên Cơ Các, cái này nhất phương thế lực không gì không biết, có thể sưu tập trên đời này bất luận cái gì bí mật, bất luận cái gì tình báo. Bọn họ thông qua buôn bán tình báo, thu hoạch được một khoản không ít thu nhập, đúng hay không? Tâu Nguyên trầm giọng hỏi. Không tệ. Cái này dưới trời đất, Thiên Cơ các cơ hồ là không gì không biết, bất quá muốn tại Thiên Cơ các thu hoạch được tình báo, đại giới không nhỏ. Mà lại, Thiên Cơ các vô cùng thần bí, cho dù là đại đế cũng tìm không thấy vị trí của nó chỗ. Yên Thủy Hàn chi tiết trả lời. Thiên Cơ các là lớn nhất thế lực thần bí một trong, vì thu hoạch thiên hạ tình báo, bọn họ trong các đệ tử sẽ chui vào các đại tông phái, tùy thời đánh cắp hết thể bí mật cùng võ học. Bởi vậy, Thiên Cơ các đệ tử lại trở thành cửu thiên thập địa công địch. Chỉ cần bọn họ đến đâu, như vậy truy sát liền sẽ theo tới đâu, vô số bí mật bị Thiên Cơ các đánh cắp thu nạp, các đại thế lực vô cùng tức giận. Mà lần này Yên Thủy Hàn bị đuổi giết, tự nhiên là bởi vì hắn trộm cướp Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo cùng Trung Thiên Giáo ba bí mật lớn. Tâu Nguyên lấy ra bị sinh thần liên, ném tới, Yên Thủy Hàn nhất thời có chút sững sờ. Gia hỏa này liền đem thần liên cho nàng rồi. Tâu Nguyên nói tiếp, ta muốn ngươi thay ta trả ra, bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm chỗ. Cùng thế này cùng kia thế chỗ giao giới đến tột cùng ở đâu? Chương 106, hợp tác. Ta muốn ngươi thay ta trả ra, bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm chỗ, cùng thế này cùng kia thế chỗ giao giới đến tột cùng ở đâu? Tâu Nguyên đem bị sinh thần liên ném tới, tùy theo ánh mắt lạnh như băng nói, cái này bị sinh thần liên tuy nhiên chân quý, đối với hắn cũng không coi là cái gì.
Cái gì?
Nghe được một câu nói kia, Yên Thủy Hàn lộ ra vẻ giật mình, có chút kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, Tâu Nguyên sẽ hỏi vấn đề này.
Thế nào, cha không được.
Bất quá theo ta được biết, các ngươi thiên cơ các mạng lưới tình báo trải rộng các nơi, còn không có cha không được tin tức.
Tâu Nguyên mi đầu hơi hơi vung lên.
Thật xin lỗi, ngươi chuyện này thật đúng là khó giải quyết đến để cho ta không biết trả lời như thế nào, mà lại, một đạo bị sinh thần liên, chỉ sợ còn đến không được chân quý như vậy tin tức.
Yên Thủy Hàn lắc đầu, nói tiếp.
Thiên cơ các tuy nhiên danh xưng không gì không biết, nhưng cũng không phải là thật không gì không biết, tìm kiếm thượng cổ thập đại thần kiếm, ta thiên cơ các không biết điều nghiên bao nhiêu năm, mà lại loại tin tức này, dù là biết cũng sẽ không ngoại truyền.
Nàng ngược lại là không có nói sai, bực này bí mật đã là thuộc về cấp bậc cao nhất bí mật, cho dù là thiên cơ các chủ, đều muốn có thượng cổ thập đại thần kiếm.
Đáng tiếc, những năm gần đây, bọn họ cuối cùng tư nguyên, tại các đại khu vực tìm tòi, lấy được tin tức cũng chỉ bất quá ngươi mà thôi.
Vậy nếu không có rồi?
Tâu Nguyên hơi hơi nghiêm mặt nói.
Có lẽ có, thượng cổ thập đại thần kiếm bí mật, ta thiên cơ các đã sớm tại vơ vét, mặc dù không có tin tức xác thật, nhưng theo kể một ít quan trọng tin tức, tại các chủ châu đó.
Yên Thủy Hàn nghĩ nghĩ, nói như thế.
Mọi người đều biết, thiên cơ các hành tung vô cùng thần bí, cho dù là thiên cơ các đệ tử cũng chưa từng gặp qua các chủ chân diện mục.
Bình thường muốn đi vào thiên cơ các, nhất định phải che kín hai mắt, tại sứ giả chỉ huy dưới, mới có thể đi vào.
Cho nên nói, cho dù là Yên Thủy Hàn, cũng không biết các chủ là ai, tổng bộ ở đâu.
Ta tại thiên cơ các nhận biết không ít người, đến mức cái thứ hai tin tức, ta có lẽ có thể để người ta giúp ngươi tra một chút, thế này cùng kia thế chỗ giao giới, có lẽ tại thiên cơ các mật thất bên trong, sẽ có cái này một bộ phận tin tức.
Yên Thủy Hàn nói tiếp.
Ờ. Tâu Nguyên ánh mắt sáng lên, xem ra thiên cơ các đích thật là có chút khó lường.
Bất quá, thiên cơ các cũng không phải vạn năng, giống tuyệt thế đế thuật, thập đại danh kiếm cùng ngũ hành thần vận, cho dù là thiên cơ các muốn tìm tới tung tích, cũng là phi thường khó.
Nếu như ngươi thật muốn tìm tới bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm tin tức, còn có một cái biện pháp, bất quá biện pháp này rất nguy hiểm.
Yên Thủy Hàn đôi mắt đẹp nâng lên, đột nhiên cẩn thận quan sát một chút Tâu Nguyên.
Tâu Nguyên vốn là có chút thất vọng, không khỏi lại lần nữa ngưng thần.
Biện pháp gì?
Lẫn vào thiên cơ các.
Thường cách một đoạn thời gian, thiên cơ các sứ giả đều sẽ tìm chúng ta thu hồi tình báo, mà chỉ có lúc này mới có thể trở về thiên cơ các.
Ngươi đến lúc đó tùy thời đi theo ta đi vào. Nói không chừng liền là có thể tiếp xúc đến những cái kia tầng cao nhất bí mật.
Yên Thủy Hàn ngữ xuất kinh nhân.
Cái kia nói như vậy, ngươi chẳng phải là thiên cơ các phản đồ rồi.
Tâu Nguyên kinh ngạc nói.
Ta nói qua, ta sẽ không vô điều kiện giúp ngươi, tự nhiên có thủ lao của ta.
Đối với nàng mà nói, thiên cơ các cũng là một cái lạnh như băng cơ cấu, cũng không cảm tình.
Đúng rồi, chúng ta các chủ thực lực, thế nhưng là thâm bất khả chắc, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ ngươi thì thai kiếp khó thoát.
Yên Thủy Hàn nói bổ sung.
Nhưng là nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy thiếu niên này cũng thật không đơn giản.
Ngươi cần gì điều kiện?
Tâu Nguyên tự nhiên là minh bạch, thiên hạ không có không thủ lao mua bán, bởi vậy hỏi.
Điều kiện thứ nhất, ngươi nhất định phải hộ ta chu toàn.
Điều kiện thứ hai, thiên cơ các có một phần chữ thiên hồ sơ, ngươi nếu là đi vào, ta cần ngươi giúp ta xuất ra một phần.
Cái điều kiện thứ ba.
Yên Thủy Hàn nói hai điều kiện.
Cái này điều kiện thứ nhất, là hắn nhìn chúng Tâu Nguyên thực lực, giống như là tìm một cái bảo tiêu.
Bởi vì thiên cơ các đệ tử sau cùng xuống tràng, cơ hồ đều là chết, bởi vì bọn hắn sẽ đắc tội tất cả thế lực, bị khắp thế giới truy sát.
Xuy.
Lúc này, Tâu Nguyên đồng tử vừa mở, con ngươi đen nhánh ném bắn ra một vệt ánh sáng.
Quang mang này xuất vào Yên Thủy Hàn thể nội, trong khoảnh khắc toát ra từng sợi màu đen hơi khói.
Cái điều kiện thứ ba, cũng là để ta giúp ngươi khu trừ thể nội nguyền rủa.
Tâu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói.
Ngươi.
Yên Thủy Hàn cẩn thận thăm dò một phen. Thể nội nguyền rủa vậy mà thật bị khu trừ.
Thiên cơ các đệ tử, thân bất do kỷ, thiên cơ các chủ trong hội phía dưới nguyền rủa.
Nếu là không thu thập tình báo, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết.
Nhưng là, nàng trước đó do dự, là không tin Tâu Nguyên có thể khu trừ nguyền rủa, không nghĩ tới đại đế trung hạ nguyền rủa lại bị khu trừ.
Chẳng lẽ, hắn cũng là đại đế?
Ta quả nhiên không nhìn lầm người, có lẽ ngươi ngược lại là có thể thử một lần, liền xem như bị các chủ phát hiện, ngươi đảo mệnh cần phải đã đủ.
Yên Thủy Hàn giật mình nói.
Tâu Nguyên ngược lại là đầy không thèm để ý, cái này thiên cơ các chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng chưa chắc hắn liền sợ, có lẽ ai thua ai thắng còn chưa nhất định.
Bất quá, thiên cơ các chủ, tuyệt đối là thế giới này người mạnh nhất vật một trong.
Đoạn thời gian này, ta liền theo ngươi, thẳng đến sứ giả tới tìm ta.
Yên Thủy Hàn tiếp tục nói.
Tâu Nguyên cũng không có trả lời, bất quá coi như là chấp nhận, thiên cơ các bên trong, hoàn toàn chính xác có hắn cần bí mật, cho nên Yên Thủy Hàn cũng còn có giá trị lợi dụng. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi người đều là lợi dụng lẫn nhau đối tượng. Siêu. Nói xong, Tâu Nguyên bóng người nhoáng một cái, hướng về khác một dãy núi bay lượn. Hắn cấp tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, nỗ lực tìm ra thiên cơ các hạ lạc. Thế mà, hắn đã sớm có sở liệu, căn bản không tra được. Bởi vì, đã bị che đậy thiên cơ. Một số đỉnh cấp cường giả, đã hiểu thấu đáo thiên địa đại đạo, có thể ẩn tàng thiên cơ. Trừ phi Tâu Nguyên có thể tu luyện tới đại thiên mệnh thuật tầng cao nhất, cùng thiên địa cảm ứng hợp hai là một, cái kia chính là tất nhiên có thể tìm tới. Thế mà, muốn tu luyện tới dạng này một tầng cảnh giới không phải dựa vào tu vi, mà chính là dựa vào cảm ngộ. Muốn đạt tới tầng này, phi thường khó. Chỉ chốc lát, cái này một mảnh hư không rung động, đột nhiên hiện lên từng đạo vết nước. Chuyện gì xảy ra? Yên Thủy Hàn kinh hãi, lấy ra bảo khí. Đạo này bảo vật, lại chính là Tiệt Thiên giáo thánh vật, Thiệt Thiên Trượng. Khư xuất hiện biến cố. Tâu Nguyên thần sắc khẽ biến, tùy theo tựa hồ là cảm ứng được cái gì, bay lượn mà ra. Uy, ngươi làm sao nói đi là đi? Tâu Nguyên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, Yên Thủy Hàn không khỏi một trận tức giận, gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, nàng chỗ nào đổi được. Vài phút về sau, hai người rơi vào một mảnh sa mạc khu vực, ở vào sa mạc trên không, hiện lên hết thảy tám đạo xoay tròn hắc động. Cái này, Tâu Nguyên không khỏi nhíu mày, bởi vì cái này hắc động cũng là khư nhập khẩu lối ra. Bây giờ lập tức xuất hiện tám đạo, đến cùng cái nào một đạo mới là trở về thanh thiên vực thông đạo. Hắn vận chuyển đại thiên mệnh thuật, phát hiện cũng không cách nào dò xét ra vị trí chỗ. Chương 107, Bái Kiếm Sơn Trang. Sa mạc trên không, hiện lên tám đạo thâm thúy khó lường hấp động, dường như vòng xoáy đồng dạng, đem phiến thiên địa này cổ lão linh lực hút vào. Mà cái này tám đạo thông đạo, thì là tiến vào cùng rời đi nơi này khư động. Bất quá, Tâu Nguyên lông mày nhíu lại, hẳn là nơi này không gian xuất hiện hỗn loạn. Đến mức tám đạo cửa vào tụ hợp đến cùng một chỗ. Cái này tám đạo cửa vào thông hướng tám cái khu vực khác nhau, trong đó chỉ có một đạo khư động thông hướng thanh thiên vực. Thiên mệnh thuật cũng đo không ra tới. Bởi vì tiến đến thời khắc, hết thể khí tức bị khư động xóa đi, cho nên Tâu Nguyên đại thiên mệnh thuật cũng không có đất dụng võ. Người có biện pháp nào? Tâu Nguyên nhìn về phía Yên Thủy Hàn, thiên cơ các đệ tử thủ đoạn cũng không thiếu mới đúng. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết? Yên Thủy Hàn lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Hai người châm trước mấy canh giờ, cũng không biết đến tuột cùng cái nào mới là lối ra. Thì chọn bên trái nhất đi. Tâu Nguyên đồng tử đen nhánh, là tùy theo biến thành một đạo lưu quang tiến nhập khư động, sau lưng Yên Thủy Hàn cũng là không chút do dự đi vào theo. Chỉ chốc lát, hai bóng người biến mất. Bất quá, rất nhanh khư động bên trong, chuyển đến càng lớn chấn động, các đại thế lực cũng là tìm được cái này tám đạo cửa động chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cái này. Mọi người cũng là một mặt mộng bức. Vốn là tại tám cái phương vị mỗi người có một đạo cửa động, bây giờ tám đạo cửa động hội tụ, làm sao ra ngoài? Cái này tám đạo cửa động, thông hướng khác biệt vị trí, tự nhiên không có thể tùy ý bước vào. Siêu, siêu, siêu. Bất quá, nhiều lần cân nhắc, mọi người chỉ có thể tùy ý xâm nhập, tiến vào tám đạo động huyệt. Thanh Thiên Vực, Đại Nguyên Vương Triều. Ông, Hoàng chủ gia đến rồi. Võ thống bọn người đại ý vui, thế mà nháy mắt sau đó ánh mắt không khỏi ngưng kết. Mấy đạo bóng người xa lạ dậm chân mà ra. Cùng lúc đó ở vào Thiên Vũ Vương Triều Hoàng Cung chỗ, một đạo ổ đĩa cứng thả phóng ra quan mang. Long ngẩng đầu. Thiên mệnh thuật ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện thủy trung áp chế Kim Long dị tướng biến mất, Kim Long rốt cục ngang dương đầu lên, cái này mang ý nghĩa Đại Nguyên Vương Triều áp chế, biến mất. Bẩm Hoàng Chủ, căn cứ la bàn chỉ thị, đây là thiên mệnh sở hướng, bây giờ chính là thảo phạt Đại Nguyên Vương Triều đại thời cơ tốt. Thiên mệnh sư kích động nói. Ờ, thật có chuyện này ư? Thiên Vũ chi chủ kích động không thôi. Chắc chắn 100. Thiên mệnh sư chắp tay. Đã như vậy, phát binh đại nguyên. Ông. Ở vào một khu vực khác, một đạo hắc động xuất hiện ở một tòa thành trì trên không. Nơi này là nơi nào? Tiên Thủy Hàn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nghi hoặc không hiểu, hiển nhiên nàng không phải từ nơi này tiến vào. Hoàng bét, chọn sai. Tâu Nguyên song mi nhíu chặt, lúc này mới phát hiện chính mình bước vào một sai lầm khư động, bây giờ bị chuyển đưa đến còn lại khu vực. Cái này một tòa phong cách cổ xưa thành trì, đứng sừng sững lấy một thanh khí thế rộng rãi kiếm. Ở vào trên tấm bảng, cũng là khắc rõ một đạo kiếm chữ. Nơi này là, Kiếm Thành. Siêu. 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 Ở vào thành trì trên không, còn có vô số võ giả chân đạp thanh kiếm, ngự không phi hành. Không biết, lần này đúc kiếm đại hội ai có thể đoạt được bài đứng đầu. Một tên xấu xí thiếu niên nói. Bát Đại Sơn Trang bên trong, ta nhìn Cổ Kiếm Sơn Trang có khả năng nhất đoạt được đệ nhất. Danh Kiếm Sơn Trang cũng không kém. Tuy nhiên Bái Kiếm Sơn Trang xuống dốc, nhưng nghe nói mấy ngàn năm trước, cái này Bái Kiếm Sơn Trang thế nhưng là cả tòa hoang vực đỉnh cấp thế lực, chú tạo ra vô số danh kiếm, ta xem trọng Bái Kiếm Sơn Trang. Mấy cái tên thiếu niên cãi lộn không nghỉ. Hoang vực, Bái Kiếm Sơn Trang. Nghe đến mấy cái này thiếu năm, Tâu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quá sợ hãi. Hắn đi tới. Hoang vực. Cái này Bái Kiếm Sơn Trang, không phải liền là lúc trước chú tạo ra bại vòng chi kiếm sinh linh chi kiếm Sơn Trang. Trong lúc nhất thời, Tâu Nguyên có chút kinh ngạc, tuy nhiên thực sự sai địa bàn, nhưng lại đi tới cái này hoang vực, có lẽ nơi này sẽ có bại vòng chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm tin tức. Bởi vì, Bái Kiếm Sơn Trang chính là ở đây. Đúc Kiếm Đại Hội. Tâu Nguyên cúi đầu trầm tư, có lẽ cái này đúc kiếm trên đại hội có thể gặp đến Bái Kiếm Sơn Trang. Uy, ta thay ngươi hỏi. Cái này đúc kiếm đại hội là kiếm thành mỗi năm một lần thịnh hội, nghe nói là bát đại kiếm trang cùng các đại thế lực đúc kiếm tỷ thí, vào chỗ tại kiếm chỉ phụ cận. Lúc này Điên Thủy Hàn xuất hiện ở trước mắt, nhìn tới vẫn là lòng dạ đàn bà tinh tế ti mi. Hai người nhẹ gật đầu, tùy theo cũng là ngự kiếm mà đi, bay hướng kiếm chỉ, quan sát đại hội. Kiếm chỉ ở vào kiếm thành trung ương, nơi này là một tòa hắc thạch chế tạo quảng trường, có thể dung nạp mấy vạn người. Quảng trường trung ương, đứng sừng sững lấy một đạo cự đại thiết kiếm. Xích sắt phía trên quấn quanh lấy từng đạo xích sắt, dạng rỡ lấp lóe. Mà chính giữa thì là một tòa lóe ra hỏa quang nham tương chỉ, đây chính là kiếm chỉ. Nghe nói, cái này một tòa kiếm chỉ đã nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử, là thượng cổ thời kỳ để lại báu vật, kiếm chỉ hỏa diễm, đến từ địa tâm chi hỏa, thích hợp luyện kiếm. Cái này một thanh kiếm chỉ một bên, đứng sừng sững lấy một đạo cổ lão bia đá, phía trên khắc rõ từng đạo ly kỳ cổ quái văn tự, không có ai biết những văn tự này đến tột cùng là cái gì. Mà cái này một thanh kiếm chỉ, cho dù tại toàn bộ hoang vực bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì, bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm nghe nói cũng là tại cái này một miệng trong ao thối luyện. Bởi vậy, đúc kiếm đại hội địa chỉ, một cách tự nhiên cũng liền lựa chọn tại nơi này. Giờ phút này, ở vào kiếm chỉ chỗ, đã hội tụ không ít nhân mã, người đồng tâm lập, lần này đúc kiếm đại hội hấp dẫn không ít người. Ở vào ngay phía trước, kiếm thành trong tay thành chủ nắm một đạo quyển trục, chính là nói. Lần này đúc kiếm đại hội, hết thể có 108 tòa thế lực tham dự, trong đó bao gồm bát đại sơn trang, mà lần này đúc kiếm đại hội khen thưởng chính là một đạo viễn cổ đúc kiếm đồ. Hoa! Viễn cổ đúc kiếm đồ. Đối với chú kiếm sư mà nói, chân quý nhất không thể nghi ngờ cũng là đúc kiếm đồ, nghe nói bái kiếm sơn trang bên trong, chính là có bại vòng chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm đúc kiếm đồ, dẫn tới to lớn phân tranh. 108 tòa thế lực vào chỗ. Ngay phía trước trưng bày từng đạo cầu thang đá, dụng cụ. Không biết lần này có thể cuối cùng đoạt được bài đứng đầu sẽ là ai a. Đáng tiếc, Bái Kiếm Sơn Trang từng cũng là hoang vực lừng lẫy có tên thế lực, vô số kẻ đại đế muốn tới nơi này đúc kiếm, thời điểm đó chú kiếm Sơn Trang phong cảnh nhất thời a. Đáng tiếc, từ khi đời thứ 99 truyền nhân bắt đầu, Bái Kiếm Sơn Trang đã xuống dốc. Có điều, nghe nói cái này Bái Kiếm Sơn Trang bên trong còn có hai đại thần kiếm đúc kiếm đồ. Một lao giả thận trọng nói. Người có thể chớ nói nhảm, nghe nói chú kiếm Sơn Trang 100 năm trước gặp một lần tai họa ngập đầu, về sau kiếm đồ bị cướp. Một tên lão giả khác hư thanh nói y. Cũng đúng vậy à, bây giờ Bái Kiếm Sơn Trang sự suy thoái, tại kiếm thành đều là bất nhập lưu, nếu là còn có kiếm đồ nơi tay, chỉ sợ sẽ dẫn tới tai họa, thậm chí ca tòa núi Trang hủy diệt à. Mỗi người nói một kiểu, thế mà ai cũng không rõ ràng Bái Kiếm Sơn Trang đến tuột cùng như thế nào. Tâu Nguyên cũng đang lắng nghe, nội tâm không khỏi kinh ngạc cảm khái. Cái này đại danh đỉnh đỉnh Bái Kiếm Sơn Trang thế mà thành bất nhập lưu thế lực, thật sự là làm cho người có chút không thể tưởng tượng. Chương 108, Viện Thủ. Đúc Kiếm Đại Hội, bắt đầu. Xuy. Tại cái kia ra lệnh một tiếng, cả tòa kiếm chỉ bắt đầu như hỏa như đồ đúc kiếm tỉ thí. Vị ở trong đám người, Tâu Nguyên con ngươi nhìn chằm chằm những thứ này tỉ thí người, rơi vào một tên thiếu nữ áo đen trên thân, thiếu nữ này mặt trái xoan, dung mạo đẹp đẽ, tóc dài xóa vai, khí chất dịu dàng. Càng quan trọng hơn là, nàng lại là lần này Bái Kiếm Sơn Trang đại biểu. Mà lại, là toàn bộ trong tỉ thí, duy nhất một tên nữ tính. Nói chung, chú kiếm sư cần hao phí đại lượng tinh thần lực, linh lực cùng thể lực, cho nên chú kiếm sư cơ hồ đều là nam tính. Ai, nghe nói, cái này Bái Kiếm Sơn Trang đời đời kiếp kiếp bị bại vòng chi kiếm nguyền rủa, đệ nhất huyết mạch sinh ra, tất cả đều là nữ, từ đó làm cho Bái Kiếm Sơn Trang từ đó xuống dốc. Cái này y thanh tuyết một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ sợ khó mà chống đỡ được lên Bái Kiếm Sơn Trang a. Một bên, có người khe khẽ bàn luận nói y. Tâu Nguyên nghe xong, cũng là không khỏi cảm thấy chấn kinh thất sắc, đối với bại vòng chi kiếm, càng thêm cảnh giác mấy phần, một thanh này không rõ kiếm ẩn chứa nguyên rủa, có thể sẽ chết hết thảy. Không chỉ có liền chú kiếm sư đều cho khắc chết rồi, thậm chí chú kiếm sư đời đời con cháu, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, bái kiếm sơn trang một khi sinh nam tử, thì nhất định chết yểu, không cách nào may mắn thoát khỏi. Từng huy hoàng nhất thời, thậm chí đại đế đều sẽ hủy thân cầu kiếm sơn trang xuống dốc. Nghe nói à, chỉ có sinh linh chi kiếm mới có thể trấn áp lại bại vòng chi kiếm tà khí, cái này mấy trăm năm qua, bái kiếm sơn trang nỗ lực đúc lại sinh linh chi kiếm, đáng tiếc thất bại. Về sau, nghe nói cái này sinh linh chi kiếm kiếm đồ cũng bị đoạt. Lúc này, lại là có người nói y. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Tâu Nguyên biến lớn gửi tới hiểu do bái kiếm sơn trang tình huống. Có điều hắn liệu định, cái này bái kiếm sơn trang bên trong nhất định biết hai thanh kiếm hạ lạc. Ken! 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 Thiên truy vạn đánh, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trang diện hùng vĩ chi cực, tất cả chú kiếm sư đều đang rèn luyện bảo kiếm trong tay, mà lần này tranh tài quan trọng ở chỗ kiếm đồ cùng thành kiếm. Kiếm đồ càng cao cấp hơn, kiếm chất lượng càng cao, thì là lần này hoàn toàn xứng đáng bài đứng đầu. Đương nhiên, ngoại trừ chú kiếm sư bên ngoài, còn có không ít người hầu, những thứ này người hầu phụ trách đưa công cụ, khắc họa linh trận, nếu không lấy chú kiếm sư lực lượng một người, rất khó hoàn thành. Mà lúc trước vì đúc lại sinh linh chi kiếm, bái kiếm sơn trang càng là mời mấy trăm vị danh sư. Uy, Tiên Thủy Hàn một lấy lại tinh thần, phát hiện Tâu Nguyên đã biến mất ngay tại chỗ, trống rông xuất hiện tại Y Thanh Tuyết sau lưng, bất quá bởi vì tràng diện quá mức bạo, tia lửa bắn ra bốn phía, không ai chú ý. Ai, gia hỏa này, thật sự là xuất quỷ nhập thần, làm cho người khó hiểu. Tiên Thủy Hàn lắc đầu, đối với Tâu Nguyên loại này quỷ dị khó lường năng lực ngạc nhiên không thôi. Thay ta lấy ra tinh vẫn thạch. Ở vào một tòa trên bệ đá, Ý Thanh Tuyết vuốt vuốt sợi tóc, ánh mắt trịnh trọng. Nàng là bái kiếm sơn trang đích truyền con nối dõi, cho nên lần này nhất định muốn đem hết toàn lực. Tâu Nguyên đem tinh vẫn thạch đưa tới, tiếp lấy con mắt nhìn kiếm đồ liếc một chút. Đạo này kiếm đồ chính là một đạo ngũ phẩm kiếm đồ, tên là Tử Tinh Nguyên Kiếm, dự tính lại là một đạo ngũ phẩm hoàng khí. Ngươi đạo này kiếm đồ, khoảng cách cầm hạng một còn kém xa. Lúc này, Tâu Nguyên mở miệng nói. Chính tại xử lý tài liệu, Ý Thanh Tuyết nhất thời sững sờ, đôi mắt đẹp nổi lên một vệt tường đỏ. Cổ kiếm sơn trang chế tạo là thất phẩm trung cấp kiếm đồ Lưu Quang Kiếm, danh kiếm sơn trang chế tạo là thất phẩm cao cấp kiếm đồ Lạc Hà Kiếm, mà thiết kiếm sơn trang chế tạo là thất phẩm hạ cấp kiếm đồ Thánh Linh Kiếm. Cái này mấy cái đại trong sơn trang kém nhất kiếm đồ cũng có lục phẩm. Ngươi cái này ngũ phẩm kiếm đồ làm sao có thể cầm đến hạng một đâu? Lúc này, Tông Nguyên tiếp tục nói, ngươi làm sao những thứ này? Y Dị Thanh Tuyết tiêu dung khẽ biến, bình thường mà nói, tranh tài kiếm đồ là sẽ không tiết lộ. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết, nếu như ngươi muốn thắng, liền phải nghe ta. Tâu Nguyên ngữ khí lãnh đạm cùng cực. Hắn tay háo vung lên, một đạo kiếm đồ cùng một thanh kiếm gây rơi vào trên bệ đá. Toái tinh kiếm, nếu là ngươi có thể luyện chế ra nó ngũ thành chất lượng, thì có thể so với cựu phẩm hoàng khí, thế nào? Tâu Nguyên nói như vậy, Y Thanh Tuyết chính là cầm lên kiếm đồ, đôi mắt đẹp giật mình. Thế nhưng là, ta được không? Y Dị Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ngưng tụ, kỳ thật nàng cũng biết, nàng ngũ phẩm kiếm đồ căn bản lấy không được hạng một, nhưng lấy nàng tạo nghệ, chỉ sợ còn mài không ra như thế tinh xảo kiếm. Vâng! Tiêu rên! Lúc này, Tâu Nguyên trong con mắt, bắn ra một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này mang xuất vào Y Thanh Tuyết trong con mắt, một cỗ to lớn tin tức dung nhập trong đầu của nàng. Đây là đúc kiếm tinh túy. Nhất thời, Y Thanh Tuyết đồng tử co rụt lại, cả người như bị sét đánh, chấn kinh thất sắc. Đạo này trong trí nhớ, bao gồm đúc kiếm quá trình, cùng cụ thể tình huống cặn kẽ, chỉ muốn đi theo những thứ này trình tự, như vậy đúc kiếm đem sẽ vô cùng trong nháy mắt, bất quá loại này càng nộ, bình thường đều là không truyền ra ngoài, ra hỏa này. Còn không luyện kiếm. Y Dị Thanh Tuyết đang muốn hỏi, Tâu Nguyên lúc này đánh gãy, thiếu nữ nhẹ gật đầu tươi cười rạng rỡ. Ken! 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 Trong đầu, dường như đồng dạng có một tên chú kiếm sư đang rèn luyện kiếm. Y Thanh Tuyết phút chốc dường như tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. A, cái này bái kiếm sơn trang làm sao đột nhiên tốc độ biến nhanh? Lúc này, có người kinh ngạc nói. Nhanh có làm được cái gì, đúc kiếm nếu là so với ai khác nhanh, lão tử buổi sáng đi. Bái kiếm sơn trang đã xuống dốc, một giới nữ lưu thế hệ có thể lật ra cái gì bằng nước. Cả đám lắc đầu, bái kiếm sơn trang từng có huy hoàng lịch trình, nhưng bây giờ đã triệt để xuống dốc, đa số người không coi trọng. Chú kiếm sư đều đang ra sức đúc kiếm, Tâu Nguyên cũng ở một bên giúp đỡ. Hắn khắc họa trận pháp, không biết chất lượng cao hơn chô bao nhiêu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hết thảy gần như hoàn mỹ. Vâng! Lúc này, một đạo quang mang phóng lên tận trời, chỉ thấy một danh kiếm trôi lơ lửng. Tứ phẩm hoàng khí, thái âm kiếm. Vâng, vâng, vâng. Qua mấy canh giờ, từng đạo kiếm khí liên tiếp ra lò, đã dẫn phát thiên địa dị tướng. Ông, một đạo bảy màu chạy quang chi kiếm hiện lên. Chơi ạ, thất phẩm trung cấp, lưu quang kiếm. Cổ kiếm sơn trang. Hừ, lần này, chỉ sợ hạng một sẽ không rơi vào người cổ kiếm sơn trang trong tay. Danh kiếm sơn trang khỏe miệng dương lên, tùy theo tay áo vung lên, một đạo kim kiếm lơ lửng. Ông, cái này một thanh kiếm, giống như là hà. Thất phẩm cao cấp. Chỉ chốc lát, mấy cái đại sơn trang chế tạo kiếm rốt cục đều đăng tràng, đưa tới một trận lại một trận, làm cho người kinh thán không thôi. Cổ kiếm sơn trang, thất phẩm trung cấp lưu quang kiếm, danh kiếm sơn trang, thất phẩm cao cấp lạc hà kiếm, thiết kiếm sơn trang, thất phẩm hạ cấp thánh linh kiếm, thiên kiếm sơn trang, thất phẩm trung cấp thôn linh kiếm, hỏa kiếm sơn trang, thất phẩm hạ cấp quỷ vương kiếm, vạn kiếm sơn trang, thất phẩm trung cấp truy nguyệt kiếm, huyền kiếm sơn trang, thất phẩm trung cấp thiên lang kiếm. Bảy thanh kiếm, chấn áp toàn trường. Lúc này, một tòa cầu thang đá chấn động. Bái kiếm sơn trang kiếm, rốt cục cũng muốn ra lò, không biết cái này đệ nhất truyền nhân chú kiếm thuật, đến tột cùng thế nào. Ông! Chuyện gì xảy ra? Cái đó là... Bắt đầu thất tinh. Thương khung đỉnh chót, thất tinh hiện. Chương 109, kiếm đồ. Vâng! Một đạo sáng chói bạc chùm sáng màu trắng phóng lên tận trời, làm đến tất cả mọi người dùng tay háo che đậy mục đích, đợi đến quang mang kia dung nhập hư không. Lúc này chỉ thấy bảy đạo quang mang bỗng nhiên phát sáng lên. Cái đó là... Bắt đầu thất tinh. Chơi ạ! Thiên ngoại dị tướng. Chẳng lẽ muốn sinh ra tôn khí? Tất cả mọi người hít thở vào một hơi, trước đó mấy cái đại sơn trang kiếm thành lúc tuy có dị tướng, bất quá cùng cái này so sánh, thì là tiểu vu gặp đại vu. Mà chỉ sợ chỉ có tôn khí, mới có thể đản sinh ra kinh người như thế dị tướng. Bái kiếm sơn trang cái này đệ nhất truyền nhân vậy mà luyện chế được cường đại như thế kiếm. Kiếm thành thành chủ cũng là quá sợ hãi. Vị tại cửu thiên phía trên, chỉ thấy bảy đạo chùm sáng màu bạc đánh bắn mà xuống, tiếp lấy dung nhập cái kia một đạo lơ lửng mà lên kiếm thai phía trên. Ông! Hấp thu thất tinh chi lực toái tinh kiếm, sáng chói đến như là trong suốt ngọc, tản mát ra cực kỳ chói lọi màu trắng ánh sáng, chợt nhìn, nó cùng thất tinh long nguyên có chút tương tự, khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ kiếm của nó thai hiện lên màu trắng bạc. Không phải tôn khí, bất quá mặc dù không có đạt tới tôn khí, nhưng cũng là đỉnh phong hoàng khí. Mọi người kinh ngạc cùng cực, một tên 17-18 tuổi thiếu nữ luyện thành một thanh cực phẩm hoàng khí. Cái này là bực nào kinh người? Chơi ạ, đại tiểu thư lợi hại như vậy. Lão gia biết nhất định thật cao hứng. Bái kiếm sơn trang đệ tử, cũng là nguyên một đám lộ ra cực kỳ sùng bái ánh mắt. Thì liên y thanh tuyết cũng là hai mắt thất thần, thật không thể tin nhìn lấy cái kia một thanh kiếm, hô hấp to khỏe. Nàng vậy mà luyện được một thanh hảo kiếm. Nàng có chút hoàng thần, lấy nàng tạo nghệ, làm sao có thể luyện được ra cực phẩm hoàng kiếm. Bái kiếm sơn trang phải tiếp tục quật khởi. Còn lại mấy cái đại sơn trang, hai mặt nhìn nhau, nhất thời lộ ra kinh nghi vẻ khó hiểu. Trước kia bái kiếm sơn trang, bọn họ theo không kịp, nhưng là bây giờ bái kiếm sơn trang sớm đã suy bại. Nếu là bái kiếm sơn trang quật khởi, vậy đối với kiếm thành mà nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Bài đứng đầu, bái kiếm sơn trang. Lúc này, kiếm thành thành chủ đông nhiên đứng dậy, tuyên bố, đưa tới từng đợt ồn ào. Cảm ơn. Đúng, ngươi là ta bái kiếm sơn trang hạ nhân. Y Dĩ Thanh Tuyết tiếp nhận khen thưởng phẩm, nụ cười tinh khiết đưa tay ra, Tâu Nguyên lắc đầu, cũng không có nắm tay, thần sắc lạnh lùng chí chi. Đã như vậy có thể hay không đến ta bái kiếm sơn trang làm khách, gia gia của ta nhất định thật cao hứng. Ý gì Thanh Tuyết lúng túng nói. Tâu Nguyên tự nhiên là không chút do dự gật đầu, ngay sau đó Yên Thủy Hàn cũng là bay lượn mà đến, nhếch miệng, gương mặt không vui, gia hỏa này tựa hồ khi nàng không tồn tại đồng dạng, thậm chí ngay cả lời nói cũng không chịu cùng nàng nói nhiều một câu, so như băng khối. Vị này, hẳn là phu nhân của ngươi đi. Ý gì Thanh Tuyết tiếp theo cười nói. Chờ một chút. Ngươi có thể chớ nói nhảm, ta làm sao có thể là phu nhân của nàng? Yên Thủy Hàn tức giận nói. Vậy thì thật là mạ muội, đã nhận biết vậy liền cùng một chỗ cùng ta trở về sơn trang đi. Ý gì Thanh Tuyết tùy theo chuẩn bị xe ngựa. Lần này đúc kiếm đại hội, cũng là hạ màn, bất quá lại đưa tới không ít nghị luận, bởi vì lần này bài đứng đầu, không phải cổ kiếm sơn trang hoặc là danh kiếm sơn trang, mà chính là đã sớm suy bại không còn hình dáng bái kiếm sơn trang. Theo lý mà nói, bái kiếm sơn trang bị bại vong chi kiếm khắc chế, vĩnh viễn không ra mặt mới lạ. Chẳng lẽ, bái kiếm sơn trang muốn quật khởi? Một lượng hào hoa xe ngựa lái tới, ba người lên xe ngựa, tùy theo rời đi. Bái kiếm sơn trang, ở vào kiếm thành phía bắc, nơi này vốn là huy hoàng nhất một chỗ khu vực, về sau theo bái kiếm sơn trang xuống dốc, cũng liền biến thành một chỗ không người hỏi thăm khu vực. Bái Kiếm Sơn Trang huy hoàng thời khắc, nghe nói đại đế đều từng ủy thân cầu kiếm. Mà Bái Kiếm Sơn Trang tự nhiên là học trò khắp thiên hạ, kết giao vô số danh môn thế lực, có thể nói là hiển hách một thời. Có thể nói, cho dù là lúc trước đế tộc cũng chưa chắc dám đắc tội Bái Kiếm Sơn Trang. Chỉ là, về sau bại vòng chi kiếm sinh ra, cũng đã trở thành Bái Kiếm Sơn Trang bước ngoặt. Nó không rõ chi lực, có thể nói là chém chết Bái Kiếm Sơn Trang hết thể khí vận. Bái Kiếm Sơn Trang đệ nhất chú kiếm sư, bị bại vong chi kiếm khắc sau khi chết, phu nhân của nàng vì để tránh cho bại vong chi kiếm làm hại nhân gian, phí hết tâm huyết, trước khi chết chú tạo sinh linh chi kiếm. Nhưng dù vậy, Bái Kiếm Sơn Trang vẫn như cũ đời đời kiếp kiếp thụ nguyền rủa, suy bại đến tận đây. Mà Bái Kiếm Sơn Trang, rốt cuộc đản sinh ra không có để mặc đúc kiếm cao siêu chú kiếm sư. Cách đó không xa, một tòa khô bại Sơn Trang đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trước mắt, Sơn Trang này lánh túc lạnh lẽo. Tuy nhiên chiếm diện tích rất rộng, cung điện rất là hào hoa, nhưng là có vẻ hơi âm khí âm u. Phảng phất là điểm xấu chi khí bao phủ. Ở vào Sơn Trang chỗ sâu, nơi này là một chỗ suy bại cổ lão sân nhỏ, gốc cây cây giả, một tên tê liệt lão giả ngồi tại ở trên xe lăn. Lão giả này hai mắt đục ngầu, tóc tóc mai trắng, khuôn mặt thương lao đến như là khô mục, khí tức của hắn rất là yếu ớt, đã là gần đất xa trời. "Ngươi đã đến." Lão giả lạnh lùng mở miệng nói. "Lão giả kia, ta đã để ngươi sống lâu mấy chục năm, ngươi vì cái gì như thế ngu xuẩn mất khôn? Các ngươi đích truyền con nối roi huyết mạch, đã chạy hết, cái này gia chủ chi vị, sớm muộn phải rơi vào chúng ta chi thứ chi mạch trong tay." Một tên nam tử mặc áo bào đen, ngựa khí băng lánh đi tới, hắn dáng người khôi ngô, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, cái kia trong ánh mắt mang theo vài phần tà khí, có thể thấy được hắn lòng dạ. "Gia chủ chi vị, đối ngươi mà nói, không đã sớm là vật trong túi sao?" Lão giả tóc trắng nhắm mắt nói. "Đã như vậy, ngươi vì sao không đem bại vong chi kiếm kiếm đổ giao cho ta? Chẳng lẽ, ngươi còn trông cậy vào Ý Thanh Tuyết cái nhà đầu kia?" Ý Dĩ Thiên Cửu nổi giận nói. "Không phải ta không chịu cho ngươi, mà chính là đạo này kiếm đồ, ngươi không thể chạm vào, hắn sẽ cho chúng ta Bái Kiếm Sơn Trang mang đến vô tận tai nạn." Lão giả tóc trắng mở mắt ra, cái kia đục ngầu trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. "Ha ha, ngươi biết, như không phải là vì đạt được kiếm đồ, ta đã sớm đem các ngươi đích truyền một đời người giết lấy hết. Ngươi đây là muốn bức ta động thủ." Y Di Thiên Cựu đứng chắp tay, thần sắc gâm hiểm độc ác, phảng phất là trí tuệ vững vàng. Cái kia tóc trắng lão, thấy chết không sờn đồng dạng, lập tức lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. "Hừ, lão già kia, ta lại cho ngươi ba ngày thời gian, nếu không cũng không phải là phế ngươi hai chân đơn giản như vậy, ngươi cái kia cháu gái ngoan chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết." Y Di Thiên Cựu lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, quay người rời đi, bất quá mở cửa nháy mắt, ba đạo thân ảnh bước vào sân nhỏ. "Nhị thúc." Ý Dĩ Thanh Tuyết tranh thủ thời gian hành lễ. Ý Dĩ Thiên Cửu nhẹ gật đầu, nhìn Tâu Nguyên cùng Yên Thủy Hàn liếc một chút, liền rời đi. "Ra ra, ngươi nhìn ta hôm nay mang theo thứ gì trở về?" Ý Dĩ Thanh Tuyết bước vào đại điện, lúc này liền là lấy ra toái tinh kiếm. "Đúc kiếm đại hội, bài đứng đầu." Ý Dĩ Thanh Tuyết lộ ra nụ cười sán lạ. "Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, Tuyết Nhi, cái này một thanh kiếm là ngươi luyện được." Lão giả tóc trắng tiếp nhận xem xét. Nhất thời trong ánh mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc này, Y Thanh Tuyết hướng về sau lưng nhẹ gật đầu, Tâu Nguyên cùng Yên Thủy Hàn dậm chân mà tiến. "Ông." "Ừm." Ngay tại hai người bước vào cung điện nháy mắt, ở vào pho nở dê kha cờ hở phía trên kiếm đồ bắn ra quan mang, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Đạo này treo ở đại sảnh kiếm đồ, miêu tả lấy hai thanh cổ kiếm, tựa hồ cũng là bại vòng chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm mô phỏng kiếm đồ. Chương 110, điều kiện. "Ông." Làm Tâu Nguyên hai người bước vào cái này một tòa cung điện trong nháy mắt, ở vào đại sảnh phía trên, cái kia một đạo vẽ lấy hai thanh kiếm kiếm đồ bắn ra quan mang. Cái này kiếm đồ bên trong, phảng phất là hiện lên hung lệ kiếm khí, sắc bén cùng cực. "Oanh." Một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích, trong nháy mắt làm cho Yên Thủy Hàn quá sợ hãi, nàng cấp tốc lẻn đến Tâu Nguyên sau lưng, sắc mặt trắng bệch. "Oanh." Tâu Nguyên mặt không đổi sắc bước vào cung điện, toàn thân hình thành một cỗ khí lưu, đem cái kia một cỗ kiếm khí tại chỗ xé nát. Vương bước đi đến. "Ừm." Lão giả tóc trắng đồng tử co rụt lại, phảng phất là gặp cực kỳ kinh hãi sự tình, ánh mắt sáng lên, hắn quan sát tỉ mỉ Tâu Nguyên liếc một chút. Thật sự là không nghĩ tới, lại là một vị hiếm có khách quý, nhưng không ngờ tuổi tác như thế nhẹ nhàng. "Tuyết Nhi, còn không mau châm trà." Lão giả tóc trắng cảm khái như thế, mau để cho Ý Thanh Tuyết cho Tâu Nguyên rót một chén trà. Hắn biết, trước mắt cái này một vị thiếu niên cũng không phải bình thường khách nhân. Cái này kiếm đồ cũng là bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm kiếm đồ đi. Tâu Nguyên cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, ngự khí vẫn như cũ là băng lãnh cùng cực. Đại sảnh phía trên, treo một đạo khí thế như hồng kiếm đồ, cái này kiếm đồ phía trên kiếm, chính là Tâu Nguyên trước đó tại thiên cơ đồ thấy. Sinh linh chi kiếm, bại vong chi kiếm. Tổ tiên từng nói qua, chỉ có cao nhân nhập đường, mới có thể gây nên kiếm đồ mà thay đổi. Lão giả tóc trắng không thể phủ nhận, đồng thời nhìn về phía Tâu Nguyên ánh mắt cũng là cực kỳ trịnh trọng. Hắn biết, Bái Kiếm Sơn Trang tới một vị nhân vật không tầm thường, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Ra ra, Tuyết Nhi tại những thứ này Tô Tiên Sinh trợ giúp dưới, lúc này mới đúc thành kiếm này. Y Dì Thanh Tuyết đem phái tinh kiếm đưa tới, cái kia con ngươi như là tinh thần đại hải rô nở dê như hơi sáng. Là một thanh hảo kiếm, mà lại là thất tinh long nguyên kiếm cấp thấp hàng ái, đối tại bình thường kiếm tới nói, vẫn có thể xem là một thanh hảo kiếm. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, thân là chú kiếm Sơn Trang đời trước truyền nhân, hắn đối với đúc kiếm một đạo, tự nhiên là tinh thông cực kỳ, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra kiếm lai lịch. Bất quá, hắn ánh mắt cực cao, bởi vậy đạo này kiếm còn không vào được pháp nhãn của hắn. Nhưng đối với Y Thanh Tuyết tới nói, có thể luyện chế ra dạng này một thanh kiếm, đã thật không đơn giản. Ta nghĩ, vị quý khách kia, cũng là đến ta chú kiếm Sơn Trang tìm kiếm kiếm đồ A. Lão giả tóc trắng thấy Tâu Nguyên không buồn không vui, lúc này vớt vớt trồng râu, cười nói. Hắn trầm ngâm một phen, tiếp tục nói. Cái này mấy trăm năm qua, xâm nhập ta Bái Kiếm Sơn Trang muốn chiếm lấy kiếm đồ quá nhiều người, trong đó không thiếu thánh nhân, đại đế, ngươi là người thứ nhất có thể cùng lão phu như thế thân cận nói chuyện người, cũng là cái thứ nhất gây nên kiếm đồ động tĩnh người, tổ tiên từng nói qua, có thể gây nên kiếm đồ động tĩnh người, chính là có duyên người. Kiếm đồ cố nhiên trọng yếu, bất quá ta tới nơi này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì kiếm đồ. Tâu Nguyên chi tiết nói y. Ờ. Vậy ngươi vì sao mà đến? Lão giả tóc trắng nhất thời kinh ngạc, những năm gần đây cái này hai đạo kiếm đồ đưa tới gió tanh mưa máu, để nó Bái Kiếm Sơn Trang nhanh chóng lùi bại, cái này còn là lần đầu tiên có người không phải là vì kiếm đồ mà đến. Bởi vậy, hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Ta là vì bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm mà đến. Tâu Nguyên lạnh như băng nói. T. Ngươi. Nghe được một câu nói kia, lão giả tóc trắng thở không ra hơi, kịch liệt ho khan. Ra ra. Y Dì Thanh Tuyết tranh thủ thời gian vô vô lô nở dê ngư cờ, Tâu Nguyên gặp hướng, tay háo vung lên, một cái tử sắc đan dược lơ lửng mà lên, rơi vào trước mắt. Đây là tử thần đan. Lão giả tóc trắng đồng tử co rụt lại, nhất thời lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, cái này tử thần đan có thể là có thể kéo dài sinh mệnh thần dược A. Cùng những cái kia cường đạo so sánh, ngươi ngược lại là tốt hơn không ít. Phục dụng tử thần đan về sau, lão giả tóc trắng lộ ra một vệ ánh mắt tán thưởng. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp. Ta đã một đám xương giả, mắt thấy Bái Kiếm Sơn Trang xuống dốc, bất lực. Bất quá, ta chết không nhắm mắt ta. Ngươi quả thật muốn tìm được bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm. Hắn trịnh trọng việc. Bởi vì, cái này hai thanh kiếm quá mức đáng sợ, bọn họ Bái Kiếm Sơn Trang bởi vậy xuống dốc ca. Không tệ. Tâu Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt kia cùng lão giả tóc trắng đối mặt, lộ ra kiên định. Ai, bại vong chi kiếm bại vong chi khí, liền xem như đại đế đều không dám tùy tiện chống lại, có thể trưởng khống bại vong chi kiếm, đều đã chôn dưới đất, người trẻ tuổi, lão phu vẫn là khuyên ngươi không được đụng cái này một thanh kiếm. Lão giả tóc trắng kiên nhẫn khuyên lơn. Hắn thân là Bái Kiếm Sơn Trang truyền nhân, tự nhiên là biết đạo này kiếm đáng sợ. Bởi vậy, hắn xưa nay không nguyện chủ động nhắc tới. Chôi kiếm này, đối ta hữu dụng. Tâu Nguyên cũng không có nói rõ tường tình, nhưng chôi kiếm này hoàn toàn chính xác không thể thiếu. Bởi vì, nó là thế gian này duy nhất có thể diệt trừ thiên hạt hàng đồ vật, không có nó, thiên hạt hàng đem khó giải. Bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm bí mật ta có thể nói cho ngươi, bất quá. Ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Lão giả tóc trắng tựa hồ là biết mình ngày giờ không nhiều, vì vậy đối với đạo này vô cùng lớn bí mật cũng có một chút nhả ra. Càng quan trọng hơn là, Tâu Nguyên dẫn động đạo này song kiếm đồ, dư A theo tổ tiên chi ngôn, vậy chính là có duyên người. Thậm chí có thể cải biến Bái Kiếm Sơn Trang xu thế một người. Hắn nhất định phải nắm lấy thời cơ. Nói đi. Tâu Nguyên ngữ khí bình thản, tựa hồ sớm đã co đoán trước, thậm chí đã đoán được mấy phần. Điều kiện thứ nhất, thay ta đoạt lại sinh linh chi kiếm kiếm đồ. Sinh linh chi kiếm kiếm đồ tại 30 năm trước bị hoang vực đỉnh cấp thế lực Hoàng Tuyển Tông cấp đi. Đạo này kiếm đồ đối tại chúng ta Bái Kiếm Sơn Trang tới nói, ý nghĩa trọng đại. Còn có, thuận tiện thay ta thủ xuống Hoàng Tuyển Tông tông chủ thủ cấp. Có thể. Tâu Nguyên trực tiếp đáp ứng xuống, mà lại hắn đối với sinh linh chi kiếm kiếm đồ, cũng là có hứng thú không nhỏ, lại không quản cái này Hoàng Tuyển Tông thực lực như thế nào, cho dù là đại đế tông môn, Tâu Nguyên cũng có nắm chắc đi tới tự do. Điều kiện thứ hai, thay ta thanh lý môn hộ, thanh trừ Y Thiên Cửu. Có thể. Cái điều kiện thứ ba, cưới Tuyết Nhi, làm ta bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân. Cái điều kiện cuối cùng, để một bên Yên Thủy Hàn lật ra một cái liếc mắt, lão già này thật sự là đầy đủ khôn khéo, muốn để Tâu Nguyên lưu lại. Nàng nhìn thoáng qua, không biết gia hỏa này có thể đáp ứng hay không như thế hà khắc yêu cầu. Ra ra. Y Dĩ Thanh Tuyết có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian hướng Tâu Nguyên xin lỗi, dù sao có chút mạo muội. Có điều nàng cũng biết. Ra ra đã là gần đất xa trời, hy vọng nàng có cái dựa vào. Cái này cao y củ ổ y cu nở dê yêu cầu. Ta không thể đáp ứng ngươi, mà lại, không có chỗ trống. Tâu Nguyên chém đinh chặt sát, chi tiết nói y. Ai, tốt ta. Lão giả tóc trắng lắc đầu, biết hắn cái điều kiện cuối cùng có chút khó khăn người. Sau ba ngày, tổ tế thơ y điểm, ý thiên cửu nhất định sẽ động thủ với ta. Đến lúc đó, liền đợi đến xem đi. Tóc trắng ánh mắt của lão giả bên trong, rốt cục dần hiện ra mấy phần sát khí. Hắn nhịn mấy chục năm, rốt cục chấm dứt. Chương 111, tay không lay đế khí. Một lời đã định. Đáp ứng những thứ này thỉnh cầu về sau, Tâu Nguyên cùng Yên Thủy Hàn liền biến mất đại điện. Nhìn qua cái kia hai đạo bóng lưng biến mất, Y Thanh Tuyết lúc này không khỏi nhíu mày, có chút tức giận hỏi. Ra ra, bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm không phải sớm đã bị sư tổ phong ấn sao? Hiển nhiên Y Thanh Tuyết coi là Y Thiên Chiếu là đang lợi dụng Tâu Nguyên hai người, bởi vậy có chút tức giận. Bọn họ sư tổ phong ấn, lại há là người bình thường có thể mở ra được. Cổ kính đại điện, từng sợi màu xanh biết hơi khói lượn lờ lấy, dáng vẻ nặng nề. Ta đã khuyên qua bọn họ, nếu như bọn họ thật không thể không cần, cái kia chính là tự tìm đường chết. Bại vong chi kiếm bí mật, chỉ có chúng ta bái kiếm sơn trang biết, chỉ bất quá, không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc đạt được một thanh kiếm này. Lão giả tóc trắng lắc đầu, đục ngầu trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Đến mức phong ấn. Một lời khó nói hết ta. Thanh cũng kiếm, bại cũng kiếm. Bọn họ bái kiếm sơn trang. Bởi vì chú tạo bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm, danh chấn đại giang Nam Bắc, cũng bởi vậy bị tai họa ngập đầu. Bất quá, nếu là thật sự có người có thể trưởng khống cái này một thanh kiếm, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Lần này, lão phu nhất định muốn thật tốt rõ ràng tính một chút, lão đại kéo dài hơi tàn, phế đi một cái chân, cuối cùng không uổng công chờ đợi. Cái này ba ngày Tâu Nguyên vẫn chưa lại lần nữa xuất hiện, như là biến mất đồng dạng, đương nhiên lấy thực lực của hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này bái kiếm sơn trang kết giới, căn bản thì khốn không được hắn. Hắn vận dụng đại thiên mệnh thuật, ý đồ hiểu rõ bại vong chi kiếm kiếm đồ chỗ. Dựa theo Y Thiên Chiếu nói, sinh linh chi kiếm kiếm đồ đã bị hoang vực đỉnh cấp thế lực Hoàng Tuyển Tông bắt đi, mà bại vong chi kiếm còn tại sơn trang bên trong. Đáng tiếc, lấy hắn thiên mệnh thuật, vậy mà cũng không cách nào tìm tới hắn vị trí cụ thể. Bất quá, hắn lại là biết, cái này bái kiếm sơn trang tuy nhiên xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Ngày thứ ba, tế tổ đại hội. Ở vào bãi kiếm sơn trang trung tâm quảng trường, nơi này đứng sừng sững lấy một đạo màu đen bia đá, cái này một tòa bia đá, cao đến mười mấy mét, nó chính là một khối thiên ngoại phi thạch, có thể thôn diệt linh lực, nghe nói là tổ sư lưu lại di vật. Đạo này bia đá, tên là tổ bia. Nghe nói, cái này tổ bia bên trong, không chỉ có là ý thị các đời trang chủ cư trú chỗ, càng là cất giấu bãi kiếm sơn trang lớn nhất bí pháp. Hôm nay, ở chỗ cái này một tòa bia đá bên trong hội tụ toàn bộ bãi kiếm sơn trang người. Bởi vì tế tổ đại hội, đem lại ở chỗ này tiến hành. Bia đá ngay phía trước cung điện hết thể có 3 nhóm nhân mã, có thể thấy được tại Y Thiên Chiếu tàn tật về sau, bái kiếm sơn trang phân làm 3 nhóm thế lực. Y Thiên Chiếu song chân tàn phế, sau lưng kẻ ủng hộ cơ hồ là lác đác không có mấy, mặt khác một nhóm thì là bái kiếm sơn trang trưởng lão đoàn, sau cùng một nhóm thì là Y Thiên Cửu kéo kết đồng liêu. Là lúc này rồi. Y Thiên Cửu hướng về sau lưng mấy người nhẹ gật đầu. Tùy theo binh mã cấp tốc đem trọn tòa quảng trường bao vây lại, hắn lộ ra gian trá nụ cười giảo hoạt, leo lên tổ bia chỗ cao nhất. Ông! Lúc này Y Thiên Cửu toàn thân phóng thích linh quang, tùy theo dọc theo bậc thang leo lên tổ bia. Y Thiên Cửu, ngươi muốn làm gì? Y Thiên Chiếu sau lưng, một lão giả lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Y Thiên Cửu tới gần bia đá, cười nói. Lần này tế tổ đại hội, ta muốn hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, cái nào cái kia chính là... Ta Y Thiên Cửu sẽ thành cái này để mặc bái kiếm sơn trang mới trang chủ. Hoa. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, một câu nói kia tại chỗ làm đến tràng diện bạo động lên. Thi liên trưởng lão đoàn một phương, cũng là có chút ngoài ý muốn. Y Thiên Cửu, ngươi cái này chi thứ chi mạch cũng muốn trở thành trang chủ, chẳng lẽ muốn mưu quyền xoán vị. Ngươi cũng đã biết, dư A theo ta bái kiếm sơn trang pháp lệnh, đây chính là muốn ném vào liền lô. Y Thanh Tuyết sau khi nghe xong, nhất thời trong lồng ngực lửa giận lan lộn. Gia hỏa này quả nhiên là lòng lang dạ thú. Ha ha, tuy nhiên bổn tọa là chi thứ chi mạch, nhưng là mấy chục năm qua, Bái Kiếm Sơn trang đúc kiếm thiên phú tối cao người, đã trang chủ song chân tàn phế, sao không đem vị trí nhường ra? Ý Dĩ Thiên Cửu cất tiếng cười to. Không tệ, quy củ là người định, chúng ta cần phải lấy Bái Kiếm Sơn trang tiền đồ làm trọng, lựa chọn thí sinh thích hợp làm trang chủ. Một tên lão giả tóc trắng gật đầu nói phải, lộ ra nhưng đã bị Y Thiên Cửu bán thu mua. Đồ vô sỉ. Chỉ bằng ngươi Y Thiên Cửu cũng vọng tưởng làm Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, si tâm vọng tưởng. Phi. Y Dĩ Thiên chiếu một phương này, tự nhiên là châm chọc khiêu khích, cực điểm nói móc Y Thiên Cửu. Còn trưởng lão Đoàn một phương, thì là giữ im lặng. Bởi vì, Y Thanh Thủ nói không sai. Bái Kiếm Sơn trang, không có khả năng từ một cái người tàn tật chấp trưởng, cái này sẽ chỉ là một loại trở ngại. Ta không có tư cách. Cái kia. Người thì nhìn kỹ. Vâng. Lúc này, Y Thiên Cửu toàn thân phóng xuất ra ánh sáng, song đồng kim mang lấp lóe, chỉ thấy nó quanh thân hiện lên từng đạo kinh văn. Những thứ này kinh văn dung nhập bia đá bên trong, quang mang tăng vọt. Người. Thấy cảnh này, Y Thiên Chiếu nhất thời đồng tử co rụt lại, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Ông. Ở vào bia đá bên trong lại là lộ ra một thanh kiếm, một thanh lóe ra ánh sáng, tản mát ra cường đại đế vận thần kiếm. Lơ lửng mà lên. Cái này một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho tại chỗ tất cả mọi người là run lẩy bẩy. Đây là Thương Long Kiếm. Tổ khí. T. Hắn thế mà đạt được tổ bịa tán thành. Điều đó không có khả năng. Tại chỗ tất cả Bái Kiếm Sơn trang, ào ào nằm dạp trên mặt đất, thì liền trưởng lão cũng là cùng kính thi lễ, không dám thất lễ đạo này tổ khí. Tổ tiên từng nói, người nào có thể có được bịa đá bên trong tổ khí, cũng là trang chủ. Y Dĩ Thiên Cửu nhẹ nhàng cầm kiếm, tóc cuồn vũ, ánh mắt lộ ra mấy phần điên cuồng. Phốc phốc. Ra ra. Ngươi là làm thế nào biết? Y Dĩ Thiên Chiếu tức đến phun máu, một thanh kiếm này chỉ có hắn biết như thế nào lấy ra, bất quá vì để tránh cho bị thế lực khác cướp đi, hắn một mực không dám lấy ra, biết bí mật này người, cũng chỉ có bên cạnh hắn mấy tên thân tín biết. Chúc mừng trang chủ. Lúc này, ở vào Y Thiên Chiếu sau lưng, hai bóng người cất bước mà ra, quỳ một chân trên đất. Y Dĩ Thiên Chu. Y chân. Các ngươi. Y Dĩ Thiên Chiếu tức đến xanh mét cả mặt mày, cả người sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới, hắn lại bị chính mình người cho bán rẻ. Nhất định là hai cái lao giả kia trộm mật hàm. Bây giờ, ai còn dám phủ nhận, bổ tọa cũng là Bái Kiếm Sơn trang chủ nhân. Đạo này đế khí, có thể là có thể giết người. Y Dĩ Thiên Cửu âm khí âm u nói y. Thuộc hạ, gặp qua trang chủ. Lúc này, tất cả mọi người phủ phục quỳ xuống đất. Thì liền trưởng lão Đoàn cũng là không dám thất lễ. Đạo này đế khí, cũng không bình thường. Tại cái này Bái Kiếm Sơn trang bên trong, hết thể có thập đại đạo tổ khí, chỉ bất quá, về sau bị cướp không ít, không nghĩ tới tại cái này tổ bia bên trong, lại còn cất giấu một đạo Thương Long Kiếm. Phi. Y Thiên Cửu, ngươi muốn làm trang chủ, trừ phi giết lão phu. Y Dĩ Thiên Chiếu đồng tử nổ tung, trong ánh mắt lộ ra dày đặc sắc cơ. Vậy liền như ngươi mong muốn. Vâng. Ra ra. Y Dĩ Thanh Tuyết tiếu dung thất sắc, tranh thủ thời gian ngăn tại trước người, đối mặt một thanh đế khí, chỉ sợ tại chỗ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Keng. Thế mà, ngay tại Y Thiên Cửu vung vẩy song kiếm hướng về Y Thiên Chiếu chém thẳng mà xuống, một đạo tay cầm lại là trực tiếp đổ tay nắm chặt kiếm phong. T. Cái này. A. Chương 112, mượn ngươi tay, chém hết chư địch. Keng. Đạo này đế khí, ánh sáng phun ra nuốt vào, tản mát ra đế vận. Mỗi một lần lắc lư, dường như liền không gian đều là bị cắt mở một đạo màu đen lỗ hổng. Thế mà, làm Y Thiên Cửu một kiếm đánh xuống, lại là có một bóng người ngăn tại phía trước. Tâu Nguyên đưa bàn tay ra, đối diện đồ tay nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén. Người! Liền Y Thiên Cửu đều là ngây ngẩn cả người, đạo này đế khí tuy nhiên hắn không cách nào thôi động, nhưng là cho dù không sử dụng đế uy, dùng kiếm nhận chằm dưới, cũng có thể tùy tiện đem một tên tôn giả xé nát. Thế mà, cảnh tượng khó tin. Lại xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Thì liền Y Thiên Chiếu cùng Y Thanh Tuyết hai người đều là khẽ nhếch miệng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tay không tiếp được đế khí. Vâng. Y Dĩ Thiên Cửu khẽ cắn môi, liều mạng thúc giục đế khí, bất quá, cái này đế khí chính là vạn khí chi tôn, há lại hắn có thể thôi động. Ngược lại là tâu nguyên khí tức trên thân, kích hoạt lên đế khí. Giống. Lúc này, kiếm thai mặt ngoài, hiện lên một đạo Thương Long cái bóng, cái này Thương Long dương nanh múa vướt. Đôi rồng lắc lư, con ngươi màu đỏ mở ra, trong chốc lát bắn ra kinh khủng long uy. Thương Long Kiếm khôi phục. Ha 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 ha. Y Dĩ Thiên Cửu càn rỡ cười to, chỉ cần đế khí kích hoạt, như vậy uy lực đem hủy thiên diệt địa. Đạo này Thương Long Kiếm, nghe nói chính là lấy Thương Long thân thể chú tạo mà thành, dung nhập long huyết cùng long linh, có cường đại long uy. Vâng anh. Giang giác. Ở vào Tâu Nguyên dưới chân, bàn đá trong khoảnh khắc vỡ vụn, long uy hình thành một cỗ khí lưu, làm đến bốn phía hư không hiện lên vết nứt không gian. Chém.
Giống.
Nghiên xúc, ngươi dám cản rỡ. Lúc này, Tâu Nguyên đột nhiên quát lớn, lòng bàn chân hắn phóng ra một bước, khí tức bao phủ.
Vâng.
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 Cả tòa quảng trường trong khoảnh khắc lay động vỡ vụn. Cái kia long linh phảng phất là gặp cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình, cấp tốc thu hồi kiếm thai.
Cái gì?
Nhìn thấy kiếm linh hoảng sợ vào vỏ, Y Thiên Cửu đồng tử co rụt lại, hắn điên cuồng quất ra kiếm, thế mà kiếm thai đã bị Tâu Nguyên một mực nả mở trà tờ.
Bành!
Phốc phốc!
A!
Tâu Nguyên khí tức phóng thích, một cỗ cường đại khí lưu vành kích mà ra, Y Thiên Cửu lúc này giống như đoạn rực chi chim, phun máu bay ngược mà ra.
Hoa!
Đế khí!
Bị trấn áp!
Hắn vậy mà trấn áp được đế khí. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lúc này, mọi người kinh hãi muốn tuyệt, mới phát hiện thiếu niên này không phải Bái Kiếm Sơn Trang người. Y Dĩ Thiên Chiếu nội tâm cũng là phiên giang đảo hải, mặc dù hắn đã đoán ra Tâu Nguyên thực lực thông thiên, nhưng cũng không ngờ cường đại đến mức độ này. Không hổ là có thể gây nên kiếm độ dị động người, quả nhiên là tương đương không đơn giản. Liên đế khí đều không e ngại, ngươi cao y tên này đến cùng mạnh đến tình cảnh gì? Tiên Thủy Hàn đôi mắt đẹp thất thần, nhìn về phía Tâu Nguyên ánh mắt rất là phức tạp. Thân là thiên cơ các đệ tử, nàng xem qua quá nhiều thiên tài, mà những thiên tài kia tới so sánh, quả thực là cướp chó. Tâu Nguyên thu hồi kiếm, cái kia phong cách cổ xưa kiếm rơi vào lòng bàn tay, đế vận thu liễm. Ngược lại không phải là hắn có thể tùy tiện đánh lui đế khí, mà là bởi vì, cái này Y Thiên Cửu căn bản kích sống không được đế khí. Các hạ là người nào, nơi này là ta Bái Kiếm Sơn Trang, như nhiều có đắc tội xin thứ lỗi. Y Thiên Cửu đảo thân mà lên, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Lúc này, Y Thiên Chiếu rốt cục cười lạnh, nói tiếp.
Y Thiên Cửu, ngươi cho rằng lão phu sẽ không có hậu thủ sao?
Cái này Tô Tiên Sinh, chính là lão phu lần này mời tới viện thủ.
T.
Cái gì? Thiếu niên này là trang chủ mời tới. Nghe được một câu nói kia, Y Thiên Cửu cả người như bị sét đánh, một trận choáng váng.
Không có khả năng, không có khả năng.
Y Thiên Cửu có chút hốt hoảng. Thậm chí, tất cả mọi người luống cuống. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến, đã gần đất xa trời Y Thiên Chiếu vậy mà mời đến dạng này trợ thủ.
Tô Tiên Sinh, xin thay lão phu thanh lý môn hộ, phế đi Y Thiên Cửu, đoạn hắn hai chân.
Y Thiên Chiếu cắn răng nói.
Lão già kia, xem như ngươi lợi hại.
Bất quá, muốn lưu lại ta, quá ngây thơ rồi chút.
Y Thiên Cửu sắc mặt tái nhợt, hắn biết thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó, ngay sau đó lật tay lại, hiện lên một đạo màu vàng nâu chỉ phủ, nhẹ nhàng bóp.
Cái đó là
không gian phủ.
Xuy.
Lúc này, Y Thiên Cửu sau lưng hiện lên một đạo hắc động, hắn thả người nhảy lên vào hắc động cấp tốc thu liễm, biến mất không còn tăm tích.
Thế mà để tên cẩu tặc kia chạy.
Y Thiên Chiếu tức giận đến thở không ra hơi.
Thế mà, Tâu Nguyên lòng bàn tay vừa nhấc, một đạo hư không đại thủ ấn xé rách hư không.
Cái này.
Không.
A.
Bành.
Tâu Nguyên tay cầm lại lần nữa xé rách hư không, vậy mà đem đảo tẩu Y Thiên Cửu túm trở về.
Thật là đáng sợ.
Bực này thu bút, quả thực không thể tưởng tượng.
Bất quá chỉ là một đạo không gian phủ, ngươi thì muốn chạy trốn, đây là tại làm nhục ta sao?
Tâu Nguyên đồng tử như là hắc động, cái này băng lãnh lời nói phảng phất là thương thiên chất vấn.
Ngươi!
Phù phù!
Trang chủ!
Trang chủ!
Ta sai rồi, ta biết sai.
Y Dĩ Thiên Cửu cả người sắc mặt tái nhợt, thậm chí toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, chân cẳng như nhũn ra.
Hắn đã chạy đến không gian thông đạo, vậy mà sống sờ sờ bị bắt trở về.
Thiếu niên này mạnh bao nhiêu?
Hắn biết, lần này, liền xem như cho hắn ba đầu sáu tay, cũng chạy không thoát ta.
Sau đó, Y Thiên Cửu khóc ròng ròng, hướng về Y Thiên Chiếu càng không ngừng dập đầu.
Phúc!
A!
Một tiếng hét thảm, hai chân đoạn.
Phúc!
Linh lực của ta!
Y Thiên Cửu nổi gân xanh, cả người hai chân bị chém đứt, muốn rách cả mí mắt, ngã trên mặt đất phát ra thống khổ gào the tờ trước đó còn không ai bị nổi, bây giờ quả thực cũng là chó rơi xuống nước.
Đừng có giết ta!
Ta có mắt không tròng, ta có mắt không tròng a.
Y Dĩ Thiên Cửu cả người dọa đến cất đái theo khe quần chạy ra ngoài, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế.
Y Dĩ Thiên Cửu, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ngươi dã tâm bừng bừng, muốn chiếm lấy kiếm đồ cùng trang chủ vị trí, không tiếc đem lão phu làm cho song chân tàn phế, ác độc cùng cực.
Y Dĩ Thiên Chiếu ngửa mặt lên trời cười to, cái này trong vòng mấy chục năm tâm cửu hận, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Đến bao thù này, chết cũng không tiếc.
Hắn một mực kìm nén một hơi, thủy chung không chịu nuốt xuống, chính là vì hôm nay.
Y Dĩ Thiên Chu, Y Chân,
các ngươi đây là muốn đi hướng chỗ nào a? Lúc này, Y Thiên Chiếu ánh mắt sắc bén, phát hiện hai người này lão già kia muốn chạy trốn. Phù phù. Trang chủ, chúng ta nhất thời tin vào Y Thiên Cửu lão già kia sằng nôn, cái này mới đi vào mê đồ. Thì ngươi thả qua chúng ta. Y Hề Thiên Chu, Y Chân hai người bịch quỳ xuống đất, có thể nói là gào khóc thảm thiết, liền Y Thiên Cửu đều không thể chạy trốn, bọn họ làm sao có thể? Giết. Y Thiên Chiếu lạnh giọng nói. Phúc. Tâu Nguyên vung lên kiếm, làm theo. Phu phu một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Lúc này, ở vào trên quảng trường, tất cả mọi người câm như hến, run lẩy bẩy. Y Thiên Chiếu mời tới một tôn sát thần, bây giờ bọn họ đã người người cảm thấy bất an, nội tâm hoảng sợ cùng cực. Nhưng phàm là thay Y Thiên Cửu làm việc, cũng cho lão phu toàn diện giết. Phốc phốc phốc. A, người tàn phế kia Y Thiên Chiếu, bây giờ hóa thân khát máu của ma, giết hết cửu nhân. Mà Tô Nguyên, cũng là trong tay hắn lớn nhất sắc bén, vũ khí mạnh mẽ nhất. Chương 113, bại vong chi khí. Phúc. Tô Nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm, trong khoảnh khắc thạch trên trận đã là khắp nơi trên đất thi thể. Càng đáng sợ chính là, những người này muốn chạy trốn thời khắc, lại phát hiện vậy mà không thể động đậy. Trang chủ. Chúng ta biết sai rồi. Một số người phù phù một tiếng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, điên cuồng cầu xin tha thứ. Y Thiên Chiếu bị hạ độc phế bỏ tu vi, song chân tàn phế, bọn họ những người này đã sớm có dị tâm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ý Thiên Chiếu vậy mà mời tới cái này nhóm cường giả. Ra ra. Ý Dĩ Thanh Tuyết nhìn lấy khắp nơi trên đất huyết thi, cũng là có chút không đành lòng. Bái Kiếm Sơn Trang từng cũng coi là quát tháo phong vân, bây giờ một lời khó nói hết. Ý Dĩ Thiên Chiếu hai mắt đỏ thẫm, cái này tâm mấy chục năm cựu hận, rốt cục đạt được phong thích. Nếu không phải trong tay hắn nắm kiếm đồ cùng Bái Kiếm Sơn Trang bí mật không chịu nói, hắn sớm đã bị giết chết. Hắn đợi lâu như vậy, chính là vì đợi đến một ngày này đến. Trang chủ, trang chủ. Y Dĩ Thiên Cửu cất lăn nước tiểu chảy, mặc dù đã bỏ ra thảm liệt đại giới, nhưng vẫn như cũng là tham sống sợ chết, bởi vậy còn tại cầu xin tha thứ. Y Dĩ Thiên Cửu, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a? Thật sự là ông trời mở mắt. Ngươi tới, đem Y Thiên Cửu áp vào địa lao, cầm tù 500 năm, bất kỳ người nào không được quan sát. Vâng. Tại một trận gào khóc thảm thiết phía dưới, Y Thiên Cửu bị Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử kéo xuống. Cạch đương. Tâu Nguyên nhìn ở trong tay Thương Long kiếm liếc một chút, tùy theo vứt bỏ trên mặt đất. Cái này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhanh lồi ra đến, đây chính là đế khí a. Gia hỏa này vậy mà tiện tay mất đi. Thì liên Y Thiên Chiếu cũng là một trận hoảng hốt, hắn vốn cho rằng Tâu Nguyên sẽ đem đế khí chiếm làm của riêng, không nghĩ tới người ta căn bản trướng mắt. Ma kiếm nơi tay, Thất Tinh Long Nguyên nơi tay, cái này không quan trọng Thương Long kiếm được cho cái gì. Mà lại, Thương Long kiếm cần Y Thị chính thống huyết mạch mới có thể thôi động, bằng không, cái kia Y Thiên Cửu cũng không đến mức nhẹ nhàng như vậy bị xử lý. Ngươi ánh mắt thật đúng là bắt bẻ, cho dù là đưa cho ta cũng tốt ta. Yên Thủy Hàn nhất thời cảm thấy mình trộm được Tiệt Thiên Trượng yếu phát nổ, gia hỏa này thật sự là mắt cao hơn đầu, liền đế khí cũng giống như đổ bỏ đi một dạng ném. Y Dĩ Thanh Tuyết vội vàng đem kiếm nhặt lên, giao cho Y Thiên Chiếu, Y Thiên Chiếu lắc đầu, một mặt hiền hòa nhìn lấy Y Thanh Tuyết, nói. Tuyết Nhi. Cái này một thanh đế khí, về sau thì giao cho ngươi, cũng chỉ có chính thống ý ra huyết mạch, mới có thể thôi động này khí. Bái Kiếm Sơn Trang dù sao cũng là Bái Kiếm Sơn Trang, từng hiển hách một thời, tuy nhiên bởi vì suy bại, bị vô số đỉnh tiêm thế lực cướp sạch không còn, nhưng vẫn có một ít kỳ bảo có thể bảo tồn. Xoát. Không sai mà lúc này, Tâu Nguyên bóng người quỷ dị biến mất, xuất hiện ở trước tấm bia đá. Tô Tiên Sinh, ngươi. Nhất thời, Y Thiên Chiếu quá sợ hãi, hắn đồng tử co rụt lại. Cấp tốc hô to. Mau ngăn cản hắn. Vâng. 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 Kiếm trang lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, thế mà còn không có tới gần Tâu Nguyên quanh thân, liền bị một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp đánh bay. Ông. Tâu Nguyên lăng không mà lên, nâng lên lòng bàn tay, một nói mặt trời chói chang màu đỏ hiện lên. Quan không đại phách thủ. Vâng. Tâu Nguyên lòng bàn tay, hung hăng rơi vào trên tấm bia đá, tia lửa bắn ra bốn phía. Ú. Giang giác. Màu đen bia đá bị bổ, trong khoảnh khắc từng đạo điện lưu bốn phía toán loạn, tùy theo một vết nước theo đỉnh chóp trong nháy mắt lan tràn đến dưới đáy. Không tốt. Ý Dĩ Thiên Chiếu sắc mặt kỳ biến. Vâng. Quả thật đúng là không sai, ở chỗ bia đá trong cái khe, từng mảnh quần quần khí vụ xông ra. Bại vong chi khí. Là bại vong chi khí. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Ông. Lúc này, bia đá triệt để sụp đổ, ở vào bia đá bên trong, hiện lên một đạo quyển trụ. Bại vong chi kiếm kiếm đồ. Nguyên lai, kiếm đồ trốn ở chỗ này. Chơi ạ. Kiếm đồ. Bái kiếm sơn trăng người, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, lộ ra cực độ kinh hãi thần sắc. Mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm ở giữa, không biết có bao nhiêu đỉnh cấp thế lực cướp sạch bái kiếm sơn trang, vì chiếm lấy kiếm đồ. Tại 30 năm trước, sinh linh chi kiếm kiếm đồ bị Hoàng Tuyển Tông ngoại ý muốn bên trong tại kiếm chỉ dưới đáy phát hiện. Mà bại vong chi kiếm kiếm đồ, nhưng lại chưa bao giờ bị tìm ra, không nghĩ tới. Vậy mà giấu ở tổ bia bên trong. Ông! Kiếm đồ hiện, trời mà kinh động. Màu đen khí vụ phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc bao phủ lại cả tòa kiếm thành. Đáng sợ một màn xuất hiện, kiếm thành phụ cận cây cối sinh linh, vậy mà bắt đầu nhanh chóng lùi bại. Cái này kiếm đồ phía trên, chỉ bất quá lây dính bại vong ở giữa kiếm đồ một luồng khí tức thôi, cũng vẫn như cũ đáng sợ đến dạng này tình trạng. Hô hô hô! Lúc này, kiếm đồ lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo hắc sắc phong bạo bao phủ, tạo thành một đạo khí lưu màu đen bao trùm ở quanh thân. Cái này kiếm đồ, có linh tính. Chuyện gì xảy ra? Bát đại kiếm trang, bát đại kiếm chủ. Bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cùng lúc đó, trong sân thực vật nhanh chóng lùi bại. Cái này một cỗ khí tức. Chẳng lẽ là bại vong chi kiếm? Bát đại kiếm chủ ve mặt hô tờ hoa nở dê, tùy theo trong con mắt bắn ra kinh người kiếm ý. Cấp tốc phát binh bái kiếm sơn trang. Vâng.